Cổ Trần phun ra một ngụm máu, kinh dị nhìn qua lồng ngực bắn nổ một cái lỗ máu, vừa mới vị trí này thì là một cái nguyên thủy chân phủ lạc ấn vị trí. Nhưng không nghĩ tới không những không thành công, ngược lại đem chính mình nổ ra một cái lỗ thủng, kém chút liền trọng thương. Cổ Trần nội tâm kinh dị, nhìn qua bốn phía bay múa chín cái nguyên thủy chân phủ, toàn thân băng hàn, chỉ cảm thấy lạnh bớt. Vừa mới một phen nếm thử, kém chút đem chính mình chỉnh chết rồi, chỉ là cái thứ nhất nguyên thủy chân phủ, vậy mà đem chính mình lồng ngực lạc ấn ra một cái lỗ máu. Nếu là lại mấy cái nữa, khả năng thì thật đem chính mình chơi chết rồi. Cổ Trần một mặt mộng bức, lại có chút sợ hãi, không còn dám thử, tán đi ý niệm, chín cái nguyên thủy chân phủ vèo một cái cùng nhau tuôn ra nhập thức hải tử phủ, về tới bí cốt bên trong. Kém chút đem chính mình chơi chết rồi. Hắn một mặt cười khổ, túi đầu nhìn lấy lồng ngực lỗ máu, huyết nhục như là, thời gian dần trôi qua chữa trị tới, khôi phục hoàn chỉnh. Cái này, Cổ Trần là không dám tùy tiện nếm thử lạc ấn cái kia chín cái nguyên thủy chân phủ, thật là tại tìm đường chết ta. Tộc trưởng, Hắc thổ thống lĩnh cầu kiến. Đang nghĩ ngợi, đại điện bên ngoài truyền tới một thủ vệ thanh âm. Cổ Trần theo trong suy nghĩ thanh tỉnh, thở dài, sửa sang lại một phen, trên cánh tay thanh đồng ký hiệu sáng lên, từ bên trong tuân ra từng đạo thanh đồng lưu động toàn thân, hóa thành một bộ thanh đồng giáp mặc vào. Hắc thổ trở về, không biết hắn là không mang về một số tin tức tốt. Trong lòng của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nhanh chân đi ra nội điện, rất nhanh đi ra phía ngoài trong đại điện, gặp được chính chờ ở chỗ này Hắc thổ. Chương 190, tin tức tốt. Tham kiến tộc trưởng. Hắc thổ một chân quỳ xuống, thanh âm to vô cùng. Miễn lễ. Cổ Trần khẽ bước cằm, ngồi tại trên đại điện, nhìn qua đứng lên Hắc thổ, mắt trong mang theo vẻ chờ mong. Tiểu Hắc, nói một chút có gì phát hiện. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Hắc thổ biểu hiện hơi hơi không người, mới lên tiếng, tộc trưởng, lần này ra ngoài dò xét, cũng không có phát hiện thú tộc linh viên. Không có. Cổ Trần mi đầu cau lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ không ra vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào, thú tộc linh viên khẳng định tồn tại, nhưng mấu chốt là làm sao đều không thể tìm tới. Cổ Trần không nói gì, yên lặng trầm tư, trong lòng đống nhiên lóe qua một cái suy đoán. Chẳng lẽ, thú tộc linh viên giấu ở bí cảnh bên trong? Nghĩ tới đây, Cổ Trần hai mắt sáng lên, rộng mở trong sáng, tâm lý hiểu rõ. Hắn nghĩ tới trước đó từng tiến vào di tích, thuộc về một loại bí cảnh, ở trong chứa không gian, giống như là một cái tiểu thế giới một dạng cao. Nghĩ như thế, thú tộc linh viên có lẽ cũng là một cái bí cảnh, giấu ở bí cảnh bên trong tự nhiên rất khó tìm đến. Tuy nhiên không có phát hiện thú tộc bí cảnh, bất quá, chúng ta lần này ngược lại là phát hiện không số ít rơi tồn tại. Hắc thổ húng thanh húng khí tiếp tục nói, giảng thuật lần này dò xét thú tộc linh viên quá trình bên trong phát hiện một số tình báo và tin tức. Nói một chút. Cổ Trần ấy vì gật đầu ra hiệu. Chỉ nghe Hắc thổ nói ra, tại chúng ta bộ lạc phía nam 1000 dặm bên ngoài phát hiện một cái bộ lạc nhóm, có đại tiểu bộ lạc 8 cái. Lớn nhất lớn một cái bộ lạc nhân khẩu tại khoảng 5 vạn người. Có điều, chúng ta ở nơi đó còn ngoài ý muốn phát hiện thạch tộc một mảnh lãnh địa, chỗ đó chú đóng một nhóm lớn thạch tộc, vì không cho phát giác chúng ta cũng không có tới gần. Hắc thổ nói lên tin tức này. Cổ Trần nghe sắc mặt thận trọng, phát hiện một cái nhân tộc bộ lạc nhóm, có đại tiểu bộ lạc 8 cái, lớn nhất lớn một cái bộ lạc nhân khẩu hơn 5 vạn người. Tin tức này rất trọng yếu, trước mắt bộ lạc chính là thiếu thốn nhất nhân khẩu thời điểm. Phát hiện này có thể nói là tương đương kịp thời a. Căn cứ Hắc thổ dò xét đến tin tức nhìn, một khu vực như vậy bên trong 8 cái đại tiểu bộ lạc, chung vào một chỗ chí ít có 2-300 ngàn nhân khẩu. 300 ngàn nhân khẩu, đối với Cổ Trần tới nói tuyệt đối là một tảng mỡ dày, một khi nuốt vào, bộ lạc nhất định nâng cao một bước. Trước mắt hoang cổ bộ lạc chỉ có mấy trăm ngàn người, nuốt vào những cái kia bộ lạc nhân khẩu thế tất tăng vọt đến 4-100 ngàn trở lên, có thể chọn lựa ra càng nhiều chiến sĩ tinh nhuệ bồi dưỡng. Còn có đại lượng sức lao động phân phối, mặc kệ là đào quáng vẫn là khai thác đá, đi săn, trồng trọt, khai hoang đều có đầy đủ nhân thủ. Nhất định phải cầm xuống. Cổ Trần nội tâm hạ quyết định. Mặc dù nói không có tìm được thú tộc linh viên, nhưng phát hiện mấy cái này bộ lạc ngược lại là một tin tức tốt, đến đón lấy chính là chuẩn bị chiếm đoạt những bộ lạc này thời điểm. Mặc kệ như thế nào, nuốt vào những bộ lạc này lớn mạnh thế lực của mình. Đến mức giết hại, chiến tranh, đừng nói giỡn. Cái này man hoang thế giới ngươi không đi chiếm đoạt người khác, cũng là chờ lấy người khác tới chiếm đoạt ngươi. Bất quá còn có một cái hàng đầu vấn đề, lương thực. Tìm không thấy thu tộc linh viên, lương thực liền không có tìm rơi à, huyết gạo là Cổ Trần lớn nhất thèm nhỏ dãi, hiện tại không tìm được tự nhiên có chút thất vọng. Đông nhiên, Cổ Trần nhớ tới cái gì hỏi, tiểu hắc, ngươi nói cái kia thạch tộc lãnh địa, có bao nhiêu thạch tộc tồn tại? Cái này hắc thổ gãi gãi đầu cười khổ nói, căn cứ ta tự mình cưỡi sư thiếu từ trên cao xem xét. Ở nơi đó thạch tộc không ít hơn 50 ngàn, đúc có một tòa thành đá. Đúng rồi, ta trở về trước còn nhìn thấy thạch tộc một chi kỵ binh áp tải một nhóm những bộ lạc khác nhân tộc nô lệ vào thành. Hắc thổ đống nhiên nhắc lên tin tức này. Cổ Trần nghe xong hai mắt nheo lại, lóe ra từng đạo tinh quang, nhanh chóng suy tư ẩn chứa trong đó một số tiềm ẩn tin tức. Thạch tộc một tòa lãnh địa, tu luyện có thành đá, bắt nhân tộc nô lệ, có chí ít 5 vạn người trở lên thạch tộc quân đoàn tồn tại. Đây là một cái cơ hội. Không chỉ có muốn tiêu diệt chi này thạch tộc lực lượng, càng muốn bắt lại những này nhân tộc bộ lạc, thu nạp tất cả mọi người miệng lớn mạnh chính mình. Còn có một cái, mau chóng tìm tới bộ lạc lương thực chính, nếu không nhân khẩu tăng vọt lương thực lại không có, vậy tương đương một tràng tai nạn. Báo. Đang nghĩ ngợi, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm vội vàng. Cổ Trần theo trong suy nghĩ tỉnh lại, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên bộ lạc chiến sĩ vội vã chạy vào, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Chuyện gì? Cổ Trần hơi nhíu mày, nhàn nhạt mà hỏi. Chỉ thấy tên chiến sĩ kia một chân quỳ xuống, cung kính báo cáo, hồi bẩm tộc trưởng, chúng ta thứ ba thăm dò tiểu đội phát hiện một đám tam giác long thú nơi ở. Ừm. Cổ Trần bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn tên chiến sĩ kia, hỏi, ngươi xác định, thật phát hiện tam giác long thú nơi ở? Không nói Cổ Trần, Hắc thổ đều kinh ngạc, thứ ba tiểu đội là tách ra một cái phương hướng dò xét một tiểu đội, không nghĩ tới lại có bực này phát hiện. Tam giác long, đó là nhất đẳng tốt đẹp tọa kỵ A. Tựa như tộc trưởng, chúng ta thứ ba tiểu đội tại phía bắc 830 dặm bên ngoài trong sơn cốc phát hiện một đám tam giác long thú, số lượng đông đảo. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có hơn 8.000 đầu. Cái này thám tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra phát hiện này. Hơn 8.000 đầu tam giác long, tin tức kinh người, để Cổ Trần mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Chính mình đang giàu tổ kiến long kỵ, hiện tại tốt, lại phát hiện hơn 8.000 đầu tam giác long, thoạt nhìn vẫn là một cái to lớn tộc quần. Hơn 8.000 đầu, chẳng lẽ là ta khi trước phát hiện cái kia một đám? Hắc thổ kinh ngạc và phần. Trước đó hắn thì đụng phải một đoàn tam giác long di chuyển, bắt được 3.000 đầu trở về, hiện tại nghe xong lại phát hiện hơn 8.000 đầu, chẳng phải là tin tức tốt? Rất tốt. Cổ Trần vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, 8.000 con tam giác long căn cứ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu Hắc, lập tức mang lên tất cả long kỵ, theo ta cùng đi xem nhìn. Hắn làm ra quyết định, nhanh chóng quyết đoán, nói xong trực tiếp sải bước rời đi đại điện. Hắc thổ thì đi theo đi ra, nhanh chóng rời đi, triệu tập bộ lạc tất cả long kỵ. Kinh lịch trước đó nhất chiến về sau, nguyên bản 3.000 long kỵ, hiện tại chỉ còn lại có hơn 2.000 dạng này, nhưng không thể coi thường. Kinh lịch huyết chiến tẩy lễ, bộ lạc long kỵ tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Giống. Cổ Trần xoay người cưỡi lên bạch hổ, gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến bộ lạc bên ngoài chạy như bay. Ầm ầm. Một bên khác, đồng cỏ phía trên, 2.000 bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ cưỡi từng cái tam giác long quần cuộn mà tới, cuốn lên đầy trời cỏ khô quần cuộn mà tới. Đi. Cổ Trần hét lớn một tiếng, cưỡi bạch hổ dẫn đầu xông ra bộ lạc, sau lưng 2.000 long kỵ mãnh liệt mà đến, đi theo một tên sư thiếu kỵ binh hướng về bộ lạc phía bắc phóng đi, biến mất trong nháy mắt tại mênh mông trên cánh đồng hoang. Một đường phi nhanh, hao phí tới tận sau mấy tiếng, Cổ Trần rốt cục mang theo 2.000 long kỵ đi tới 800 dặm bên ngoài phiến khu vực này. Nơi này ở vào bộ lạc phía bắc, khoảng cách hơn 800 dặm, trên bầu trời đang có lấy từng cái sư thiếu kỵ binh quanh quẩn trên không trung, nhìn xuống phía dưới một tòa núi lớn gốc. Ở trong đó tụ tập lít nha lít nhít to lớn dã thú, chính là ẩn chứa hỗn tạp long huyết man hoang long thú, tam giác long. Những thứ này tam giác long, số lượng đông đảo, to to nhỏ nhỏ tụ tập ở bên trong, hiển nhiên đem nơi này trở thành nơi ở. Ầm ầm. Sau một khắc, nơi xa truyền đến tiếng vang trầm nặng, bụi mù cuồn cuộn, cỏ khô phấn khởi. Không bao lâu chỉ thấy một chi kỵ binh chạy như bay đến, một người cầm đầu, cưới một đầu trắng như tuyết kiếm xì hổ, giống như một đạo bóng trắng thoáng một cái đã qua, tốc độ kinh người. Ngao. Nhìn đến chi này long kỵ đến, trên bầu trời xoay quanh mấy cái sư thiếu kỵ binh ào ào lao xuống, rơi xuống tại phía trước đội ngũ. Tộc trưởng. Mấy tên sư thiếu kỵ binh mặt mũi tràn đầy kích động nhìn người tới, chính là tộc trưởng Cổ Trần. Hắn khẽ bước cằm, cưới bạch hổ tiến lên hỏi, tình huống như thế nào, những cái kia tam giác long đâu? Tộc trưởng, ngay ở phía trước sơn cốc. Một tên chiến sĩ trực tiếp chỉ về đằng trước sơn cốc nói ra. Cổ Trần dương mắt nhìn lên, quả nhiên trông thấy một mảnh to lớn sơn cốc, lập tức cưỡi bạch hổ chạy như bay, đảo mắt đi tới một gò núi phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sơn cốc màu xanh biếc xanh đun, từng cái hình thể to lớn tam giác long ngay tại trong sơn cốc thoải mái nhàn nhã ăn cỏ non. To to nhỏ nhỏ, trọn vẹn hơn 8.000 con tam giác long. Bò. Ồ. Đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến từng đợt kêu tiếng giống, số lớn tam giác long ào ào bắt đầu chạy, dường như bị cái gì cho kinh động đến. Không tốt, bọn họ muốn chạy. Cổ Trần thấy một lần nhất thời nói thầm một tiếng không ổn, những thứ này tam giác long bị kinh động, muốn chạy trốn. Chương 191, tam giác long nhóm. Bò. Ồ. Ầm ầm. Trong sơn cốc, từng cái tam giác long hội tụ, hướng về ngoài sơn cốc đông ù ù lao ra. Trọn vẹn 8000 con tam giác long trùng phong, bụi mù cuồn cuộn, đại địa chấn chiến, vạn thú lao nhanh tràng diện quả thực kinh tâm động phách. Giống. Đột nhiên, một cái bạch hổ sông ngang mà đến, ngăn tại tam giác long nhóm trước mặt, phát ra một tiếng kinh thiên hổ gầm, rung khắp nơi. Vây quanh bọn họ. Cổ Trần cản ở phía trước, đại hống mệnh lệnh sau lưng 2000 long kỵ tản ra, trực tiếp vây quanh trước mặt bọn này tam giác long. Trước mắt một màn, doa đến những cái kia tam giác long từng cái kêu sợ hãi không thôi, điên cuồng hướng đụng tới. Nhìn lấy lít nha lít nhít tam giác long điên cuồng vọt tới, tốc độ không giảm, Cổ Trần nhảy lên một cái, vung vẩy cánh tay hướng mặt đất nhất quyền đệm xuống. Oeng! Nhất quyền đánh xuống, khắp nơi ầm ầm nổ tung, cường đại khí lãng vòng quanh cắt bụi quần quận bao phủ, doa đến số lớn tam giác long hoảng sợ dừng lại, tới cái khẩn cấp thắng xe. Vốn là trùng phong tam giác long nhóm lập tức dừng lại, thất kinh, có không ít bị đụng ngã xuống đất, cũng không dám tiến lên nữa. Bởi vì Cổ Trần nhất quyền đánh ra một cái hố to, khí lãng vòng quanh cắt bụi đá vụn kinh sợ những thứ này tam giác long, từng cái dừng lại. Cầm đầu cái kia tam giác long, thể trạng to lớn, toàn thân đen nhánh xem ra phá lệ hùng tráng, to lớn đầu thuẫn bên trên có ba cái màu đen góc cạnh, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Cái này tam giác long, có lẽ cũng là đầu lĩnh của bọn nó. Ngang. Mắt thấy Cổ Trần cản đường, cái kia dẫn đầu tam giác long nổi giận gầm lên một tiếng, nổi cơn điên một dạng cuồn cuộn mà tới, đối với Cổ Trần tăng tốc độ hướng đụng vào. Nó trực tiếp phát động tấn công mạnh, ra tốc đập vào, chớp mắt đến trước mắt, ba cái góc cạnh ung tùn hiện ra một vệt hàn quang. Dừng lại cho ta. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, lạnh hư một tiếng, vừa dứt lời thì đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cái kia tam giác long đầu thuẫn phía trên. Oanh một tiếng trầm đục, cường đại trùng kích lực đánh rách tả tơi mặt đất, bùn đất bọc lấy cỏ khô bay tán loạn phiêu tán. Ngang. Cái kia tam giác long rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn cứ thế mà bị ấn trên mặt đất, mặc cho nó như thế nào dễ rủa đều không dùng. Tam giác long đầu lĩnh bị đè xuống đất không cách nào động đậy, phía sau số lớn tam giác long có chút rối loạn, túi đầu kêu to, từng cái dẫm lên bùn đất muốn xông lên tới. Chỉ là lộ ra rất chần chờ, dù sao bọn chúng dẫn đầu bị Cổ Trần ấn trên mặt đất, dễ rủa lấy đều không thể đứng lên. Cái tay kia dường như ẩn chứa vô cùng lực lượng, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem có thể so với tôi thể 10 tầng cảnh một cái tam giác long đầu lĩnh chấn áp xuống. Cổ Trần lực lượng mạnh bao nhiêu, kỳ thật cũng là hắn đều không thể dự chắc, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem có thể so với tôi thể 10 tầng tam giác long đầu lĩnh tại chỗ chấn áp. Có phục hay không? Hắn khẽ quát một tiếng, nhìn lấy còn đang dãy rủa tam giác long, tay cầm nhẹ nhàng tăng lực nhấn một cái, đông long một tiếng vang trầm, tam giác long thân thể lập tức hãm xuống mặt đất, gào thét từng trận. Nó dãy nhúc nhích dưới, cuối cùng đình chỉ vô dụng dãy rủa, hai mắt lộ ra một chút hoảng sợ, kính sợ, túi xuống, cao ngạo đầu lâu. Điều này đại biểu lấy nó đã phục. Bò. Ồ. Nó bỗng nhiên gào thét một tiếng. Bên kia tam giác long nhóm cùng nhau rối loạn, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại, từng cái tam giác long, to to nhỏ nhỏ trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Tình cảnh này, để vây chung quanh các tộc nhân phân chấn không thôi, đặc biệt là hắc thổ là hưng phấn nhất. Có nhóm này tam giác long, liền có thể xây dựng thêm long kỵ số lượng, chí ít có thể tạo thành một chi vạn người số lượng long kỵ đi ra. 10000 long kỵ, đây chính là một chi cường đại kỵ binh A, hắc thổ làm sao có thể không cao hứng. Tiểu hắc, cái này tam giác long đưa ngươi. Nhìn lấy thần phục tam giác long, Cổ Trần hài lòng cười cười, đối với cách đó không xa hắc thổ nói một tiếng, đem cái này tam giác long đầu lĩnh giao cho nó. Dù sao hắn đã có bạch hổ làm thú cưới, cái này toàn thân đen xì tam giác long đầu lĩnh, là tam giác long nhóm trong cơ thể một người cường đại nhất, tương đương với tôi thể 10 tầng. So với hắn bạch hổ yếu rất nhiều, tự nhiên coi thường. Tạ tộc trưởng ban thưởng. Hắc thổ phấn khởi không thôi, không nói hai lời chạy tới, hai mắt sáng rực nhìn cái này tam giác long, toàn thân đen nhánh. Có thật dày màu đen áo giáp, cao đến 3 mét thân thể, uy vũ bất phàm. Hắn trực tiếp xoay người cưỡi lên cái này hoàn toàn mới tam giác long đầu lĩnh, bắt đầu thu nạp nhóm này bị thu phục tam giác long nhóm. Ngang. Trong sơn cốc, lít nha lít nhít tam giác long, to to nhỏ nhỏ tụ tập thành một mảnh, tại hắc thổ cưỡi tam giác long đầu lĩnh đi qua sau không có bất kỳ chống cự gì cùng hỗn loạn. Những thứ này tam giác long, vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, một khi thần phục thì vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ khi nào bạo phát trùng phong thì tương đương kinh khủng. Cổ Trần nhìn qua nơi này trọn vẹn hơn 10000 con tam giác long, tâm lý suy tư như thế nào tăng cường bộ lạc chiến sĩ thực lực đồng thời tăng cường những tọa kỵ này thực lực. Dù sao người mạnh lên, tọa kỵ vẫn là đã hình thành thì không thay đổi cũng có chút không còn gì để nói, một ngày nào đó muốn bị đào thải rơi, chỉ có rất nhanh thức thời không ngừng mạnh lên mới có thể thích ứng tương lai. Tam giác long, thể nội có hôn tạp long huyết, xem như man hoang tạp huyết á long loại, muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải chiết xuất bọn họ thể nội long huyết. Đây quả thực không có khả năng. Được rồi. Cổ Trần cười khổ lắc đầu, đánh rơi những tạp niệm này, trước mắt mà nói những thứ này tam giác long vẫn là đủ, tương lai là tương lai lại nói. Trước mang về, tổ kiến một chi vạn người long kỵ huấn luyện thành quân, sau đó mở rộng bộ lạc, chiếm đoạt mấy cái kia phát hiện mới bộ lạc nhóm. Một cái nữa cũng là thuận tay diệt đi phát hiện một cái thạch tộc lãnh địa, nhìn xem có thể hay không ở nơi đó thu hoạch được một số hữu dụng tư nguyên, thậm chí là hắn mong đợi chủ yếu lương thực. Đi, về bộ lạc. Cổ Trần hăng hái, cưỡi bạch hổ dẫn đầu chạy như bay. Ầm ầm. Sau lưng, hắc thổ cưỡi một đầu màu đen tam giác long quần cuộn mà tới, đằng sau đi theo hơn 8,000 con vừa mới thu phục tam giác long, to to nhỏ nhỏ đi theo mà đến. Bốn phía có 2.000 long kỵ hộ vệ, phòng ngừa chạy trốn hoặc là có hung thú tập kích. Một đường lên bình an vô sự, không có một cái tam giác long chạy trốn, hoàn toàn đàng hoàng vô cùng, kỳ thần phục sau dịu dàng ngoan ngoãn tính cách khiến người ta thấy một lần thì ưa thích. Đông, đông, đông. Lúc này, bộ lạc bên ngoài đang có một tôn to lớn cự nhân một bước chấn động đi tới. Phía trước có 1.000 người tại dẫn đường, mang theo cái này độc nhãn cự nhân đi hướng bộ lạc, sợ ngây người bộ lạc bên trong vô số tộc nhân. Ta dọa thần A, đó là cái gì? Tình cảnh này vừa lúc bị gấp trở về hắc thổ bọn người gặp, nguyên một đám giật mình kêu lên, hoảng sợ nhìn lấy một bước kia chạy trốn tiến khủng bố cự nhân. Cự nhân. Long kỵ bên này kinh dị hoảng hốt, từng cái dọa cho phát sợ, kém chút coi là cự nhân đột kích. Còn tốt, gặp được ngay tại cự nhân phía trước dẫn đường 1.000 bộ lạc chiến sĩ. Mọi người chớ hoảng sợ, đó là ta gần nhất thu phục một cái độc nhãn cự nhân. Vì trấn an một ít tộc nhân khủng hoảng tâm lý, Cổ Trần không thể không giải thích một câu. Nhưng nghe nói như vậy người đều không ngoại lệ, một mặt mộng bức cùng rung động, tự gia tộc trưởng đã thu phục được một cái độc nhãn cự nhân. Chỉ xem cái này độc nhãn cự nhân cao 18 mét thân thể, quả thực chấn hám nhân tâm, cảm giác mình tựa như là một con kiến một dạng nhỏ bé. Tiểu Hắc, ngươi mau chóng chọn lựa trưởng thành tam giác long tạo thành long kỵ huấn luyện thành quân. Một tháng sau, ta muốn san bằng cái kia mảnh thạch tộc lãnh địa. Cổ Trần dẫn người trở lại bộ lạc, trực tiếp làm ra an bài, để hắc thổ mau chóng tổ kiến đầy 10.000 long kỵ đi ra huấn luyện. Hắn chuẩn bị một tháng sau xuất chinh, không chỉ có cầm xuống mấy cái kia phát hiện mới bộ lạc, còn muốn tiêu diệt phát hiện một cái kia thạch tộc lãnh địa. Đúng, tộc trưởng. Hắc thổ trịnh trọng kỳ sự dẫn người đi xuống, dẫn lĩnh đại lượng tam giác long tiến vào sơn cốc trên thảo nguyên nuôi thả, chọn lựa trưởng thành tam giác long cùng bộ lạc tinh nhuệ tạo thành long kỵ. Đến mức Cổ Trần thì mang theo độc nhãn cự nhân một bước chấn động hướng đi bộ lạc phía sau, cái kia thân thể khổng lồ làm cả bộ lạc trên dưới gieo họ sôi trào. Tộc trưởng mang về một tôn độc nhãn cự nhân, tuyệt đối khiến người ta phân chấn. Tộc trưởng, thanh đồng khối lập phương đã tinh luyện kim loại đi ra, phải chăng bắt đầu đúc thành? Ngay tại lúc này, một tên tộc lão vội vàng đi tới báo cáo liên quan tới thanh đồng tinh luyện kim loại khối mô hình tu kiến tin tức. Đã chuẩn bị xong. Cổ Trần khẽ bước cảm, nghĩ nghĩ nói ra, vậy liền truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tộc nhân bắt đầu đúc thành, tề tâm hiệp lực chế tạo thanh đồng chi thành. Vâng. Tộc lão cung kính lĩnh mệnh, lập tức đi xuống ban bố mệnh lệnh của tộc trưởng. Thanh đồng chi thành muốn khai công. Chương 192, thanh đồng đúc thành. Bộ lạc, duy nhất cửa ra vào trước, vô số người chính đang bận rộn. Khai quật móng, cấu tạo thạch khuôn, có người thì hướng bên trong đổ bê tông vừa mới dung luyện được thanh đồng, chú tạo một tòa kiên cố thành tường. Cái này hoàn toàn là từ thanh đồng đổ bê tông đi ra, sâu xuống lòng đất mấy mét, một chút xíu dùng dung luyện được thanh đồng đổ bê tông lên, từng tầng chú tạo thành hình. Toàn bộ công trình thật lớn, hao phí vô số nhân lực vật lực, quần quần không dứt khoáng thạch bị vận trả lại, tinh luyện kim loại thành thanh đồng, sau cùng đổ bê tông thành tường. Các tộc nhân, thêm chút sức, mau chóng đem thành tường xây dựng lên. Trên công trường, có nguyên một đám chuyên môn phụ trách từng đoạn thành tường tộc nhân đang chỉ huy lấy mọi người. Cách đó không xa, chính chồng chất lấy từng khối to lớn thanh đồng đỉnh, mỗi một khối hiện lên hình chữ nhật, 5 mét, cao một thước to lớn thanh đồng khối lập phương, nặng đến 50 tấn. Mỗi một khối đều giống như lúc, là kiến tạo thành tường thanh đồng gạch, số lượng đông đảo, đặt ở chỗ đó chồng chất như núi, dưới ánh mặt trời lóe ra xanh ánh sáng màu vàng. Đông. Chỉ thấy, một cái cao đến 18 mét độc nhãn cự nhân, chính một tay cầm một cái thanh đồng khối lập phương gạch, tại Cổ Trần chỉ huy ấn xuống chiếu nguyên một đám tỷ lệ xếp cùng nhau. Một khối tiếp lấy một khối thanh đồng cự hình gạch, dùng dung luyện thanh đồng đổ bê tông nhập ra, lũy xếp lên, hình thành một đạo kinh khủng thanh đồng thành tường. Toàn bộ thành tường dài hơn, thêm bao quát, mở hai bên ngọn núi đi ra, hình thành một đạo dài đến 500m khủng bố thành tường. mà lại xây dựng lên thành tường, bao quát 30m, từng điểm đổ bê tông lên, một tầng tiếp lấy một tầng liên tiếp thành một thể. Dạng này một cái hạo đại công trình, hao phí thanh đồng không thể đánh giá, nguyên bản Cổ Trần không có ý định kiến tạo dạng này thật lớn thành tường, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hoặc là không xây cất, hoặc là thì tu kiến thành một cái vĩnh cửu phòng ngự thành tường, miễn cho một lần lại một lần bị phá hư sau trọng kiến. Dài đến 500m một đạo thành tường, có vô số nhân lực vật lực đầu nhập, tăng thêm một tôn độc nhãn cự nhân đang giúp đỡ, còn có số lớn voi ma mút tại. Toàn bộ xây dựng quá trình nói chậm không chậm, nhưng cũng không phải rất nhanh, dù sao toàn thanh đồng chú tạo thật vô cùng phiền phức, còn rất hao phí khoáng thạch tư nguyên. Vì tu kiến đạo này thành tường, Cổ Trần thế nhưng là điều tập toàn bộ bộ lạc nhân lực vật lực cùng một chỗ hăng hái xây dựng, một chút xíu kiến tạo lên. Tại bốn phía, liền có từng ngụm mới rèn tạo nên lò luyện, chuyên môn dùng để dung luyện khoáng thạch, đổ bê tông thành từng dùng. Cổ Trần tự mình tọa chấn, đứng tại một cái cự đại thanh đồng trên kệ, nhìn qua lít nha lít nhít vô số người đang bận rộn. Giống. Độc nhãn cự nhân gầm nhẹ một tiếng, nhìn lấy Cổ Trần trong mắt lộ ra một tia ủy khuất, sờ lên cái bụng, phảng phất tại nói ta đói bụng. Ăn hàng. Cổ Trần thầm mắng một tiếng, cái này độc nhãn cự nhân thật sự là một cái ăn hàng, sáng nay không là vừa vặn ăn no, làm sao tải cán nửa ngày sống thì hô đói bụng. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, độc nhãn cự nhân ăn được nhiều, tiêu hóa năng lực mạnh mẽ kinh người, quả thực cũng là ăn bao nhiêu thì tiêu hóa bao nhiêu. Giá hỏa này quá tham ăn, thậm chí một ngày có thể ăn phía dưới 1.000 người phần lương thực, hơn nữa còn là loại thịt, dù sao cự nhân thích ăn thì ta. Cổ Trần gương mặt phiền muộn, thở dài nói. Nếu là có thể tìm tới một số chuyên môn ăn thảo cự hình sinh vật làm lao lực liền tốt. Mẹ nó chỉ có biết ăn thôi thịt, chẳng lẽ không có thể ăn thảo sao? Cổ Trần tâm lý bất mãn lẩm bẩm. Nhưng không thể không nói, cự nhân tác dụng cùng lao lực còn là phi thường kinh người. Tranh thủ thời gian ăn, ăn no rồi làm việc. Cổ Trần bất mãn thì bất mãn, nhưng vẫn là phất tay ném ra đại lượng thú nhân thi thể, những này là trước đó giết những thú nhân kia thi thể. Bởi vì tuần phục cái này độc nhãn cự nhân. Những thú nhân kia thi thể liền bị hắn thu nhập một cái trong vòng tay chứa đồ để đó, làm cự nhân khẩu phần lương thực đi. Dù sao phê vật sử dụng nha. Giống. Độc nhãn cự nhân hưng phấn mà hét lớn một tiếng, nắm lên những thứ này thú nhân thi thể trực tiếp ăn như hổ đói giống như ăn hết, vừa nắm một bó to trực tiếp ướt. Rất nhanh, nó ăn mấy trăm cái thú nhân thi thể mới miễn cưỡng đã no đầy đủ. Nhanh đi làm việc. Cổ Chân bất mãn răn dạy một tiếng. Ô ô độc nhãn cự nhân ủy khuất túi đầu xuống. Quay người tiếp tục đi làm việc. Nhìn qua mọi người bận rộn, từng cái nhiệt tình mười phần, Cổ Trần tâm lý hơi xúc động, tận mắt chứng kiến một đạo to lớn thanh đồng thành tường bị từng chút tu dựng lên, nói không có một chút cảm giác thành tựu đó là giả. Có thể tự mình tổ chức nhân thủ tu kiến một tòa thanh đồng thành tường, thậm chí tương lai từng bước một đem bộ lạc bốn phía ngọn núi cho rời bình, tu thành thanh đồng chi thành, đó mới đầy đủ rung động. Đương nhiên, tu kiến thanh đồng thành tường còn không được. Còn muốn hắn tự mình khắc lên từng đạo thanh đồng khắc ghi mới có thể chân chính hình thành một loại cường đại kiên cố phòng ngự. Chỉ cần có những thứ này, bộ lạc an toàn thì sẽ đề cao thật lớn, liền có thể chống cự đến từ phần ngoài đủ loại uy hiếp. Không nói còn lại man hoang các tộc, liền nói các loại man hoang dã thú, mặc kệ là đàn thú vẫn là thú triều thậm chí man hoang các tộc xâm phạm, đều có thể nương tựa theo thanh đồng thành tường ngăn trở. Dài đến 500m, bao quát 30m thanh đồng thành tường, tu dựng lên nhiều khó khăn. Nhìn cảnh tượng trước mắt liền biết, toàn bộ bộ lạc mấy trăm ngàn người bên trong, trọn vẹn điều ra 80.000 sinh lao động mạnh, phối hợp hơn 100 con voi ma mút, một cái độc nhãn cự nhân. Còn muốn tăng thêm Cổ Trần tự mình tham dự, thậm chí có lúc không thể không tự thân đi làm, trọn vẹn xây dựng một tháng thời gian mới tu thành một nửa tổng thể. Chỉ một chút một tháng trôi qua, bộ lạc cửa ra vào trước, một đạo dài đến 500m thanh đồng thành tường đứng vững ở đó, cao 10m, còn vẹn vẹn hoàn thành một nửa. Nói cách khác, Cổ Trần thiết kế thành tường độ cao, chí ít cao 20m, dù sao nhìn xem tôn này cao 18m cự nhân thì cảm thấy chưa đủ cao. Có thể trước mắt kỹ thuật cùng người miệng lực lượng chỉ có thể tu thành bước này, tương lai có thể hay không thêm đúc đi lên còn là rất khó nói. Một tháng mới hoàn thành một nửa, quá chậm. Trên tường thành, Cổ Trần vẫn nhìn bốn phía, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, có chút im lặng cùng đau đầu. Theo một tháng điên cùng xây dựng, thanh đồng thành tường mới kiến tạo một nửa, nhưng bộ lạc tư nguyên lại tiêu hao phi thường to lớn. Khỏi cần phải nói, lương thực một hạng tiêu hao liền để tâm tình của hắn trầm trọng, không thể không phân ra một bộ phận tộc nhân ra ngoài đi săn, gia tăng bộ lạc lương thực nơi phát ra. Còn có đại lượng tộc nhân lên núi thu thập quả dại, rau dại, có thể trồng trọt thì trồng trọt, không thể trồng trọt thì ngắt lấy trở về. Còn tốt bộ lạc bên trong, có một cái hồ nước lớn, bên trong loài cá phong phú, còn có thể miễn cưỡng duy trì bộ lạc sinh kế, có thể tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thành tường tu kiến đã hình thành quy mô, tuy nhiên giảm bớt phần lớn người lực, ít nhất phải 3 tháng mới có thể hoàn thành. Cổ Trần yên lặng tính toán, trong lòng đã có bước kế tiếp dự định, thành tường kiến tạo gấp không được, nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết bộ lạc lương thực nơi phát ra. Còn có thì là trước đó định ra kế hoạch đã đến giờ, bộ lạc cái kia xuất chinh. Dù sao một tháng trước hắc thổ mang về tin tức, Cổ Trần liền quyết định cầm xuống mấy cái kia người phát hiện tộc bộ lạc nhân khẩu. Thậm chí muốn thuận tiện diệt đi một cái thạch tộc lãnh địa, chiếm lấy nơi đó tư nguyên. Vừa vặn một tháng này bởi vì tu kiến thành tường tiêu hao tư nguyên nhiều lắm, không được không nghĩ biện pháp bổ sung bộ lạc tư nguyên. Không biết hắc thổ long kỵ huấn luyện ra sao. Cổ Trần nghĩ đến, cưới bạch hổ nhanh chóng đi tới bộ lạc kỵ binh doanh, nhìn đến đang huấn luyện một chi cường đại kỵ binh, chính là bộ lạc một tháng trước mở rộng long kỵ. Ầm ầm, 10.000 long kỵ chạy vội, đội ngũ chỉnh tề, người khoác thanh đồng giáp, liên đối lấy tọa kỵ tam giác long đều phủ thêm một bộ đặc chế thanh đồng thú khải. Toàn phương vị chế tạo một chi trọng giáp long kỵ, chiến lược khủng bố, một khi trùng phong, dường như dòng lũ sắt thép đồng dạng thế bất khả kháng. Tham kiến tộc trưởng. Cổ Chân đến, hắc thổ lập tức xuất lĩnh 10.000 long kỵ chỉnh tề dừng ở trước mặt, soạt dơ cao thanh đồng chiến mâu lớn tiếng cúi chào. Tất cả mọi người nhìn qua Cổ Trần, từng đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm sùng bái, kính ngưỡng, cùng nhiệt. Rất tốt, các ngươi không có khiến ta thất vọng. Cổ Trần nhìn lấy trước mắt một nhìn không thấy bờ long kỵ, một mảnh đen kịt, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập, khiếp người đảm phách. Hắn hài lòng cực kỳ, lớn tiếng quát đến, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta xuất chinh, vì bộ lạc mở rộng lãnh thổ. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, Cổ Trần dẫn theo 10.000 long kỵ xuất phát. Mặt đất rung chuyển, vô số bộ lạc tộc nhân kinh hô, nhìn qua 10.000 tên long kỵ giống như một dòng lũ lớn giống như bao phủ mà đi, cái nội tâm phấn chấn. Đây là bộ lạc cường đại thể hiện A. Chương 193, cường đại uy hiếp. Bộ lạc phía nam, 1.000 dặm bên ngoài. Có một mảnh bộ lạc nhóm, tổng cộng đại tiểu bộ lạc 8 cái, tụ tập tại một cái đồng bằng khu, núi rừng bốn phía dày đặc, nguồn nước, thực vật coi như sung túc. Nơi này bộ lạc nhân tộc cực kỳ nguyên thủy. Cùng Cổ Trần trước đó bộ lạc nhỏ không sai biệt lắm, cường giả không có, thậm chí chỉ có mấy cái tôi thể cảnh giới tồn tại. Lớn nhất lớn một cái bộ lạc, có hơn 5 vạn nhân khẩu, cường đại nhất tộc trưởng là một vị tôi thể bắt trọng cường tráng nam tử, là mảnh này khu nhân tộc bộ lạc một người cường đại nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, man hoang một số bộ lạc nhỏ tránh thức không coi là gì, thậm chí đại bộ phận đều là người bình thường, không nói tới tu luyện. Có thể có mấy cái người tu luyện tộc cũng không tệ rồi, dù sao bị các tộc áp chế nô dịch. Tu luyện chi pháp khuyết thiếu phía dưới nhân tộc rất khó sinh ra cường giả. Mảnh này bộ lạc nhóm, cách xa nhau không phải rất xa, trung ương nhất một cái đại bộ lạc, bốn phía nguyên một đám đại tiểu bộ lạc tụ tập, hình thành một cái nhân tộc sinh sôi chi địa. Đáng tiếc, nơi này chỉ là thạch tộc một cái chăn thả khu thôi, người ở bên trong tộc bộ lạc đều thuộc về thạch tộc nuôi thả nguyên một đám nhân tộc bộ lạc. Thường cách một đoạn thời gian thì sẽ tới thu hoạch một lần, nhưng bởi vì nơi này nhân tộc bộ lạc khuyết thiếu tu luyện chi pháp, cho nên trưởng thành rất chậm. Có thể tu luyện tới tôi thể 10 tầng cơ bản không có, một khi xuất hiện liền sẽ bị thạch tộc trực tiếp phái người tới thu hoạch rơi, thậm chí sẽ mang đi một nhóm người tộc đứa bé. Những thứ này đứa bé mang về làm gì, tự nhiên là bị thạch tộc dùng để bồi dưỡng thành nguyên một đám dược đồng, dưỡng đủ thì dùng để nấu thuốc chờ một chút, vô cùng tàn nhẫn. Man hoang các tộc, đối với nhân tộc cũng là làm thành nô lệ, lương thực, hoặc là dùng để bồi dưỡng thành dược nhân, đây đều là nhân tộc huyết tinh tàn khốc hắc ám sinh hoạt. Muốn thoát khỏi loại này tàn khốc xuống tràng, nhất định phải có đủ thực lực cùng lực lượng. Tộc trưởng, thạch tộc lại phái người bắt đi các đại bộ lạc một bộ phận đứa bé. Lúc này, tại lớn nhất bộ lạc bên trong, một tòa trong nhà gỗ đang có lấy một đám người đang thương lượng cái gì. Những người này, từng cái người khoác da thú, mặt lộ vẻ thần sắc bi phẫn. Có người mắng to, những thứ này đáng chết dị tộc, dùng chúng ta bộ lạc tộc nhân đứa bé luyện dược, quả thực tội đáng chết vạn lần. Tiếp tục như vậy, chúng ta còn như thế nào sinh sôi? Trong phòng, nguyên một đám bộ lạc lão nhân cao tầng mặt lộ vẻ bi thương, đều cảm thấy tương lai vô vọng. Một vị lao nhân đứng ra, bi thiết nói, tộc trưởng, chúng ta trốn đi, mang theo tộc nhân chạy ra thạch tộc ma chảo, đi bên ngoài tìm kiếm càng lớn bộ lạc đầu nhập vào. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy, bộ lạc thì thật xong. Tháng trước, bộ lạc vừa bị cướp đi hơn 1.000 đứa bé, toàn bộ lạc tương lai căn cơ dao động. Cứ tiếp như thế, bộ lạc tất vong a. Cái này đến cái khác bộ lạc cao tầng đề nghị, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bi ai, tuyệt vọng. Vân vân. Bọn họ là không nhìn thấy hy vọng, căn bản bất lực phản kháng thạch tộc thống trị áp bách, thỉnh thoảng tới chen ép một phen, giết chết bộ lạc cường giả thu hoạch rơi. Còn muốn mang đi một nhóm bộ lạc đứa bé, thanh niên trai tráng chờ một chút, căn bản không có cách, tất cả mọi người rất tuyệt vọng. Không chỉ đám bọn hắn bộ lạc, những bộ lạc khác từng cái đều như thế lâm vào tuyệt vọng cho trong bóng tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng cùng hy vọng. Đều đừng nói nữa. Trong phòng, ngồi tại chủ vị mặt một gã đại hán giận quát một tiếng, toàn thân huyết khí sôi trào, có tôi thể bắt trọng thực lực, lại không cái gì dùng. Hắn một mặt đổi phế nói, ta cũng muốn mang theo tộc nhân chạy khỏi nơi này, nhưng căn bản không có khả năng thành công, các ngươi chẳng lẽ quên lão tộc trưởng chết như thế nào? Mọi người nghe xong không nói, nhớ tới trước đó lão tộc trưởng đã từng dẫn theo bộ lạc phải thoát đi mảnh này thạch tộc chăn thả tràng. Đáng tiếc nửa đường liền bị thạch tộc chặn giết, số lớn tộc nhân bị giết chết, lão tộc trưởng tức thì bị tại chỗ đánh thành thịt nát chết thảm, lớn nhất hậu bộ lạc bị gấp trở về, mới có hắn làm tộc trưởng. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tuyệt vọng, muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, trong lúc nhất thời bi vẫn không hiểu. Ầm ầm. Đang lúc này, một cỗ chấn động truyền đến, càng ngày càng mãnh liệt, để vốn là chính bi phẫn mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến. Xảy ra chuyện gì? Người tộc trưởng kia đại hán bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kinh nghi bất định, tâm lý tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường. Chẳng lẽ là thạch tộc lại tới? Có người nghĩ đến cái gì nhịn không được kinh hô một tiếng, mọi người trong lòng nhất thời trầm xuống. Đi, đi ra xem một chút. Đại hán quắc khẽ, sắc mặt nhìn không tốt, lại nhanh chóng chạy vội mà ra, hướng về bộ lạc đầu trái nhà phía trên đi đến. Toàn bộ lạc trên dưới chấn động, vô số người vọt ra, từng cái thất kinh, đều cảm thấy một cỗ thật sâu bất an. Ù ù. Nơi xa, một cỗ bụi mù quần quận đánh tới, ù ù thanh âm rung động nhân tâm, để bộ lạc trên dưới lòng người bàng hoàng. Đó là cái gì? Thấp bé đầu trái nhà phía trên, số lớn bộ lạc người tụ tập, trừng lớn song mắt nhìn về phía trước nhanh chóng tới gần bụi mù, mơ hồ thấy được một mảng lớn đen nghịt bóng người, giống như dòng nước lũ giống như nhanh chóng tiếp cận. Là thạch tộc sao? Lập tức, tất cả mọi người mặt lộ vẻ bi phẫn cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ, thạch tộc lại đánh tới rồi? Mau nhìn cái kia. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, chỉ về đằng trước quần quận bụi mù. Chỉ thấy trong bụi mù có một cây cờ lớn dựng đứng, da thú phân phật. Mơ hồ có thể thấy phía trên khắc họa lấy hai cái đỏ tươi kiểu chữ. Hai chữ kia, rất cổ quái, bọn họ cũng không hiểu đây là chữ gì thể, xem không hiểu, nhưng lại cảm giác giống như không phải thạch tộc. Tựa hồ không phải thạch tộc. Đại hán cực kỳ kinh ngạc. Nhưng nội tâm đồng thời trầm xuống, phía trước trong bụi mù, có một chi cường đại kỵ binh chính đang nhanh chóng tiếp cận bộ lạc của bọn hắn, cho dù không phải thạch tộc, nhưng lại kẻ đến không thiện a. Từ nơi này đều có thể xa xa cảm nhận được trong bụi mù cái kia cô áp bách. Sát khí đập vào mặt, khiếp người vô cùng. Vâng. Rất lâu, chi kia màu đen dòng nước lũ đứng tại bộ lạc trước 1000m, đầy trời bụi mù quần quận xoắn tới, che mất đầu trái nhà, không trong mấy người tâm khủng hoảng. Làm bụi mù tán đi, lộ ra phía trước tình cảnh, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí. T. Mọi người giật mình nảy người, kinh dị nhìn qua bộ lạc trước lít nha lít nhít bóng người, từng cái cơi cao lớn uy vũ tam giác lòng, người khoác kỳ quái thanh kim sắc trọng giáp. Sát khí đằng đằng, không có phát ra một tia tiếng vang. Một cỗ trầm mặc ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt, chấn động đến bộ lạc trên dưới vô số người trong lòng run sợ. Cái này, đây là... chúng ta đồng tộc. Tên kia bộ lạc tộc trưởng trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn lấy trước mắt một chi khủng bố kỵ binh, lít nha lít nhít nhìn không thấy bờ. Trọn vẹn 10.000 kỵ binh chỉnh tề đứng trang nghiêm phía trước, một người cầm đầu, cưới một cái toàn thân trắng như tuyết kiếm xì hổ, uy phong lẫm liệt, khiến người ta kính sợ. Càng để bọn hắn khiếp sợ là trước mắt chi kỵ binh này, lại là giống như bọn hắn nhân tộc. Các ngươi, là ai, đến chúng ta bộ lạc có chuyện gì? Đại hán sắc mặt biến đổi, chần chừ một lúc cuối cùng kiên trì tiến lên, lớn tiếng chất hỏi một câu. Nhưng hắn lực lượng rất không đủ, tâm lý rung động, chỉ cảm thấy phía trước 10.000 lòng kỵ cho hắn áp bách cực kỳ mãnh liệt, kém chút thì sủi lơ xuống. Ta chính là hoang cổ bộ lạc tộc trưởng, hôm nay đến đây, chính là muốn thu nạp nơi này các bộ tộc người, nhập ta bộ lạc, cùng chống chọi với dị tộc. Cổ Trần cưỡi bạch hổ từng bước một đi hướng trước, âm thanh vang dội truyền khắp phía trước bộ lạc, gây nên to lớn gợn sóng. Cái gì? Hoang cổ bộ lạc? Cùng chống chọi với dị tộc? Đây là muốn chiếm đoạt chúng ta sao? Đầu trái nhà phía trên, vô số người hoảng sợ, bối rối, tiếp lấy lại có chút không hiểu mong đợi. Bởi vì, trước mắt 10.000 chỉnh tề long kỵ, từng cái huyết khí bành trướng, áp đến bọn hắn đều không thở nổi, hiển nhiên là cường giả. Mọi người nghe xong đối phương là đến thu nạp các đại bộ tộc. Tâm lý nhịn không được kinh hỉ, có cường đại như vậy kỵ binh bộ lạc khẳng định là đại bộ lạc. Kỳ thật, dung nhập đại trong bộ lạc cũng không có gì, mọi người cũng không kháng cự, ngược lại có một chút mong đợi. Phanh phanh. Đột nhiên, nguyên bản đứng im 10.000 long kỵ cùng nhau tiến lên trước một bước, tiếng vang trầm nặng giống như từng tiếng sấm rền bên tai bên cạnh nổ tung, chấn đến vô số tâm thần người dao động, sắc mặt trắng bệch. Uy hiếp, An Quả Quả uy hiếp. Cổ Trần một câu liền nói đi ra ý, lấy cường thế tư thái tuyên bố muốn thu nạp nơi này bộ lạc. Lại nhìn phía sau hắn 10.000 chờ lệnh trọng giáp long kỵ, sát khí bừng bừng, chỉ cần một cái cự tuyệt ngay lập tức sẽ nên đón bọn họ mãnh liệt tiến công. Hiện trường tĩnh mịch, vô biên áp lực chi khí tràn ngập, khiến người ta khó có thể thở dốc. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương, thần phục, vẫn là phản kháng. Tên kia đại hán sắc mặt biến đổi, xoắn suýt vạn phần, thần phục vẫn là không thần phục, nhưng hắn có thể đánh qua phía ngoài chi này cường đại đồng tộc sao? Vừa mới không phải liền là đang thương lượng, như thế nào đào thoát thạch tộc nuôi nhốt sao? Chúng ta, nguyện ý thần phục. Đông nhiên hét lớn một tiếng, tên kia đại hán làm ra lựa chọn, cả người nhất thời dễ dàng. Đúng vậy a, bọn họ không có lựa chọn khác. Chương 194, bị thả nuôi nhân tộc. Mãng Nưu bộ tộc, Nưu Lực, dẫn tộc nhân tham kiến tộc trưởng. Chúng ta nguyện ý đi theo tộc trưởng. Bộ lạc trước, một khôi ngô đại hán mang theo lít nha lít nhít bộ lạc người tiến lên nên đón, trực tiếp quỳ gối trước mặt, đen nghịt một mảnh. Trọn vẹn hơn 5 vạn người tập thể đầu hàng, không có một chút phản kháng. Cái này bộ lạc trên dưới hơn 5 vạn người, kỳ thật tránh thức được cho tu luyện cũng chỉ có mấy cái, một người cường đại nhất cũng là dẫn đầu tộc trưởng Nưu Lực, cũng vẹn vẹn tôi thể bắt trọng. Còn lại mấy cái bộ lạc cao tầng, cũng chính là tôi thể tam trọng, ngũ trọng dạng này, thật quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Cho nên bọn họ mới không có chống cự, trực tiếp thần phục. Đều đứng lên đi, đã các ngươi lựa chọn thần phục, cái kia thì là tộc nhân của ta, không cần đa lễ. Cổ Trần cưỡi bạch hổ đi tới, khẽ vuốt cằm ra hiệu, bình thản thanh âm ẩn chứa một cỗ khiến người tin phục khí tức. Bái tạ tộc trưởng. Nưu Lực thầm nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu đứng dậy, phía sau đen nghịt mấy vạn người lúc này mới đứng lên. Từng cái nhìn qua Cổ Trần cùng sau lưng 10.000 long kỵ tràn đầy kính sợ. Cái này chính là cường giả tư thái, người yếu, nhất định phải kính sợ cùng thần phục. Nưu Lực, ngươi chuẩn bị một chút, thời gian cấp bách, lập tức phái người tiến về những bộ lạc khác, triệu tập bọn họ đi tới. Nếu như không tới. Cổ Trần nhàn nhạt nói câu, trong lời nói lộ ra một cỗ thiết huyết túc sát, làm cho người kính sợ. Hắn đến một lần trực tiếp truyền đạt chỉ thị của chính mình, đã thu phục được cái này Mãng Nưu bộ lạc. Lập tức muốn Nưu Lực phái người đi thống trị phụ cận còn lại mấy cái bộ lạc tới. Đây là muốn lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp khuất phục bọn họ, thu nạp tất cả bộ lạc. Đúng, tộc trưởng. Nưu Lực trong lòng sợ hãi, rất thẳng thắn linh mệnh, đã thần phục vậy liền toàn tâm toàn ý, huống chi, thanh niên trước mắt tộc trưởng tựa hồ là một vị kinh khủng cường giả. Xem hắn sau lưng 10.000 long kỵ liền biết, mỗi người đô kỵ lấy một loại to lớn man hoang long thú, tam giác long bọn họ gặp qua, nhưng chưa bao giờ săn giết qua. Loại này Á Long loại rất cường đại, to lớn đầu thuẫn, sắc bén ba cái góc cạnh, chính là nhất đẳng tuyệt hảo tọa kỵ. 10.000 tên Long kỵ, cái kia uy hiếp lực quả thực khủng bố, đặc biệt là những kỵ binh này, yếu nhất một cái đều có tôi thể ngũ trọng thực lực, suy nghĩ một chút thì khủng bố. Cho nên, Nưu Lực nội tâm là hoàn toàn không có một tia kháng cự cùng bất mãn, thậm chí một điểm tâm tư đều không có, cam tâm tình nguyện thần phục. Nưu Lực, nói cho ta một chút, ngươi đối phụ cận cái kia thạch tộc lĩnh hiểu bao nhiêu? Cổ Trần xoay người xuống tới, đi đến Nưu Lực bên cạnh, hai người trực tiếp đi vào trong bộ lạc. Ven đường, hai bên tụ tập đầy lít nha lít nhít bộ lạc tộc nhân, từng cái ánh mắt kính ý nhìn lấy hắn, mắt trong mang theo một chút chờ đợi cùng hy vọng. Có lẽ, vị này đột nhiên đến đồng tộc cường giả, vị này mới tộc trưởng, sẽ cho bọn hắn mang tới một cái cuộc sống hoàn toàn mới cùng hy vọng đâu. Tộc trưởng, chúng ta nơi này bộ lạc, đều là thạch tộc nuôi thả. Nưu Lực sắc mặt bi thương mở miệng, khổ sở nói, nơi này kỳ thật cũng là thạch tộc một cái chăn thả chàng, chúng ta mỗi cái bộ lạc đều như thế bị thạch tộc nô dịch lấy. Chúng ta muốn chạy khỏi nơi này, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại, một lần, chúng ta đã nhanh chết lặng cùng tuyệt vọng. Nưu Lực nói lên cái này thì gương mặt u ám cùng tuyệt vọng, nhưng rất nhanh liền phân chấn, trên mặt lộ ra một chút hy vọng cùng chờ đợi nhìn lấy Cổ Trần. Hán trịnh trọng nói ra, tộc trưởng, tại thạch tộc trong lãnh địa, còn có số lớn đồng tộc, ở trong đó bị giam giữ lấy vô số người, có rất nhiều đứa bé tồn tại. Ừm. Cổ Trần có chút dừng lại, gật gật đầu hỏi, nói tiếp, thạch tộc ở nơi đó có bao nhiêu lực lượng phòng thủ? Điểm ấy ta cũng không rõ ràng. Nưu Lực nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn giải thích nói, ta chưa bao giờ tiếp cận qua chỗ đó, dù sao một khi tiếp cận lập tức sẽ bị thạch tộc người chém giết. Có điều, tháng trước thạch tộc vừa mới mang đi một nhóm bộ lạc thanh niên trai tráng cùng đứa bé, chí ít có 10.000 thanh niên trai tráng, 8.000 đứa bé. Nưu Lực một năm một mười nói ra tin tức này, tháng trước thạch tộc từng từ các đại trong bộ lạc bắt đi một nhóm lớn thanh niên trai tráng cùng đứa bé. Tiếp cận 20.000 người à, những người này bị thạch tộc mang đi, thanh niên trai tráng người tự nhiên là xem như lao lực nô lệ, đến mức đứa bé thảm hại hơn. Cổ Trần yên lặng nghe, không nói một câu, tâm lý ấp ủ lấy một cỗ sát cơ mãnh liệt, những thứ này dị tộc chân thực đáng hận, không giết đều không được. Đã dạng này, vậy liền diệt đi bọn họ. Cổ Trần lạnh hừ một tiếng nói ra. Trước khi hắn tới thì làm xong quyết định, diệt đi thạch tộc cái này lãnh địa, mặc kệ như thế nào, người ở bên trong tộc đều phải cứu ra, đây chính là nhân khẩu a. Mà lại, Cổ Trần coi trọng thạch tộc trong lãnh địa tư nguyên, diệt đi bọn họ, cướp đoạt nơi đó tất cả tư nguyên có thể bổ sung phần dưới rơi to lớn tiêu hao. Càng không nói thạch tộc lần này cử động, căn bản không dùng cân nhắc, giết sạch đều không đủ. Ngươi đi xuống chuẩn bị, triệu tập tất cả tộc nhân, cái này ngươi lấy được, đi thu thập tất cả bộ lạc vật tư chuẩn bị di chuyển. Cổ Trần nói đem một cái chữ vật nhẫn xương giao cho Ngưu Lực. Cái sau hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên tiếp nhận cái này viên nhẫn xương, lại là chữ vật bảo bối, quả thực cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Kích động, hưng phấn, Ngưu Lực đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay run rẩy tiếp nhận đi. Tộc trưởng yên tâm, Ngưu Lực đem thể chết cũng đi theo tộc trưởng. Hắn phủ phù một chút quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng tuyên thệ, trong mắt tràn đầy kích động thần thái. Đứng lên đi, đi xuống chuẩn bị. Cổ Trần gật gật đầu ra hiệu hắn đi xuống chuẩn bị, Ngưu Lực khấu tạ một phen mới hưng phấn đi xuống triệu tập bộ lạc tộc nhân, thu thập bộ lạc tất cả tư nguyên mang đi. Giờ khắc này, toàn bộ Mãng Ngưu bộ lạc trên dưới đều sôi trào, có cường đại bộ lạc trước tới tiếp thu bọn họ, tương đương với nhiều một tầng bảo hộ. Nơi này không có tế thần. Cổ Trần cưỡi bạch hổ tại bộ lạc bên trong đi dạo một vòng, hỏi tham qua Ngưu Lực biết cái này bộ lạc không có tế thần, kỳ thật trước đó là có một cái tế thần, một cái Mãng Ngưu, nhưng lại bị thạch tộc chém giết. Đến tận đây, phiến khu vực này bên trong nhân tộc bộ lạc liền không có tế thần tồn tại, hoàn toàn thành thạch tộc một cái nông trường. Người ở chỗ này tộc, cách một đoạn thời gian liền sẽ có thạch tộc tới mang đi một nhóm người lớn tộc đứa bé, hoặc là sanh lao động mạnh. Tóm lại, trong khu vực này nhân tộc bộ lạc, tựa như là bị nuôi nhốt bầy cừu, lần lượt bị thu gặt lấy, căn bản đừng hòng trốn thoát hoặc là phản kháng. Bởi vì không có phần này lực lượng đi phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận loại này tàn khốc các bách. Hiện tại tốt. Cổ Trần đến trực tiếp phá vỡ cái hiện tượng này, các phương đại tiểu bộ lạc tộc trưởng tiếp vào tin tức sau hào hào chạy tới. Bọn họ muốn đích thân tới xác nhận một phen, mới có thể làm ra dự định, dù sao ai cũng không muốn mạo hiểm. Bất quá khi những thứ này đại tiểu bộ lạc tộc trưởng đi tới nơi này, nhìn thấy cái kia 10.000 lòng kỵ về sau, từng cái chấn động vô cùng, nhịn không được sợ hãi. Cho các ngươi một lựa chọn, thần phục, hoặc là rời đi. Trong bộ lạc, Cổ Trần một thân một mình đứng ở nơi đó. Lạnh nhạt nhìn trước mắt bảy vị sắc mặt sợ hãi, tâm thần bất định bất an người. Mấy người này, cũng là mảnh này mục trong chàng những bộ lạc khác tộc trưởng, ba cái lao giả, bốn vị trung niên đại hán, tăng thêm Ngưu Lực cũng là tám cái. Trong đó hai cái lao nhân, chỉ là người bình thường, là hai cái tiểu bộ lạc tộc trưởng, bộ lạc nhân khẩu ngay tại khoảng 1 vạn người. Đến mức còn lại bốn cái trắng hán, hai cái tôi thể ngũ trọng, một cái tôi thể 6 tầng, một cái tôi thể thất trọng cảnh giới thực lực, trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Hai cái lao nhân rất đơn giản, trực tiếp tuyên bố bộ lạc đi theo Cổ Trần, thêm vào trong đó, thậm chí tại chỗ cũng làm người ta trở về mang theo bộ lạc tộc nhân đến đây. Ngược lại là còn lại 4 cái bộ lạc thanh niên trai tráng tộc trưởng, từng cái sắc mặt biến đổi, ăn cá không chừng. Các ngươi nghĩ kỹ, nhưng biết không thần phục xuống tràng. Cổ Trần không nói chuyện, nhưng một bên Ngưu Lực lại hừ lạnh mở miệng, mắt lộ ra hung quang, hung tợn trừng mắt trước 4 người. Rất nhiều không đáp ứng trực tiếp giết tại chỗ dáng vẻ, thần phục Cổ Trần. Ngưu Lực có thể nói là toàn tâm toàn ý muốn vì tộc trưởng làm việc. Chúng ta, thần phục. 4 người kia liếc nhau, cười khổ cúi đầu xuống, trực tiếp quỳ xuống tuyên bố thần phục. Không có cách, bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, không thần phục liền là chết, không sai hậu bộ lạc vẫn là bị Cổ Trần tiếp thu đi qua, thần phục còn có thể lưu lại một cái mạng đây. Tuy nhiên không thể làm tộc trưởng, nhưng ít ra sống sót, thêm vào Cổ Trần hoang cổ bộ lạc cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Đến tận đây, 8 cái bộ lạc đều thần phục. Căn bản không uổng phí một binh một tốt thì toàn bộ cầm xuống, đây chính là thực lực cùng thế lực cường đại không ngang nhau uy hiếp hiệu quả. Người yếu, đã chú định muốn thần phục cường giả, đây là man hoang đại thế giới luật thép. Tộc trưởng, tộc trưởng. Việc lớn không tốt, thạch tộc đánh tới á. Đang lúc này, một tên bọc lấy ra thú thợ săn từ bên ngoài hoảng hốt chạy vừa chạy tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ báo cáo tin tức này. Thạch tộc đột nhiên giết đến rồi. Chương 195, nghiền ép. Mãng Nưu bộ lạc bên ngoài. Một chi kỵ binh chính nhanh chóng tiếp cận, người khoác thật dày thạch giáp, tay cầm thạch thương, mặt mũi tràn đầy túc sát. Những người này đều là thạch tộc kỵ binh, dưới hông tọa kỵ chính là từng cái dao mã, đầu có 2 sừng, toàn thân lân phiến bao trùm, huyết khí cường đại lại tốc độ kinh người. Khóc. Trên bầu trời còn có 10 mấy con phi cầm xoay quanh, phía trên cưới nguyên một đám thạch tộc chiến sĩ, là thạch tộc không trung điều tra. 1000 kỵ binh đến, cộng thêm 10 cái không trung phi cầm lính trinh sát, hiển nhiên là đã nhận ra nơi này dị thường sau tới xem xét. Mảnh này nông trường, chính là chúng ta thạch tộc mở ra tới, không thể có sự tình. Dẫn đầu là một tên khí tức cường đại thạch tộc tướng lãnh, người khoác trầm trọng thạch giáp, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy một cỗ hung sát chi khí. Hắn hai mắt lộ ra lạnh lùng quan mang, nhìn hướng về phía trước càng ngày càng gần Mãng Nưu bộ lạc, tâm lý tự hỏi rốt cuộc là ai xâm nhập bọn họ thạch tộc nông trường. Đến rồi. Lúc này, Mãng Nưu bộ lạc phía trên tường, tụ tập đầy một số đông người. Cổ Chân đứng ở phía trước, ngắm nhìn nơi xa đến một chi kỵ binh, lấy thị lực của hắn nhìn lại có thể rõ ràng trông thấy là thạch tộc 1000 kỵ binh. Còn có trên bầu trời xoay quanh mười mấy con to lớn phi cầm, là một số hình thể to lớn loài chim, có thể chở đi một người phi hành, so với sư thiếu đến kém một chút. Tộc trưởng, là thạch tộc kỵ binh, số lượng chừng 1000. Sau lưng, Nưu Lực trực tiếp mở miệng nói ra. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy 7 cái những bộ lạc khác tộc trưởng, từng cái tâm tình tâm thần bất định, đều có chút khẩn trương, nhưng lại nóng lòng muốn thử. Bởi vì chỉ cần xem xét trong bộ lạc cái kia chỉnh tề túc sát 10000 long kỵ, thì không hiểu an lòng. Thạch tộc mới đến 1000 kỵ binh, không thể nào là đối thủ. Cái này, tất cả mọi người an tâm. Tất cả mọi người nhìn về phía trước cái kia một đạo tuổi trẻ bóng người, nhịn không được lộ ra một tia kính sợ cùng sùng bái, đây chính là bản tộc cường giả. Còn có 10 cái phi cầm thám tử. Có người nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa bầu trời cấp tốc bay tới mười mấy con phi cầm, phía trên đứng đấy nguyên một đám thạch tộc chiến sĩ. Mọi người yên lặng cùng đợi, không bao lâu. Thạch tộc kỵ binh thì tiếp cận bộ lạc 1000m bên ngoài. Vâng! 1000 kỵ binh dừng lại, bụi mù quần quần tản ra, lộ ra bên trong chỉnh tề một chi kỵ binh. Người ở bên trong nghe, ta chính là thạch tộc tiên phong thống lĩnh Thạch Lục, lập tức mở thành, tất cả mọi người quỳ xuống đất, ta muốn tuần tra địch tình. Bên ngoài, người đầu linh Thạch Lục trực tiếp mở miệng mệnh lệnh, ngữ khí cao ngạo, không chút nào đem nhân tộc để vào mắt. Vừa mở miệng cũng là người ta mở thành quỳ xuống đất, để hắn đi vào xem xét. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt, nhục nhã, khiến người ta nghe rất khó chịu. Hừ. Đầu trái nhà bên trên truyền đến hừ lạnh một tiếng, Cổ Chân hờ hững nhìn lấy trước mắt 1000 thạch tộc kỵ binh, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh sắc ý. Chỉ là 1000 kỵ binh, thì dám đến phát ngôn bừa bãi. Cổ Chân mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói xong. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, thân hậu bộ lạc bên trong, hắc thổ soạt nâng lên thanh đồng chiến đao, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí bộ dáng, chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Hắc, xuất lĩnh 1000 long kỵ, nghiền nát bọn họ. Cổ Chân lạnh lùng hạ lệnh, toàn thân sát khí ngút trời, không có một tia ẩn tàng ý tứ. Tuân lệnh. Hắc thổ hai mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, hai chân kẹp lấy, ngồi xuống tam giác long ẩm vàng xung ra, sau lưng 1000 long kỵ soạt ra khỏi hàng, đi theo hắn liền xông ra ngoài. Âm ầm tiếng vang truyền đến, phía ngoài thạch tộc kỵ binh sắc mặt đại biến, trông thấy bộ lạc sơn muôn mở, từ bên trong xông ra một dòng lũ lớn. Cầm đầu hắc thổ, cưỡi một đầu màu đen tam giác long, gánh lấy to lớn thanh đồng chiến đao sát tướng tới. Tại phía sau hắn chính là 1000 long kỵ, từng cái sát khí bừng bừng cưỡi tam giác long trùng phong, tốc độ cực nhanh, chớp mắt thì xông ra bộ lạc. Đáng chết, là nhân tộc kỵ binh. Cầm đầu Thạch Lục xem xét nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn thấy chi kỵ binh này dễ ra, tâm lý trầm xuống, lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Không có nghĩ tới đây lại có nhân tộc kỵ binh xâm nhập, thoạt nhìn là hướng về phía nơi này mấy cái bộ lạc tới, chắc không được nơi này sẽ có động tĩnh. Nhìn lấy trùng phong tới 1000 long kỵ, từng cái tam giác long trùng phong, cái kia khí thế cường đại khiếp người vô cùng, để thạch tộc kỵ binh đều luống cuống. Nhưng Thạch Lục không thể lùi a, không nói hắn vốn là xem thường nhân tộc, đối diện kỵ binh tuy nhiên xem ra khí thế mười phần, sát khí bừng bừng. Nhưng dù sao cũng là 1000 kỵ binh mà thôi, phía bên mình một chút không sợ, đồng dạng 1000 kỵ binh, thân là thạch tộc kỵ binh tiểu thống lĩnh tiên phong tự nhiên không có lùi bước lý do. Trùng phong, giết bọn hắn. Thạch Lục quát lớn, nâng lên thạch thương trùng phong, phong mang trực chỉ bên này vọt tới hắc thổ. Sau lưng 1000 thạch tộc kỵ binh triển khai trùng phong, muốn nghiền ép đối phương kỵ binh, chém giết chi này đột nhiên đến người tới tộc kỵ binh. Đầu trái nhà phía trên, rất nhiều người giật mình, không hiểu nhìn lấy Cổ Trần, vì sao chỉ phái ra 1000 kỵ binh, đây không phải nói đùa sao? Có 10000 long kỵ không dùng, vì sao chỉ phái ra 1000 kỵ binh cùng đối phương đọ sức, hoàn toàn không có một chút ưu thế à? Mọi người lo lắng. Nhưng kỳ thực căn bản không rõ ràng Cổ Trần nội tâm ý tưởng chân thật. 1000 kỵ binh thế nào? Cổ Trần đối bộ lạc của mình huấn luyện ra long kỵ rất có lòng tin, càng đối hắc đất có lòng tin. Không nói những cái khác, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối diện thạch tộc kỵ binh đá phẩu bà sáu, thực lực cũng chính là luyện khí cảnh thôi. Hắc thổ chiến lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều, mà lại 1000 long kỵ, chính là 10000 long kỵ bên trong tinh nhuệ nhất một bộ phận, thực lực cường đại nhất, là trước hết xây dựng mạnh nhất một bộ phận long kỵ. Trong đó chiến lực có thể nghĩ, mỗi cá nhân thực lực thấp nhất đều là tôi thể 6 tầng trở lên, có 2 cái đã tôi thể 10 tầng. Tu luyện thanh đồng đồ khắc, những thứ này chiến sĩ chiến đấu lực càng cường đại, một khi ngưng luyện ra thanh đồng chiến tức giận chiến đấu lực sẽ càng đáng sợ. Đây chính là Cổ Trần tự tin, còn có một chút rất trọng yếu, tự tin, cần giết ra tới. Cổ Trần muốn chính mình quân đoàn, tại ngang nhau số lượng cùng điều kiện tương đương nhau, hoàn toàn nghiền ép đối phương, lúc này mới có thể ma luyện ra một chi vô địch chân chính quân đoàn, bách chiến bách thắng. Chỉ là 1000 thạch tộc kỵ binh, chẳng lẽ cần hắn dùng 2000, 3000, vẫn là phái ra 10000 lòng kỵ đi nghiền ép, dạng này căn bản không có bất luận cái gì ma luyện hiệu quả. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai chi kỵ binh nhanh chóng tiếp cận, sau một khắc đụng vào nhau. Giết. Hắc thổ gào thét, toàn thân buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thanh đồng chiến khí rót vào chiến đao, bắn ra một đạo khủng bố đao mang. Len keng. Hai đại thống lĩnh chạm mặt, trong nháy mắt, đao thương đụng vào nhau, tiếng len keng đinh tai nhức óc, đốm lửa nhỏ mảng lớn bay ra. Đối diện Thạch Lục vừa mới tiếp xúc sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt trừng lớn, lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắc thổ trong nháy mắt bổ ra hai đao, đao thứ nhất chạm tại thạch thương phía trên, lực lượng cường đại chấn khai trong tay đối phương thạch thương, nứt gan bàn tay. Theo hai người thân ảnh giao thoa, hắc thổ đao thứ hai thuận thế chém qua, thổi phù một tiếng, Thạch Lục đầu đẳng không bay lên. Thạch Lục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn thấy mình thi thể không đầu phun huyết, chạy vội ra mười mấy mét mới ngã xuống, cuối cùng ý thức mơ hồ, triệt để lâm vào hắc ám. Chí tử, hắn đều không nghĩ tới chính mình lại so với vừa đối mặt liền bị chém giết. Hắc thổ thực lực có thể nói là cường đại vô cùng, theo trước một lần đại chiến về sau, Cổ Trần cho hắn một bộ phận tôi thể cổ dược, tu vi đột phá, đạt đến luyện khí cực hạn, thể nội ngưng luyện ra trọn vẹn 99 đạo thanh đồng chiến khí. Nhục thân càng là cường đại vô cùng, giống như thanh đồng đồng dạng cường đại, vừa đối mặt thì nhẹ nhõm chém giết đối phương kỵ binh lớn lên, tự nhiên không có khó khăn. Giết, nghiền nát bọn họ. Hắc thổ giơ cao chiến đao gào thét, sát khí bừng bừng, toàn thân còn quấn từng đạo thanh đồng chiến khí. Những nơi đi qua không ai cản nổi. Ầm ầm. A. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Bại, thạch tộc 1000 kỵ binh, vẹn vẹn một cái trùng phong liền trực tiếp bị nghiền ép, 1000 long kỵ trùng phong, đánh đâu thằng đó, quả thực không ai cản nổi. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên nghiền ép, đồ sát, không ai có thể ngăn trở long kỵ trùng phong. Hất lên thanh đồng trọng giáp long kỵ, phong mang vô song, không thể ngăn cản, một đường nghiền ép lên đi. Nguyên một đám thạch tộc bị đánh giết. Đảo mắt, 1000 thạch tộc kỵ binh chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mấy cái lao ra, còn lại toàn bộ bị lần thứ nhất trùng phong thì nghiền ép chém giết. Hoảng sợ, sợ hãi vô ngần tràn ngập tại những cái kia còn sót lại thạch tộc kỵ binh tâm linh. Trốn a. Mấy chục cái còn sót lại kỵ binh hoảng sợ chạy tứ tán, một khắc không dám dừng lại xoay người chạy. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản chạy không thoát, rất nhanh liền bị hắc đất dẫn người đuổi kịp, từng cái đánh giết sạch. 1000 thạch tộc kỵ binh toàn quân bị diệt. Khóc. Lúc này, trên bầu trời xoay quanh mười mấy con phi cầm luống cuống, ào ào quay đầu đảo tẩu. Tình cảnh này thật sâu dọa sợ trên bầu trời mười cái thạch tộc điều tra binh. Muốn chạy. Đầu trái nhà phía trên, Cổ Trần cười lạnh, nhẹ nhàng nâng tay, trong tay nhiều một miệng phong cách cổ xưa chiến cung, kéo dây cung nhẹ nhàng kéo một phát. Ông. Cổ Trần dương cung, không có dùng mũi tên, thể nội một cỗ chiến khí tuôn ra, tại chiến cung phía trên ngưng tụ. Hóa thành một cái u ám mũi tên khóa chặt trên bầu trời phi cầm. Chương 196, ngưng khí thành mũi tên. Hưu. Một đạo mũi tên phá không, trong nháy mắt xuyên qua một cái chạy trốn phi cầm, liên đối lấy phía trên thạch tộc binh lính đều cùng nhau bắn thủng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đầy trời huyết nhục hỗn hợp có từng cây lông vũ vãi xuống đến, phi cầm liền mang theo phía trên thạch tộc binh lính tại chỗ nổ tung. Hoa. Mau trốn. Phi cầm bối rối kêu to. Còn lại thạch tộc phi cầm lính trinh sát từng cái vạn phần hoảng sợ, doa đến sắp nứt cả tim gan, điều khiển phi cầm cấp tốc chạy trốn. Bọn họ hoảng sợ vô cùng, bị tình cảnh này hoảng sợ ngộng. Hoàn toàn không nghĩ tới, tận mắt chứng kiến chính mình 1000 kỵ binh bị nhân tộc 1000 long kỵ nghiền ép đồ giết sạch, sau đó lại một tên phi cầm lính trinh sát bị một tiên bắn giết, tự nhiên hoảng sợ. Giờ phút này, đầu trái nhà phía trên, Cổ Trần một mặt bình tĩnh, lần nữa dương cung, một cỗ chiến khí hội tụ ngưng hình. Hóa thành một đạo ưu ám mũi tên. Sụp đổ. Sau một khắc, mũi tên xuyên không, trên bầu trời một tên chạy trốn phi cầm lính trinh sát nổ tung, tại chỗ hóa thành vô số huyết nhục vãi xuống tới. Trước mắt một màn để vô số người rung động. Hiu hiu hiu. Cổ Trần lần lượt dương cung, cường đại chiến khí rót vào ngưng tụ thành từng cây mũi tên xuyên không, bắn giết cái này đến cái khác thạch tộc phi cầm lính trinh sát. Đều không ngoại lệ, không có một cái nào có thể tránh né cái kia đáng sợ một tiễn, toàn bộ bắn giết. Trên bầu trời, còn lại sau cùng 3 tên phi cầm lính trinh sát, trốn được nhanh nhất. Xì xì. Chỉ thấy, cổ chân một lần cuối cùng dương cung, chiến cung phía trên hội tụ một cỗ cường đại chiến khí, lập tức ngưng tụ ra 3 cái mũi tên. Ngưng khí thành mũi tên, 3 mũi tên liên tiếp. Theo hắn buông lỏng tay, chiến cung ngao ngọng, 3 cái khí mũi tên phá không, xé rách không khí, phát ra ô ô đáng sợ tiếng vang. Không. Cái kia sau cùng 3 tên phi cầm lính trinh sát hoảng sợ kêu to, bị 3 cái khí mũi tên trong nháy mắt xuyên qua, tiếp lấy thân thể liền mang theo tọa kỵ phi cầm bánh không sai nổ tung, hóa thành vô số thịt nát tán lạc xuống. Trên bầu trời vẩy xuống một chút mưa máu, thịt nát bay tán loạn, từng cây lông vũ bay xuống, phía trên còn dính nhuộm giọt giọt vết máu, tinh hồng chói mắt. 10 cái phi cầm lính trinh sát, cứ như vậy bị cổ trần từng cái bắn giết, không còn một ngống. Thần uy. Tộc trưởng thần uy. Nháy mắt, từng tiếng reo hò bạo phát, 10.000 long kỵ cùng nhau gào thét hò hét, đánh thức mãng như trong bộ lạc vô số người. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cổ trần, trong mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. Trong lúc nhất thời, bọn họ đi theo cao giọng hò hét, quần tình phấn khởi. Liền xem như ngưu lực cùng còn lại 7 cái tộc trưởng đều như thế, từng cái phấn khởi, kích động, lại có chút hoảng sợ động dung, nội tâm chỉ có kính sợ, không có bất kỳ cái gì một tia ý nghĩ khác. Cổ trần chiêu này, hoàn toàn khuất phục tất cả mọi người, thực lực cường đại, chấn nhiếp bọn họ, trực tiếp nghiền nát trong bọn họ tâm sau cùng một vệ tâm tư. Không thần phục. Đó là không tồn tại, trừ phi ngươi muốn theo bên ngoài những cái kia thạch tộc một cái xuống tràng. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia ngưng khí thành mũi tên. Một tiễn xuyên không bắn nổ chẳng cảnh, bọn họ liền không nhịn được sợ hãi, kính sợ vô cùng. Tộc trưởng, chúng ta lập tức đi triệu tập tất cả tộc nhân. Thế chết cũng đi theo tộc trưởng. Trừ ra Ngưu Lực, còn lại 7 tên tộc cùng nhau tuyên thệ, dưới đáy đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ, lập tức muốn đi triệu tập tộc nhân tới. Cái này, cổ chân hài lòng, có thể làm được không thương tổn một người thì triệt để thu phục 8 cái đại tiểu bộ lạc, mấy chục vạn người tới tay, điểm ấy vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao chết một cái thiếu một cái, đều là hắn coi trọng nhân khẩu, có thể không tổn thất cũng là tốt nhất. Đi thôi. Cổ Trần khẽ bước cằm, để mấy cái này bộ lạc tộc trưởng đi triệu tập mỗi người tộc nhân, thu thập tất cả vật tư tới chuẩn bị di chuyển. Những thứ này túi trữ vật các ngươi cầm lấy, trở về thu thập tư nguyên, thì tặng cho các ngươi. Hắn là rất hào phóng xuất ra nguyên một đám túi trữ vật, giao cho cái này 7 cái bộ lạc người phụ trách, trở về thu thập tất cả tư nguyên tới. 7 người kia xem xét, hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn tiếp nhận đi. Túi trữ vật à, bọn họ căn bản chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể có loại bảo vật này. Ngưu Lực một mặt khinh thường, thầm nghĩ, ta thu được một cái trữ vật nhẫn xương đâu, có đáp ý sao? Nhìn một cái các ngươi chỉ lấy được một cái túi đựng đồ, cao hứng cái gì? Mọi người cao hứng, nhiệt tình như lửa, hào hào quay người rời đi, chạy về đi triệu tập chủ nhân cùng thu thập vật tư, đối với tiếp xuống sinh hoạt tràn đầy lòng tin. Đã mất đi tộc trưởng vị trí, có lẽ sẽ thu hoạch được càng nhiều đâu. Đối với bọn hắn, cổ trần không có để ý, nếu là không an phận, vậy liền xin lỗi, chỉ có thể xử lý sạch, hắn có cái này tự tin và năng lực. Ngưu Lực, phân phó, các loại tất cả bộ lạc người đến đông đủ, lại chọn lựa một bộ phận thanh niên trai tráng theo ta một đạo diệt thạch tộc cái kia lãnh địa. Cổ trần mỗi chữ mỗi câu, nói ra chính mình kế hoạch tiếp theo. Cái kia sự tự tin mạnh mẽ cùng ngữ khí, để Ngưu Lực nội tâm hưng phấn. Rốt cục muốn dương mi thổ khí, thạch tộc, những ngày an nhàn của các ngươi đến. Hắn mang theo cảm giác hưng phấn phía dưới đi làm việc, còn lại, thì giao cho cổ trần. Có dạng này một vị cường đại tộc trưởng, tương lai, là quan minh. Thạch tộc dò xét đội kỵ binh bị diệt, tự nhiên không gạt được thạch tộc, nhưng cổ trần cũng không thèm để ý, sớm muộn đều muốn tiêu diệt đối phương, biết liền biết. Hiện tại muốn làm là chuẩn bị tốt, đem 8 cái bộ lạc nhân tộc toàn bộ tụ tập lại, chọn lựa một nhóm lớn thanh niên trai tráng theo đằng sau. Chuẩn bị khai chiến. Những tình huống này tự nhiên không phải đi chịu chết, mà là đi qua quét dọn chiến trường dùng, cổ trần đã sớm nghĩ kỹ, chính mình mang theo 10.000 long kỵ mới thật sự là chủ lực. Hy vọng, thạch tộc cái kia lãnh địa tư nguyên khác khiến ta thất vọng mới là. Cổ trần đứng tại trên tường thành, yên lặng ngắm nhìn nơi xa, trong lòng suy nghĩ những vấn đề này. Hắn cần đại lượng tư nguyên, chỉ hy vọng thạch tộc cái kia trong lãnh địa tư nguyên có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn mới là, nếu không thì khó rồi. Như là không thể thỏa mãn lời nói, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tộc trưởng, thanh lý hoàn tất. Không bao lâu, Hắc Thổ thì dẫn người trở về, 1.000 thạch tộc kỵ binh bị giết, thu được số lớn thạch giáp, thạch thương, những vật này cổ trần không cần đến, dự định đặt ở bộ lạc cho tộc nhân khác dùng đi. Bộ lạc của hắn tinh nhuệ, toàn bộ dùng làm bằng đồng xanh thống nhất trang bị vũ khí, đây mới thật sự là quật khởi căn bản, đến mức tịch thu được đồ vật, hắn cần dùng đến thì giữ lấy, không dùng được thì phát hạ đi. Bất quá lần này còn thu được 800 thất còn sống ra mã, có 200 thất bị giết, chỉ có thể làm ăn thịt đến ăn. Chỉ tiếc, vị kia thạch tộc ngàn người kỵ trưởng không có chữ vật trang bị, một cái túi đựng đồ đều không có, một con quỷ nghèo để cổ trần rất bất mãn. Chuyên lệnh xuống, Long Kỵ thời khắc chuẩn bị, một trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Cổ trần cũng không quay đầu lại truyền đạt mệnh lệnh. Tuân lệnh. Hắc thổ trịnh trọng cáo lui, dẫn theo 10.000 Long Kỵ làm tốt trước nhà ga thêm nhiệt chuẩn bị, thời khắc xuất phát đối thạch tộc một cái lãnh địa khai chiến. Suy nghĩ một chút tiểu khiến người phân chấn, mọi người vừa nghĩ tới chuẩn bị có thể tiến công thạch tộc lãnh địa, liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào a. Vô số lần mơ ước có thể tiến công dị tộc, hiện tại rốt cục có cơ hội. Chủ động tiến công dị tộc, chính là vô số nhân tộc đều mơ ước việc cần phải làm, tất cả mọi người bị đè nén, bị nô dịch quá lâu, cần phát tiết. Đang lúc cổ trần bên này khua chuông gõ mỏ chuẩn bị thời điểm, tại phía xa ngoài trăm dặm nhất phiến thạch tộc trong lãnh địa, bầu không khí lại có vẻ hơi ngưng trọng cùng áp lực. Vâng! Đồ hôn trướng! Là ai dám động đến ta thạch tộc nông trường? Một tòa thành đá bên trong, truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, có tức giận âm thanh truyền khắp các phương, vô số nhân tộc nô lệ quỳ xuống run lẩy bẩy. Ở trung tâm một tòa thạch điện bên trong, một cái khí tức cường đại thạch tộc lão nhân khuôn mặt dữ tợn, đang đằng sát khí bộ dáng khiến người sợ hãi. Người tới, triệu tập tất cả chiến sĩ, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám động đến ta thạch tộc nông trường. Vị lão giả này, cũng là chấn thủ mảnh này lãnh địa thạch tộc cường giả, là người phụ trách nơi này. Hắn nổi giận, thạch tộc 1.000 trinh sát kỳ binh cùng 10 cái phi cầm lính trinh sát toàn quân bị diệt, không còn một ngống đều treo, tự nhiên bị chọc giận. Đường đường thạch tộc, nông trường bị người xâm nhập, tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ thạch tộc trong lãnh địa hội tụ đến lít nha lít nhít vô số thạch tộc tinh nhuệ, nguyên một đám cường giả tụ tập, đại chiến trời u ám. Chương 197, thanh đồng ấn tỷ chi uy. Ô, ô. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, đâm thủng thiên cung, cả tòa thành đá sôi trào. Địch tập, địch tập. Có thạch tộc cường giả hét lớn, khí thế ngút trời, nhanh chóng hướng về lên tường đá, phía sau số lớn thạch tộc chiến sĩ hào hào xông tới. Cô long long. Trầm trọng cửa đá đóng lại, phát ra ù ù thanh âm. Lít nha lít nhít thạch tộc người nhanh chóng chạy lên thành tường, từng cái tay cầm đồ đá, sát khí đằng đằng. Là tộc nào, dám can đảm xâm phạm ta thạch tộc lãnh địa? Bất kể là ai, dám đến khiêu khích thạch tộc uy nghiêm, tất phải giết. Nguyên một đám thạch tộc chiến sĩ tức giận nảy sinh, đứng tại trên tường thành ngắm nhìn nơi xa, khẩn trương lại phẫn nộ cùng đợi địch nhân đến. Chiến tranh kèn lệnh vang lên, đại biểu cho có địch nhân xâm phạm. Đến rồi. Chỉ thấy có người quát lớn, tất cả mọi người dõi mắt nhìn lại. Nơi xa trên đường chân trời dâng lên từng đợt bụi mù. Nương theo mà đến là một trận tiếng vang trầm nặng, dưới chân chấn động, phảng phất có vạn thú lao nhanh, sát khí quần quận đánh tới. Tất cả thạch tộc mặt người sắc nghiêm túc, nhìn qua tới gần bụi mù, mơ hồ trông thấy một dòng lũ lớn cuốn tới, rất khí trùng thiên, khiếp người đảm phách. Đông ù ù. Vạn thú lao nhanh, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, một số thạch tộc chiến sĩ nắm chặt trong tay đồ đá, ánh mắt dày đặc, mang theo một loại băng lãnh sắc cơ. Trong bụi mù, một cây cờ lớn dựng đứng, phía trên khắc lấy hai cái kỳ quái tiểu chữ, nhìn lấy phong cách cổ xưa, đỏ như máu tiểu chữ ẩn chứa một câu ngút trời sát khí. Bang bang. Phía trước có tiếng len ken không ngừng, đinh hai nhức óc, sát phạt tranh tranh. Làm bụi mù xoắn tới, không ít thạch tộc người hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một cỗ trầm muộn ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt, hô hấp đều dồn dập. Làm càn. Đông nhiên một tiếng quát lớn, có khí thế ngút trời, quét ngang mà đi, tách ra quần quận bụi mù. Lộ ra bên trong một chi to lớn quân đoàn, chỉnh tề đứng trang nghiêm. T. Nhân tộc. Khi thấy rõ chi kia quân đoàn, trên thành tất cả thạch tộc người nhịn không được hít một hơi lanh khí, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tới lại là nhân tộc. Một chi nhân tộc đại quân đến, ngay phía trước có 10.000 kỵ binh đều nhịp đứng trang nghiêm, không có một tia tiếng vang, cho người ta một loại trầm muộn túc sát cảm giác. Phía sau đi theo lít nha lít nhít vô số nhân tộc thanh niên trai tráng, từng cái tay cầm các loại binh khí. Tán loạn không chịu nổi, nhưng lại số lượng to lớn. Chừng 80.000 thanh niên trai tráng tụ tập tới, trang diện kia quả thực nghe rợn cả người, liếc một chút nhìn không thấy bờ, như là người đồng tấp ngập để lên tới. Lại là nhân tộc. Có thạch tộc cường giả gầm thét, đánh thức vô số tộc nhân, từng cái kinh hãi nhìn lại, mới phát hiện đến chính là bọn hắn nô dịch nhân tộc. Thật bất ngờ, rất khiếp sợ. Thấp kém nhân tộc, vì sao tụ tập dạng này một chi cường đại quân đoàn xâm phạm, nhìn tình huống thật giống như là muốn đánh hạ lãnh địa của bọn hắn thành trì a. Thấp kém mà ti tiện nhân tộc, dám xâm chiếm cao quý thạch tộc. Một tên thạch tộc cường giả nộ hống, sát ý sôi trào, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm ngoài thành đến người tới tộc đại quân. Không chỉ là hắn, tất cả thạch tộc nhân đều rất phẫn nộ. Vì sao? Bởi vì vì nhân tộc cũng là bị bọn họ nô dịch, tùy ý thu hoạch giết hại, chưa bao giờ nhìn tới nhân tộc một phân một hào. Căn bản thì xem thường, chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ nhân tộc vậy mà chủ động tới phạm. 10.000 kỵ binh, từng cái cưỡi một loại man hoang á long thú, ba cái góc cạnh tranh tranh, toàn thân bao trùm lấy thật dày thanh đồng trọng giáp, chỉ lộ ra hai cái mắt lỗ thủng. Đến mức phía sau 80.000 người tộc thanh niên trai tráng, ngược lại là chẳng thèm ngó tới, từng cái nắm trong tay lấy cốt khí, đồ đá chờ một chút đẳng cấp thấp binh khí, căn bản không sợ. Duy nhất phải chú ý cũng là phía trước 10.000 chỉnh tề long kỵ. Nhân tộc, các ngươi muốn tạo phản sao? Lúc này thời điểm, trên tường thành đi tới một đạo cường đại bóng người, một tên thương lão người đá bước nhanh đi tới, toàn thân trên dưới tản ra một câu ngút trời khí thế. Bên cạnh hắn theo một đoàn cường đại thạch tộc, chính là tòa này thạch tộc lãnh địa bên trong thành cao thủ, chừng 5 cái đoán cốt cảnh cường giả. Đến mức vị lão giả kia, chính là một tên hoán huyết cảnh cao thủ, một mực chấn thủ nơi này. Hắn vừa mới triệu tập trong tộc tất cả chiến sĩ tinh nhuệ, đang chuẩn bị xuất binh, kết quả còn không chờ bọn hắn đi ra địch nhân liền đến. Ngoài thành, Cổ Trần cưỡi bạch hổ, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đánh giá trước mắt thành đá, ánh mắt rơi vào vị kia lão thạch nhân trên thân. Một cái hoán huyết cảnh, 5 cái đoán cốt cảnh, mấy chục cái luyện khí cảnh, không thể không nói thạch tộc mảnh này lãnh địa vẫn là rất mạnh. Cổ Trần nói một mình, nói ra đối diện bên trong thành hư thực, thạch tộc tại thế lực của nơi này vẫn là rất cường đại. Hắn không nhìn cái kia lão thạch nhân, đối phương nói tạo phản, hắn một mặt cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Bị nô dịch tộc quần, các ngươi tụ tập đại quân đến, là muốn phản kháng thạch tộc thống trị sao? Cái kia lão thạch nhân hai mắt lộ ra hàn quang, mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Trong lòng của hắn rất cảnh giác, ánh mắt một mực rơi vào Cổ Trần trên thân, luôn cảm giác đến trên người đối phương lộ ra một tia một luồng cảm giác nguy cơ. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc, vô cùng không hiểu, theo Cổ Trần trên thân tiết lộ ra ngoài một tia một luồng khí tức để phán đoán hẳn là cái đoán cốt cảnh đại thành nhân tộc thanh niên thôi. Vì sao có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ? Tạo phản. Cổ Trần cười, cười đến rất lạnh. Hắn đột nhiên hừ lạnh nói, lao tạp mau, ngươi nói nhảm quá nhiều, ngoan ngoan xuống tới nhận lãnh cái chết. Lớn mật. Thành bên trên truyền đến một tiếng chấn nộ hét lớn, có khí tức khủng bố áp bách tới. Chỉ thấy một tên thạch tộc cường giả bỗng nhiên bay lên không trung mà ra, trong tay một thanh thạch đao ngưng tụ cường đại quan mang, nhắm ngay Cổ Trần một đao bổ tới. Cái này thạch tộc người, có đoán cốt cảnh thực lực, cực kỳ cường đại, bị Cổ Trần câu nói này chọc giận, không nói hai lời thì rết đi lên. Nhân tộc tiểu tử, dám nhục nhã tộc ta lão tướng quân, đi chết. Tên kia thạch tộc cường giả gầm thét, bóng người bay lên, thạch đao ong ong xé trời, phủ đầu chặt chém xuống tới. Hắn thấy, nhân tộc cũng là bị nô dịch, căn bản không đem Cổ Trần để vào mắt. Cổ Trần mặt lộ vẻ một tia trào phúng, trong tay một cây thanh đồng chiến thương ông chấn động, như thiểm điện xuyên qua mà đi, không khí phát ra một trận tiếng ô ô vang. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, máu me tung tóe, tên kia thạch tộc cao thủ thân thể treo giữa không trung, mi tâm bị một cây thanh đồng chiến thương xuyên qua, huyết dịch tí tách trượt xuống. Hắn hai mắt trừng lớn, đồng tử vô thần, bên trong còn lưu lại một tia nồng đậm kinh ngạc cùng không tin. Chí tử đều không nghĩ ra, vì sao vừa đối mặt hắn liền chết, mà lại là hắn ra tay trước tốt ta, vì sao đối phương ngược lại nhất thương thì dây giết hắn, phản ứng cũng không kịp a. Ầm. Cổ Chân nhẹ nhàng chấn thương hất lên, cỗ thi thể kia trực tiếp đập vào trước tường thành, vẩy ra lên một chỗ bụi mù, để không khí hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Vạn thắng! Vạn thắng! Phía sau đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, sóng sau cao hơn sóng trước, đinh hay nhức óc, dọa đến trên tường thành thạch tộc người hào hào tỉnh táo lại. Thạch tộc mọi người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn qua dưới thành nằm thi thể, chết không nhắm mắt. Đây chính là một vị đoán cốt cảnh cường giả a, thì chết như vậy. Không ít thạch tộc người sợ hãi, nhìn về phía Cổ Trần ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Đáng chết! Ngươi vậy mà giết lao phu một viên đại tướng. Cái kia lão thạch nhân vừa kinh vừa sợ, toàn thân khí tức sôi trào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng lấy ngoài thành Cổ Trần, sắc ý không cầm được tràn ngập ra. Giết thì đã có sao? Cổ Trần một mặt khinh thường, cưỡi bạch hổ tiến lên hai bộ, đứng ngạo nghệ phía trước, trong tay thanh đồng chiến thương xa xa nhất chỉ, phong mang phun ra nuốt vào, sắc ý nảy sinh. Thạch tộc lão cẩu, đi ra nhận lấy cái chết. Hắn chiến thương trực chỉ trên thành lão thạch nhân, một cỗ cường đại sát ý khóa chặt đối phương. Người muốn chết? Lão thạch nhân giận dữ, bị tức đến thất khiếu bốc khói, trong tay nắm bắt một cây thạch qua ông tác hưởng, sát ý không ngừng ngưng kết. Không ra, vậy liền đánh vào đi. Trông thấy thạch tộc chưa hề đi ra dấu hiệu, Cổ Trần cười lạnh nói. Ông! Vừa dứt lời, chỉ thấy Cổ Trần mi tâm sáng lên một đạo quang mang, có thanh quang tế ra, hóa thành một phương thanh đồng ấn tỷ quay tròn chuyển động. Cái kia một cái ấn tỷ khéo léo đẹp đẽ, giữa không trung phía trên nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt biến thành một tòa núi lớn một thật lớn, ầm ầm nện hướng về phía trước. Thanh đồng ấn tỷ hung hăng chấn áp xuống, một tiếng ầm vang, thanh thế to lớn, tường đá liền mang theo cửa đá trong nháy mắt sụp xuống, số lớn người đá kêu thảm bị ép thành thịt nát. Các tộc nhân, theo ta tiến công, san bằng bọn họ, dùng thạch tộc người huyết đến rửa sạch bị nô dịch sỉ nhục. Cổ Chân hét lớn một tiếng, chiến thương nhất chỉ, trực tiếp cưỡi bạch hổ ra tốc nhảy lên, thẳng hướng phá nát thành đá cửa vào. Giết a! Nợ máu trả bằng máu. Phía sau ầm ầm rung động, 10.000 long kỵ phát động trùng phong, theo cũng là hơn 80.000 tụ tập người tới tộc thanh niên trai tráng nam tử cùng nhau gào thét, phát ra tiếng giống giận dữ. Chương 198, hung uy hiển hách. Làm! Một phương ấn tỷ bay trở về, chỉ để lại bị đập vụn cổng thành, sụp đổ thành tường, bên trong chôn lấy số lớn thạch tộc người. A! Phế tích bên trong, một đạo thân ảnh chật vật xốc lên đá vụn bay ra ngoài, toàn thân thạch giáp vỡ tan, vết máu loang lổ, nhìn lấy thê thảm vô cùng. Đó là thạch tộc lão nhân, nổi giận đùng đùng, nhìn lấy bốn phía trong phế tích chôn lấy thi thể thịt nát, kém chút cho làm tức chết. Cổ Trần tế ra một phương thanh đồng ấn tỷ, nhất kích thì sụp đổ thành tường cùng cổng thành, chấn sát mấy trăm cái thạch tộc người, trong đó có hai cái đoán cốt cảnh cường giả. Mà hắn thì trốn qua một kiếp, còn có hai tên đoán cốt cảnh khoảng cách xa không có việc gì, chưa tỉnh hồn nhìn lấy cái kia sụp đổ thành tường. Đáng chết, đáng chết. Lao thạch nhân tức giận gào thét, nắm trong tay lấy một cây thạch qua, quang mang lập lòe, trên thân khí thế ngút trời. Giết cho ta. Hắn giống giận xoay người cưỡi lên một đầu màu đen dao mã, thạch qua vung lên, sau lưng đã sớm tụ tập hoàn tất thạch tộc kỵ binh 8.000 kỵ binh ầm ầm đánh tới. Cái này thạch tộc lão nhân rất cường đại, khí tức khóa chặt Cổ Trần, dẫn theo 8.000 kỵ binh phóng tới Cổ Trần nơi này, còn có lít nha lít nhít vô số thạch tộc chiến sĩ vọt tới. Lao cẩu, chết đi. Trước cửa thành, Cổ Trần một ngựa đi đầu, đỉnh đầu treo lấy một phương nhỏ nhắn ấn tỷ, trong tay chiến thương long long chấn động, như thiểm điện đâm về đối phương. Làm. Hai người cấp tốc giao kích, len ken một tiếng, thanh đồng chiến thương, bằng đá chiến qua lẫn nhau hố đựng, bộc phát ra từng đợt đốm lửa nhỏ. Lực lượng cường đại bạo phát, từng vòng khuếch tán, lật ngược số lớn thạch tộc kỵ binh, còn không có hướng ra khỏi cửa thành phế tích liền bị lật tung ra ngoài. Phịch một tiếng trầm đục, thạch tộc lão nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân vỡ tan, bị một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng chấn động đến lui lại. Xem xét lại Cổ Trần, không nhúc nhích tí nào, ngồi xuống bạch hổ hãm xuống mặt đất, lại nhanh chóng một nhảy ra, trở đi Cổ Trần lướt tới. Chết. Cổ Trần vung lên chiến thương giận bổ, loảng xoảng một tiếng, lão thạch nhân ngăn cản, chỉ cảm thấy hai tay rung động run lên, nứt gan bàn tay, kém chút tuột tay mà ra. Phốc, lao thạch nhân hai mắt một lồi, há mồm cũng là phun ra một ngụm máu. Hắn thê thảm kêu to, bị Cổ Trần nhất thương nện bay ra ngoài, ngồi xuống dao mã gào thét từng trận, thân thể bạo huyết lấy ngã xuống. Ngươi, lực lượng của ngươi. Lao thạch nhân chật vật đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, trừng lớn mắt nhìn lấy Cổ Trần, cái này nhân tộc thanh niên lực lượng quá kinh khủng. Vừa thấy mặt ngạnh cương hai lần, kết quả là bị trọng thương, quả thực không thể tưởng tượng. Mà Cổ Trần lông tóc không tổn hao gì, trên đỉnh đầu lựa chọn thanh đồng ấn tỷ không ngừng rủ xuống từng đạo thanh đồng quang huy, hình thành một tầng phòng ngự, không gì phá nổi. Lao cẩu, nếu ngươi thì chút năng lực ấy, có thể chết đi. Cổ Trần cưỡi bạch hổ nhảy lên mà đến, vung lên chiến thương đập xuống giữa đầu. Lao thạch nhân sắc mặt đại biến, không nói hai lời nhấc ngang thạch qua ra sức ngăn tại trước mặt. Loảng xoảng. Nhất kích nện xuống, cắt bụi cuồn quyển, đá vụn xuyên không, từng vòng bụi mù khuấy động ra. Lao thạch nhân thân thể chém đứt, huyết phun ba trượng, cả người giống như rách nát người rơm ngang xuyên qua, ầm ầm nện vào kỵ binh trong đám. Mấy chục cái thạch tộc kỵ binh tại chỗ bị nện chết, liên đối lấy tọa kỵ đều không có thể may mắn thoát khỏi, tạo thành to lớn rối loạn cùng thương vong. Giết! Cổ Trần chiến thương vung lên, cưới bạch hổ dẫn đầu giết tới, nhất thương quét ngang, lực lượng cường đại cuốn lên quần cuộn cắt đuổi hoành kích đi lên. Nháy mắt, cắt bay đá chạy, huyết nhục văng tung tóe, mấy trăm cái thạch tộc thân thể nổ tung, liên đối tọa kỵ cũng làm chàng bị đánh thành thịt nát. Kinh khủng nhất kích tạo thành cường đại tâm lý trùng kích, dọa sợ vô số thạch tộc kỵ binh, xuất hiện to lớn bạo động, bị Cổ Trần một đường đục xuyên. Ầm ầm. Phía sau, Hắc thổ xuất lĩnh lấy 10.000 long kỵ giết tới, huy động to lớn thanh đồng chiến đao quét ngang, một nửa thân thể bay lên rơi xuống, huyết vẩy từ phương. Giết giết giết. Hắc thổ điên cuồng, một thân chiến khí sôi trào, theo Cổ Trần sau lưng một đường đánh tới, không ai cản nổi, to lớn chiến đao trầm trọng, sắc bén, dính lấy không chết cũng bị thương. Tăng thêm 10.000 long kỵ trùng phong, nghiền ép lên đi, giết đến thạch tộc kỵ binh người ngã ngựa đổ. Đối diện thạch tộc kỵ binh, vừa mới triển khai trùng phong, còn không có xông ra phá nát cổng thành liền bị Cổ Trần mang theo 10.000 long kỵ nghiền ép lên đi. Cả hai va chạm, hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, thế bất khả kháng. Rốt cục tên kia thạch tộc lão nhân, bị Cổ Trần trọng thương sau trực tiếp trốn vào trong thành, không dám cùng hắn cứng đối chiến. Ngăn trở, mau ngăn cản. A, đáng chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi xen lẫn thành một mảnh, bên trong thành tiếng hô giết rung trời. Lít nha lít nhít vô số thạch tộc chiến sĩ vọt tới, muốn ngăn trở Cổ Trần đám người trùng phong, chỉ tiếc hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc kệ là Cổ Trần vẫn là hát thổ, thậm chí phía sau 10.000 long kỵ, tam giác long triển khai trùng phong cuồng bá tư thái hoàn toàn hiện ra ở thạch tộc người trước mắt. Một con kia chỉ hất lên thanh đồng trọng giáp tam giác long, trùng phong chỗ qua, huyết nhục văng tung tóe, thạch thương, thạch mâu đâm ở trên người chỉ để lại từng mảnh đốm lửa nhỏ, căn bản là không có cách đâm rách thanh đồng giáp. 10.000 thanh đồng trọng giáp long kỵ, tại gia tốc tình huống dưới, phối hợp tam giác long cái kia lực lượng cuồng bạo, ba cái đập ra, giống như nguyên một đám tà nghiền ép lên đi. Căn vốn không ai có thể ngăn cản, phàm là ngăn cản đều bị nghiền ép vỡ nát. Không. Có thạch tộc luyện khí đỉnh phong cao thủ hoảng sợ kêu to, toàn thân chiến khí sôi trào, muốn ngăn cản phía trước vọt tới long kỵ đường đi. Đáng tiếc sau một khắc liền bị một cái bạch hổ đụng bay ra ngoài, một cây thanh đồng chiến thương xuyên qua cổ họng, đâm giết tại trước mặt, thi thể treo giữa không trung hất lên nện tại mặt đất. Miểu sát, lại gặp miểu sát. Cổ Chân một đường mạnh mẽ đâm tới, bất kể là ai, đều thẳng tiếp đánh giết, liền cái kia hai cái đoán cốt cảnh thạch tộc cường giả đều sợ hãi, không ngừng lùi lại. Nhanh ngăn lại hắn. Thạch tộc lao nhân tức hồn hện, trốn ở vô số thạch tộc chiến sĩ đằng sau, không ngừng dưỡng thương, chữa trị thân thể thương thế. Hắn không ngừng quát lớn, triệu tập vô số chiến sĩ vào tới, muốn đem Cổ Trần các loại 10.000 long kỵ trùng phong gắt gao kéo ở chỗ này. A thạch linh chiến thể. Cái kia hai tên đoán cốt cảnh thạch tộc rốt cục bạo phát, toàn thân bốc lên sáng lấp lánh quang mang. Thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng, hóa thành hai cái nham thạch cự nhân. Đông Long. Hai tôn nham thạch cự nhân ngăn trở đường đi, một người nhất quyền đánh tới hướng Cổ Trần. Cút. Đối mặt hai tôn nham thạch cự nhân, Cổ Trần gầm thét, tốc độ không giảm, vung lên chiến thương quét ngang mà đi. Tương xứng hai tiếng, hai cái nham thạch cự nhân cánh tay rung động, tạch 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 băng vỡ đi ra, căn bản ngăn không được Cổ Trần cái kia cuồng bạo nhất kích. Liền mang theo bọn họ nham thạch to lớn thân thể đều không ngừng lùi lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua vọt tới trước mắt bạch hổ nhảy lên một cái. Phanh phanh. Hai phát vung ra, chỉ thấy hai cái nham thạch cự nhân thân thể nổ tung, hóa thành vô số đá vụn bay tán loạn tàn mát, có huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ bốn phía. Thạch tộc hai vị đoán cốt cảnh cường giả, bộc phát ra sau cùng át chủ bài, kết quả như cũ ngăn không được Cổ Trần hung uy, bị oanh giết tại chỗ. Cổ Trần thực lực cường đại, hung uy hiền hách, làm cho người hoảng sợ. Tiểu tử, đi chết. Đúng vào lúc này, chính trong đám người lao thạch nhân bạo phát gầm thét, mi tâm sáng lên một vệt ánh sáng, cấp tốc hướng về Cổ Trần đầu đánh xuống. Đó là một cái thạch ma, ù ù đập tới. Làm. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng tiếng va đập truyền đến, một phương thanh đồng ấn tỉ hoành kích, đụng ngừng một cái kia thạch ma, lực lượng cường đại đem thạch ma toàn bộ đụng bay ra ngoài. Thanh đồng ấn tỉ ong ong chấn động, bảo quang tràn ngập, đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang đánh vào thạch ma phía trên. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, thạch ma từng khúc nứt toát, bị thanh đồng ấn tỉ va chạm băng vỡ đi ra, triệt để bạo làm một đoàn bảo quang bay ra. A phốc. Lao thạch nhân kêu thảm một tiếng, tại chỗ thổ huyết, khí tức bề ngoài, khắp khuôn mặt là tái nhợt vôi, bị nghiêm trọng phản vệ. Trước kia thạch ma, thế nhưng là hắn bản mệnh chi khi a, vậy mà không địch lại Cổ Trần thanh đồng ấn tỉ, hai lần thì cho kết hủy. Lao cẩu, trốn trôn tránh tránh, chịu chết đi. Cổ Trần hai mắt mãnh liệt, khóa chặt trong đám người lao thạch nhân, thân thể bay lên không trung nhảy lên. Trong tay thanh đồng chiến thương cái bỗng nhiên rót vào một cỗ cường đại chiến khí, phong mang vô song. Người khác ở trên không, hai tay cầm thương tích xúc vô cùng năng lượng, trong nháy mắt giận bổ xuống. Ông! Một tiếng long long, khắp nơi run rẩy, dường như vạn vật tại thời khắc này bên trong dừng lại. Chương 199, giết hại. Bành! Đông nhiên, tích xúc tới cực điểm năng lượng nổ tung, phương viên 300 mét bên trong sự vật bao quát người đá ở bên trong toàn bộ tăng giã, hóa thành cho tàn. Năng lượng nổ tung, có hỏa quang cùng bụi mù cao tốc khuếch tán, dường như một cái không ngừng mở rộng năng lượng triều tịch, rời núi lấp biển đồng dạng bao phủ khắp nơi. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, cả tòa thành đá đều lắc lư, vô số thạch tộc chiến sĩ không kịp phản ứng liền bị lật tung, đầy trời mưa máu phiêu tán rơi rụng, có tay gãy rơi xuống, đầu lâu nhấp nô. Đáng sợ khí lãng một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán, lấy cổ Trần thân thể làm trung tâm buộc phát ra, phương viên 1000m bên trong đồ vật bị quét sạch trống không. Trong hồ lớn, cổ Trần chậm rãi đứng dậy, rút lên thanh đồng chiến thương, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không buồn không vui nhìn qua phía trước 10m bên ngoài nằm một bộ rách dưới bóng người. Chính là lão thạch nhân. Hắn một mặt mộng bức, cật lực ngẩng đầu nhìn tới, hai mắt ngốc trệ, sinh không thể yêu dáng vẻ. Người này bật học đi. Đây là đoán cốt cảnh cái kia có chiến lực. Ta sợ không phải còn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Suy nghĩ một chút hắn nhưng là hoán huyết cảnh cường giả a, thì kém một bước có thể mở lại huyết mạch trong cơ thể, giác tỉnh huyết mạch lực. Nhưng vì sao đối mặt cổ Trần cái này đoán cốt cảnh đại thành nhân tộc tiểu tử, vậy mà một ván thảm bại, bị đánh thành chó đều không đứng dậy được. Giả, nhất định là giả. Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét, hiển nhiên muốn điên rồi. Không có khả năng, đây không phải là thật. Lao thạch nhân điên rồi, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, còn không ngừng phun huyết. Hắn không tin, giãy giụa lấy đứng lên, kết quả bị một cái to lớn hổ chảo đè xuống. Phịch một tiếng trầm đục, lao thạch nhân đầu sát mặt đất, huyết dịch rạn rào, cả người thê thảm vô cùng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi giết ta, thạch tộc bản bộ sẽ không bỏ qua ngươi. Lao thạch nhân đỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy một luồng băng lãnh sắc cơ, run sợ phía dưới mở miệng nói câu. Cổ Trần khinh thường cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ta không giết ngươi thì sẽ không nhận thạch tộc trả thù cùng công kích. Lao cẩu, cuối đường của ngươi, bất quá yên tâm, hiện tại ta còn không giết ngươi, giữ lấy ngươi một cái mạng chó còn có một chút tác dụng. Vừa dứt lời, cổ Trần đưa tay nhất thương vỗ tới, nện ở lao thạch đầu người, nhất thời huyết hoa đoá đoá, hai mắt một phen tại chỗ thì ngất đi. Ta không cam lòng đây này, lão thạch nhân hai mắt trừng lớn, hai mắt lật lên ngất đi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị trọng thương đánh ngất xỉu, bị cổ Trần trực tiếp khiến người ta trói lại, giữ lấy hắn còn có một cái tác dụng. Thạch tộc lao cẩu đã bại. Tộc trưởng thần uy. Vạn thắng. Vạn thắng. Trong chốc lát, bên trong thành buộc phát ra từng đợt gieo hò, 10.000 long kỵ xung phong cùng xông tới, không ai địch nổi, sĩ khí dâng cao. Phía sau mấy vạn nhân tộc thanh niên trai tráng đen nghịt tràn vào, thấy được cổ Trần đánh bại bắt làm tù binh lao thạch nhân, từng cái tinh thần phân chấn, hương phấn kêu gào. Nhân tộc sĩ khí đại chấn, xem xét lại thạch tộc bên này, sĩ khí sụt giảm, chiến không chiến tâm. Lao tướng quân bị bắt. Chúng ta bại. Số lớn người đá hoảng sợ e ngại, nhìn qua bị cổ Trần trọn lên lao thạch nhân, toàn thân trói gô, bị từng cây thanh đồng xích sắt cho khóa lại, treo ở bạch hổ trên thân, thành tù binh. Bọn họ sợ, hoảng sợ tại lan tràn. Trốn. Cơ hồ sau đó một khắc, không ít thạch tộc người sợ mất mật, trực tiếp xoay người chạy, không có cách, cổ Trần cho bọn hắn uy hiếp quá mạnh rách ra. Chính mình lao tướng quân đều không có cách nào chống lại, hai ba lần bị chém giết, bực này cường thế tuyệt đối khủng bố. Giết, một tên cũng không để lại. Cổ Trần hét lớn, vung lên lão thạch nhân thi thể nện hướng về phía trước, đông long đập chết 10 cái người đá. Theo vừa dứt lời, trắng hổ rít gào lấy nhảy lên mà đi, thân thể cao lớn tăng thêm lực lượng kinh khủng cứ thế mà nghiền chết mấy cái người đá. Ẩm. Nhất thương đảo qua, mười mấy tên thạch tộc chiến sĩ thổ huyết bay ra, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Giết a. Phía sau, hắc thổ xuất lĩnh 10.000 long kỵ tiến quân thần tốc, đao đao chí mạng, to lớn thanh đồng chiến đao trầm trọng vô cùng, giống như thái thịt đồng dạng chém giết thạch tộc chiến sĩ. Ầm ầm. Khắp nơi hoành minh, cả tòa thành đá đều đang run rẩy, cái kia huyền giống như thủy triều long kỵ trùng phong, một đường nghiền ép, thế như trẻ che giết vào nội bộ. Binh bại như núi đổ, thạch tộc người kêu thảm, kêu rên, nộ hống, xen lẫn thành một mảnh truyền vang tứ phương, thật lâu chưa từng lắng lại. Phối hợp với 10.000 long kỵ nghiền ép cùng rào sát, cả tòa thành đá dường như đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, khắp nơi đều là phá nát thi thể, chân cụt tay đứt, huyết dịch chảy xuôi hội tụ thành bờ sông. Không. Ác ma, các ngươi đều là ác ma. Bị nghiền ép giết hại, thạch tộc rốt cục hỏng mất, có thạch tộc người phát ra bi phẫn nộ hống, chỉ tiếc chớp mắt liền bị long kỵ nghiền ép lên đi, trong nháy mắt bị dẫm thành thịt nát. Nhân tộc, các ngươi tàn nhẫn như vậy, tất gặp báo ứng. Một tên đoán cốt cảnh thạch tộc thống lĩnh thê lương giống to, tay cầm nhuốm máu thạch thương, căm tức nhìn cổ Trần cái này nhân tộc, tràn đầy cừu hận thấu xương. Báo ứng. Cổ Trần nghe xong cười, nụ cười kia băng lãnh, hai mắt bên trong lộ ra một vẻ hung lệ. Hắn cưỡi bạch hổ tiến lên, trong tay thanh đồng chiến thương không ngừng chạy xuống huyết, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt cái này giống như điên cuồng thạch tộc cao thủ. Các ngươi nhân tộc, chết không yên lành. Tên kia thạch tộc cao thủ tức giận gào thét. Buồn cười, nhân tộc bị các ngươi nô dịch, tàn sát, thậm chí trộm tới ăn, dùng để luyện dược, vì sao không thấy nói chính các ngươi thạch tộc tàn nhẫn. Cổ Trần mắt lộ ra hung quang, vừa dứt lời, đưa tay nhất thương đảo qua. Phình một tiếng, tên kia thạch tộc cao thủ đầu nứt toát, dòng máu vẩy ra một chỗ, cả người thẳng tắp ngã xuống, nhưng hắn còn chưa có chết, bị cổ trần trực tiếp khiến người ta dùng thanh đồng xích sắt một dạng trói lại bắt làm tù binh. Giết các ngươi thạch tộc cũng là tàn nhẫn, thì là ác ma. Vậy liền giết tới các ngươi sợ hãi, một tên cũng không để lại, giết. Cổ trần tiếng hét lớn truyền khắp toàn bộ thành đá, trong ngoài chấn động, vô số thạch tộc sợ hãi, hoảng sợ. Xem xét lại nhân tộc bên này, từng cái sĩ khí bạo phát, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào, chiến ý dâng trào, giết thạch tộc liên tục bại lui. Giết, nợ máu trả bằng máu. Thạch tộc sụp đổ, tại cổ trần, hắc thổ xuất lĩnh 10.000 long kỵ nghiền ép phía dưới, cả tòa thành đá bên trong lại không có chút sức chống cự nào, triệt để tan tác. Trong lúc nhất thời, bên trong thành thạch tộc bi thảm giết hại, nghiêng về một bên đổ sắt diễn ra. Cổ trần căn bản không có mảy may thương hại, chỉ có tràn đầy sát ý, trong tay thanh đồng chiến thương hóa thành từng đạo tàn ảnh, thu gặt lấy cái này đến cái khác thạch tộc sinh mệnh. Hắn tựa như là một đài cối xay thịt, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, giống như tu la chàng đồng dạng làm cho người hoảng hốt sợ hãi. Thạch tộc nô dịch nhân tộc thời điểm, tùy ý giết, xem như ăn thịt đến nuôi nhốt, đem nhân tộc đứa bé bồi dưỡng thành dược, những thứ này người nào đến vì nhân tộc đều không bằng phẳng. Không có, căn bản không có, man hoang các tộc đã sớm hình thành một chủng tập quán, nhân tộc cũng là ăn thịt, là bọn họ nuôi thả, nuôi nhốt khẩu phần lương thực, nô lệ, dược nhân, chỉ thế thôi. Hiện tại nhân tộc phản kháng, cổ trần mang theo chính mình bộ lạc đại quân đánh tới, thạch tộc sợ, liền nói nhân tộc là ác ma, tàn nhẫn, há không buồn cười. Giết giết giết. Tất cả mọi người giết tới điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân nhuốm máu, giống như nguyên một đám tu la, sát khí đằng đằng, khiếp người đằng phách. Cả tòa bên trong thành vô số thạch tộc người kêu thảm, kêu rên, mặc kệ nam nữ la hấu, phàm là thạch tộc người đều bị vô tình chém giết, tránh thức một tên cũng không để lại. Ẩm. Một cái thạch tộc tiểu hài tử nắm thạch thương, lại bị hắc thổ một đao chém giết. Hắn mặt không thay đổi cưới tam giác long đi qua, đầy đất thi hải, trong tay thanh đồng chiến đao cơ hồ nhiễm lên một tầng nhớp múa huyết dịch. Tiếng la giết dần dần yếu bớt, mùi máu tươi tràn ngập, giữa không trung phía trên ngưng kết thành một mảng lớn mây máu. Trong thành, vô số cỗ thạch tộc thi thể tản mát các phương, trên đường phố nằm cái này đến cái khác thạch tộc người thi thể, có chết không nhắm mắt. Không ít đầu lăn xuống ở bên, ánh mắt trừng lớn, lộ ra nồng đậm oán hận. Một trận chiến này, thạch tộc mọi người toàn bộ tru sát. Cổ trần cưỡi bạch hổ tìm tòi khắp thành, nhìn thấy còn sót lại thạch tộc nhất thương giết chết, căn bản không có ý định lưu một người sống. Đã đều nô dịch nhân tộc, đem nhân tộc dùng để làm thịt ăn, làm dược luyện, cái kia không có gì dễ nói, toàn bộ giết mới là. Các ngươi nhân tộc, chết không yên lành. Phía trước nơi hẻo lánh, một cái tiểu tiểu thạch nhân tay cầm một thanh thạch đao, căm tức nhìn cổ trần, trong mắt tràn ngập vô cùng cừu hận mãnh liệt, còn có một loại nguyền rủa giống như oán hận. Ầm. Cổ trần đi lên bắn một phát, đánh nổ cái này tiểu thạch nhân đầu, mặt không thay đổi cưỡi bạch hổ đi hướng một bên khác. Nơi đó là thạch tộc bên trong thành phía sau, có mảng lớn linh điền tồn tại, mà lại chỗ đó nuôi nhốt rất nhiều người tộc xanh lao động mạnh. Ngươi đừng tới đây, lại tới ta thì giết sạch những này nhân tộc tiểu hải tử. Chính đi tới, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to, một tên thạch tộc thống lĩnh nắm lấy một số đông người tộc đứa bé, một tay nắm bắt một đứa bé cổ nhấc lên. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào cổ trần. Mặt mũi tràn đầy uy hiếp bộ dáng, lại gần phía trước thì giết sạch nhóm người này tộc tiểu hải tử. Uy hiếp ta. Cổ trần hai mắt lộ ra một chút hung quang, trên thân sát khí quanh quẩn, giống như một tôn đại ma theo trong địa ngục leo ra. Cái này thạch tộc người, vậy mà dùng nhân tộc số lớn tiểu hải tử nô lệ đến uy hiếp hắn. Xin lỗi, ta từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Cổ trần mặt không thay đổi nói xong, đỉnh đầu thanh đồng ấn tỉ ông một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang lóe lên mà đi. Chương 200 Linh điển, dược nhân. Một đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tên kia người đá đồng tử trừng lớn, vừa muốn phản kháng, kết quả đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung, trong nháy mắt chết thảm. Hai tên tiểu hài tử xoạch rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân lây dính huyết dịch, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn thân phát run. Uy hiếp ta, không tồn tại. Cổ chân âm thầm hừ lạnh, chỉ là một cái đoán cốt cảnh người đá, cũng dám dùng nhân tộc tiểu hài tử đến uy hiếp hắn, thật sự là không biết sống chết. Thanh quang bay tới, lơ lửng tại đỉnh đầu, thanh đồng ấn tỉ rủ xuống từng đạo quang mang, để cả người hắn khí tức kinh khủng hơn, thâm bất khả trắc. Chư vị đồng tộc, các ngươi an toàn. Cổ chân ánh mắt bình hòa đảo qua trước mắt lít nha lít nhít đám người, đen nghịt một mảnh, đều là thanh niên trai tráng nhân tộc nô lệ, quỳ trên mặt đất. Nhìn trước mắt cổ trần, mọi người tâm lý chấn kinh, hoảng sợ, không ít người mờ mịt, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn biết, thạch tộc mảnh này lãnh địa giống như phát sinh đại chiến hỗn loạn. Rất nhiều người đã chết thảm, nhưng cũng không biết là nhân tộc giết tiến đến. Đừng sợ, nơi này thạch tộc đã bị ta dẫn người giết sạch. Cổ trần xoay người xuống tới, đi đến cái kia hai tên hoảng sợ tiểu hài tử trước người, thanh âm ôn hòa an ủi một câu, nhẹ nhàng vô vô bọn họ tiểu bả vai. Bàn tay kia dường như ẩn chứa một cô ấm áp, để vốn là khủng hoảng hai tên tiểu hài tử tâm thần an bình, lập tức an tĩnh lại. Thạch tộc, chết sạch. Giờ này khắc này, trước mắt một số đông người tộc nô lệ kinh nghi đứng lên, nhìn lấy cổ trần dáng vẻ, xác định hắn là đồng tộc của mình không sai. Hắn nói, nơi này thạch tộc đều bị giết sạch. Hưng phấn, kích động, không tin, nghi hoặc, khoái ý chờ một chút đan vào một chỗ, người sắc mặt người khác nhau, không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại một câu, bọn họ tựa hồ bị trước mắt đồng tộc người cứu lại. Chúng ta, tự do. Có người còn không tin tự lẩm bẩm, phảng phất nằm mơ. Không sai, các ngươi tự do. Cổ Trần hét lớn một tiếng, chấn động đến đờ đẫn tất cả mọi người tỉnh táo lại. Hắn hai mắt bình tĩnh đảo qua hiện trường tất cả mọi người, gàn từng chữ, ta chính là hoang cổ bộ lạc tộc trưởng, Cổ Trần, hôm nay xuất lĩnh bộ lạc chiến sĩ, công phá tòa này thạch tộc lãnh địa. Từ giờ trở đi, các ngươi tất cả bị nô dịch tới tộc nhân, giành lấy tự do, không hề bị đến áp bách cùng nô dịch, các ngươi sẽ thành bộ lạc của ta một viên. Nói cho ta biết, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng một chỗ phản kháng dị tộc thống trị. Cổ Trần thanh âm truyền ra, để vô số bị nô dịch nhân tộc cũng nhịn không được sôi trào. Dường như trong lời nói của hắn ẩn chứa một loại cường đại cảm nhiễm lực, nguyên một đám nhân tộc nô lệ hào hào lộ ra vẻ mặt kích động. Chúng ta nguyện ý đi theo tộc trưởng phản kháng dị tộc. Trong lúc nhất thời, hiện trường mấy vạn nhân tộc nô lệ thanh niên trai tráng cùng nhau một chân quỳ xuống, làm ra tuyên thệ. Không có người chần chờ, càng không có người cự tuyệt, bởi vì tới là đồng tộc người, giết sạch nơi này thạch tộc người thống trị, giải cứu bọn họ. Cường đại như vậy bộ lạc cùng tộc trưởng, vì sao không đi theo, chẳng những không có kháng cự, ngược lại ở trong nội tâm có một cỗ nồng đậm hưng phấn. Không tệ, cũng là hưng phấn, kích động, nhân tộc có cường giả như vậy vì sao không đi theo. Chỉ cần đi theo dạng này tộc trưởng, bọn họ những người này tương lai liền không lại lo lắng bị dị tộc bắt, nô dịch, thậm chí làm thành thực vật. Đến mấy người, nói cho ta biết nơi này một số tình huống. Cổ Trần hài lòng gật đầu. Thu phục nhóm này bị bắt tới nhân tộc thanh niên trai tráng căn bản không uổng phí bất luận khí lực gì, một cách tự nhiên liền thành. Vừa dứt lời, phía trước lập tức đi ra mấy tên tuổi lớn hơn trung niên nam tử, khoát trên người lấy rách dưới da thú, từng bước một cẩn thận đi tới. Ba trung niên nhân cung kính thi lễ một cái, nhìn về phía Cổ Trần ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Tộc trưởng, ba người chúng ta hiểu rõ tình huống nơi này. Một người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp mở miệng. Hắn nhìn Cổ Trần liếc một chút, mới tiếp tục nói. Nơi này cùng sở hữu lấy 58,000 tên nô lệ, chuyên môn phụ trách khai khẩn linh điển, mở vùng núi, vì thạch tộc truyền bá loại dược liệu, lương thực. Ừm. Lương thực. Cổ Trần nghe hai mắt sáng lên. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy người này, hỏi, là cái gì lương thực, ở nơi nào? Tộc trưởng, chúng ta nghe thạch tộc người nói qua, đó là một loại gọi thủy tinh gạo đồ vật, sắc ngoài xám trắng, hạt tròn trong suốt sáng long lanh. Trung niên nhân kia cung kính giải thích, nói ra tự mình biết tin tức. Cổ Trần nghe xong vui mừng quá đỗi, thủy tinh gạo, cái kia chính là thạch tộc lương thực chính, một loại có thể tăng cường thân thể, cường tráng gân cốt linh mễ. Đi, lập tức mang ta đi. Cổ Trần không thể chờ đợi. Tộc trưởng, xin mời đi theo ta. Trung niên nhân kia lập tức gật đầu dẫn đường, ba người mang theo Cổ Trần đi tới một mảnh rộng lớn linh điền trước. Liếc nhìn lại, mấy trăm mẫu ruộng đất, từng khối linh điền đập vào mi mắt, trung gian có một dòng suối nhỏ chảy xuôi mà qua, khe suối thanh tịnh, hiện ra điểm điểm linh khí. Tộc trưởng, bên này 300 mẫu linh điền trồng lấy cũng là thủy tinh gạo. Ba người chỉ bên trái 300 mẫu linh điền, bên trong mới trồng một loại thực vật, thoạt nhìn như là lúa nước một dạng, nhưng bề ngoài xám trắng, phảng phất có được một lớp bụi đá trắng phấn. Những thứ này cũng là thủy tinh gạo, từng viên màu xám trắng hạt tròn, sắc ngoài tựa như là vôi, mài rơi những thứ này sắc ngoài chỉ thấy bên trong từng viên trong suốt sáng long lanh hạt gạo. Cổ Trần kinh hỉ phát hiện, những thứ này hạt gạo cùng trên địa cầu lúa nước không sai biệt lắm. Nhưng hạt tròn càng tốt đẹp hơn sung mãn, thậm chí sản lượng cực cao. Không cần phải nói, đây chính là thạch tộc chân quý lương thực chính, thủy tinh gạo. Những thứ này thủy tinh gạo thành thục sao? Cổ Trần tâm tình hòa nhiệt, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chỉ nghe một người trung niên nhân khác mở miệng nói ra, tộc trưởng, nơi này thủy tinh gạo đã thành thục, gần nhất thạch tộc chính ra lệnh cho chúng ta chuẩn bị thu hoạch. Tốt, quá tốt rồi. Cổ Trần đè ép tâm tình kích động, lập tức hạ lệnh, các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, triển khai thu hoạch. Đem nơi này tất cả thủy tinh gạo thu sạch cát. Đúng, tộc trưởng. Ba người bên trong có hai vị lập tức không mình hành lễ, mang theo chỉ lệnh đi xuống tổ chức nhân thủ triển khai thu hoạch được, những vật này đã thuộc về Cổ Trần. Đến mức còn lại một người trung niên, thận trọng nhìn lấy Cổ Trần. Ta nghe nói, Thạch tộc chộp tới đại lượng tộc nhân đứa bé, ở nơi nào? Cổ Trần Mi đầu cao lại, nhìn trước mắt trung niên nhân, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Người này nghe xong lập tức chắp tay nói, tộc trưởng, ở sau núi một tòa trong động đá vôi, chỗ đó giam giữ lấy đại lượng đứa bé, những thứ này thạch tộc người quả thực tàn nhẫn cùng cực, dùng tộc ta tiểu hài tử tới làm dược nhân. Nói hắn một mặt cừu hận, đầy dây biểu tình dữ tợn. Kỳ thật hắn tiểu hài tử cũng là thạch tộc chụp tới, xem như dược nhân đến bồi dưỡng, sau cùng bị thạch tộc người cầm lấy đi luyện dược ăn hết. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, làm cho người giận sôi. Mang ta đi. Cổ Trần trầm mặt, nói xong cũng theo trung niên nhân hướng phía trước phía sau núi đi đến. Đi tới nơi này, liền gặp được nguyên một đám to lớn động đá, mở đi ra cự đại động quật, vốn là có thạch tộc người trấn thủ, nhưng bây giờ đã không có. Sớm đã có bộ lạc chiến sĩ thanh lý nơi này còn sót lại thạch tộc người, mặt đất còn nằm vô số cỗ thạch tộc thi thể, có vết máu loang lổ. Cổ Trần trực tiếp tiến vào bên trong lớn nhất một cái hố hang. Đi vào bên trong, phát giác có động thiên khác, giống như một cái cự đại địa cung. Mới vừa vào đến chỉ thấy lít nha lít nhít vô số tiểu hải tử, bị giam giữ tại nguyên một đám tiểu trong lồng, từng cái thần sắc chết lặng, ánh mắt ngốc trệ, không có chút nào thần thái dáng vẻ. Những đứa bé này, mỗi một cái thân thể đều tản ra nồng đậm sóng linh khí, còn có mãnh liệt mùi thuốc, dường như cũng là nguyên một đám còn sống linh dược. Cái gọi là dược nhân, chính là cái này bộ dáng. Cổ Chân siết quả đấm, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, hai mắt từng cái đảo qua toàn bộ Hòa Thuận vui vẻ, chí ít giam giữ lấy mấy ngàn người tộc tiểu hải tử. Hắn phát hiện, nơi này mỗi một đứa bé, thân thể tựa như là bị bỏ thêm vào vô số linh khí cùng dược lực, hiển nhiên cũng là nguyên một đám nhân hình linh dược. Đem đứa bé loài người bồi dưỡng thành nguyên một đám dược nhân, thạch tộc, thậm chí man hoang dị tộc tàn nhẫn tới trình độ nào, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Tộc trưởng, bọn họ đều bị thạch tộc dùng vô số dược tài đến âm, lấy bí pháp thủ đoạn đem dược lực, linh lực toàn bộ luyện vào tiểu hài tử thể nội, để thân thể của bọn hắn huyết nhục đều biến thành linh dược. Trung niên nhân một mặt thống khổ nói, những đứa bé này thừa nhận vô cùng thống khổ to lớn, bị lấy tàn nhẫn bí pháp luyện thành dược nhân, quá trình của nó căn bản không phải người có thể thừa nhận được. Nơi này tiểu hài tử đều không ngoại lệ, cả đám đều đã mất đi vốn có tình cảm, thậm chí bị luyện rơi mất cảm giác, thống khổ chờ một chút, hoàn toàn bị bồi dưỡng thành nguyên một đám chết lặng, toàn thân tràn ngập linh khí dược lực dược nhân. Một cái dược nhân, có thể cho thạch tộc sinh linh mang đến to lớn tăng lên, mặc kệ là dùng đến luyện dược, vẫn là trực tiếp ăn hết đều là hiệu quả kinh người. Nhưng loại thủ đoạn này, cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng tước đoạt nhân tộc tiểu hài tử tất cả, đem bọn hắn nguyên một đám luyện thành dược nhân. Thạch tộc, man hoang dị tộc, món nợ máu này, một ngày nào đó ta sẽ từng cái lấy trở về. Cổ Chân mỗi chữ mỗi câu, cắn răng, hai mắt đỏ thấm như máu, cơ hồ muốn đè nén không được nội tâm phẫn nộ cùng sát ý. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhân tộc tình cảnh lại là bực này thê thảm. Người nào đến vì nhân tộc kêu oan, người nào lại tới vì nhân tộc chủ trì công đạo. Gọi người tới, đem nơi này tất cả tiểu hài tử mang đi ra ngoài thật tốt an trí. Cổ Chân sắc mặt tâm trầm, nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nội tâm đè nén một cơn lửa giận không cách nào phát tiết đi ra, rất khó chịu. Nguyên bản, Cổ Trần trong lòng đối dị tộc nhận biết còn có một tia chần chờ, nhưng bây giờ thấy cảnh ấy sau ý nghĩ trong lòng hoàn toàn thay đổi. Những đứa bé này, triệt để phế đi, toàn thân trên dưới cũng là một cái dược nhân, hoàn toàn chết lặng, đã mất đi nhân loại cái kia có sướng vui đau buồn cùng thống khổ chờ một chút chi giác. Bọn họ cũng là nguyên một đám còn sống dược nhân. Cổ Trần một đường trầm mặc đi tới, trong lòng sát ý bành trướng, dương mắt nhìn lấy hư không. Tràn đầy lửa giận cùng sát ý không cách nào phát tiết. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để man hoang dị tộc nợ máu trả bằng máu. Hắn mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói ra, trong lòng yên lặng lập xuống một cái lời thề. Chương 201, Ám Lưu Hung Dũng. 3 ngày sau, Cổ Trần dẫn người rút lui. 10.000 long kỵ, mang tới mấy vạn thanh niên trai tráng, tăng thêm từ nơi này cứu ra hơn 50.000 thanh niên trai tráng, trọn vẹn mấy trăm ngàn người. Trong đó còn có 18.000 tên nhân tộc tiểu hải tử, những người này từng cái chết lặng, hai mắt vô thần, nhưng toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm linh dược khí tức, dường như nguyên một đám còn sống linh dược. Mỗi lần trông thấy những thứ này bị luyện thành dược nhân tiểu hải tử, Cổ Chân nội tâm thì áp lực một phần, đây là hủy đi nhóm này tiểu hải tử a. Bọn họ vừa đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, rách nát thành đá, tất cả vật tư đều bị vơ vét không còn gì, thậm chí có thể nói đào sâu ba thước. Mang đi tất cả vật tư, lưu lại chính là rách nát khắp trốn cảnh tượng, trong thành chất đống lít nha lít nhít thi thể, giống như tiểu sơn. Tại trước thi thể, đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên dùng thạch tộc huyết dịch khắc họa lấy một hàng man hoang bách tộc thông dụng tiểu chữ. Phạm ta nhân tộc người, giết. Máu tanh tiểu chữ, lộ ra lạnh thấu xương sát phạt, ẩn chứa một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát ý, nhìn một chút đều làm người băng lạnh thấu xương. Đại chiến sau khi thắng lợi, Cổ Trần mang theo tụ tập lại 8 cái bộ lạc người, trọn vẹn 38 vạn nhân khẩu trùng trùng điệp điệp di chuyển. Một trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, không chỉ có đã thu phục được phiến khu vực này 8 cái nhân tộc bộ lạc, thuận tay hơn tiêu diệt thạch tộc một cái lãnh địa. Tổng cộng giết chết thạch tộc 86.000 người, giải cứu nhân tộc hơn 50.000 thanh niên trai tráng nô lệ, còn có 18.000 tên bị luyện thành dược nhân tiểu hải tử. Còn có đếm không hết tư nguyên, các loại tài liệu, dược tài, linh vật chờ một chút nhiều vô số kể vật chất. Nhất làm cho Cổ Trần mừng rỡ cũng là chuyến này thu hoạch được thạch tộc lương thực chính, thủy tinh gạo, còn là vừa vặn thu hoạch 300 mẫu thủy tinh gạo. Mỗi một mẫu sản lượng có 1.800 cân thủy tinh gạo, hơn nữa còn là vừa mới thu cắt bỏ, có thể làm hạt giống đến dùng. 300 mẫu xuống tới, tổng cộng thu hoạch hơn 500.000 cân thủy tinh gạo, nếu là toàn bộ mài ra nước tinh gạo mà nói đầy đủ bộ lạc 500.000 người ăn một hồi. Nhưng hắn không định dùng để ăn, mà chính là giữ lấy một phần nhỏ, còn lại toàn bộ xem như trồng trọt bồi dưỡng ra mới thủy tinh cây lúa. Vừa vặn có lấy mấy vạn chuyên môn bồi dưỡng trồng trọt thủy tinh gạo xanh lao động mạnh, bộ lạc tương lai chủ yếu lương thực đã có rơi, tâm lý yên ổn không ít. Mang lấy mấy chục vạn người di chuyển, tốc độ kia rất chậm, đi ước chừng 10 ngày 10 đêm mới bình an về tới trong bộ lạc. Trở về, tộc trưởng trở lại. Sáng sớm ngày hôm đó, ngay tại tu kiến thanh đồng thành tường vô số tộc nhân kinh hô, nhìn qua bên ngoài đen nghịt đám người vào tới, từng cái phân chấn. Cầm đầu chính là Cổ Trần, cưỡi bạch hổ, xuất lĩnh lấy 10.000 lòng kỵ, một đường bảo hộ lấy phía sau mấy trăm ngàn nhân khẩu về tới đây. Nhìn về phía trước cao ngất thanh đồng thành tường, tuy nhiên còn không có tu kiến hoàn thành, nhưng cũng đã sơ bộ lộ ra hùng vĩ tư thái, khiến người ta thấy một lần chấn động theo. Các tộc nhân, chúng ta đến nhà. Cổ Trần trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, tâm lý nhẹ nhõm không ít, nhịn không được cao giọng hét lớn, truyền khắp tứ phương, vô số người tinh thần phấn chấn. Cái đó là... T. Trời ạ, là cự nhân. Là mấy chục vạn người đến, nhìn thấy phía trước hùng vĩ thành tường, nguyên một đám lộ ra rung động biểu lộ. Đặc biệt là khi bọn hắn trông thấy, phía trước lại có một tôn cao 18 mét độc nhãn cự nhân, chính sách to lớn thanh đồng khối lập phương gạch chú tạo thành tường một màn, cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nơi này, cũng là hoang cổ bộ lạc. Thấy cảnh này người đều phân chân không thôi, kích động, hưng phấn chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Một cái cường đại bộ lạc, mới có thể để cho tộc nhân có cảm giác an toàn. Trông thấy Cổ Trần bộ lạc cường đại, vốn là có chút bất an mọi người lập tức an định lại. Đúng vậy à, bộ lạc có cường đại long kỵ, còn có tinh xảo cường đại thanh đồng trang bị, còn có cự nhân tồn tại, thực lực thế này tự nhiên cho người ta cực lớn cảm giác an toàn. Mấy chục vạn người tiến vào bộ lạc, trang diện kia chấn động không gì sánh nổi. Toàn bộ lạc trên dưới sôi trào, nhìn lấy trở về đội ngũ khổng lồ, nguyên một đám hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, đường hẻm hoang nên, không ngừng gieo họ. Vạn thắng! Vạn thắng! Bộ lạc trên dưới vô số người gieo họ, tiếng gầm cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, đem Cổ Trần uy vọng đẩy lên một cái cực đỉnh. Nhìn lấy gieo họ tộc nhân, Cổ Trần vui mừng vô cùng, theo đi vào cái thế giới này, một đường mò bò đánh lăn đi cho tới hôm nay, thật không dễ dàng à. Dọc theo con đường này gặp bao nhiêu nguy cơ cùng khó khăn, nhưng đều nhất nhất vượt qua đi tới, bộ lạc từ lúc mới bắt đầu khoảng 1.000 người từng bước một phát triển cho tới hôm nay 500.000 người. Nói thật ra, Cổ Trần tâm lý có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu, rất tự hào mà nói, ta tay trắng khởi ra một đường trăm cây nghìn đắng, rốt cục đi đến một bước này. Bộ lạc quật khởi đã thế bất khả kháng. Chỉ kém thời gian đến phát triển, đề cao bộ lạc chỉnh thể thực lực, huấn luyện tinh nhuệ cường đại quân đoàn, mở rộng thế lực, bình định dị tộc, thành lập thuộc về nhân tộc vinh diệu. Mấy chục vạn người rót vào, đó là một cỗ như thế nào lực lượng, sức mạnh bùng lên là bực nào kinh người. Đương nhiên, lập tức nhiều chỗ mấy trăm ngàn nhân khẩu cũng là một vấn đề, đầu tiên cũng là ở lại vấn đề, nhất định phải một lần nữa quy hoạch. Bất quá có rất nhiều người miệng cùng lao lực, cái này không là vấn đề. Cổ Trần vừa về đến thì vùi đầu bận rộn, an bài còn mới mang về mấy trăm ngàn nhân khẩu, bắt đầu phân phối, một lần nữa tu kiến đại lượng phòng ốc. Còn có khai khẩn linh điền, bắt đầu gieo hạt lấy được thủy tinh gạo, vì bộ lạc khai hoang, trồng trọt đại lượng thủy tinh hạt thóc giải quyết lương thực vấn đề. Lại có một cái, đại lượng lao lực thêm vào, để thành tường tu kiến tốc độ tăng tốc, thanh đồng tinh luyện kim loại mở rộng, khoáng sản khai thác mở rộng, vân vân. Toàn bộ lạc một phái bận rộn, mấy chục vạn người lập tức náo nhiệt, tiếng người huyên náo, có một chút phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Ngay tại Cổ Trần vùi đầu phát triển, bộ lạc mãnh liệt bay lên thời khắc, một bên khác, thạch tộc cái kia lấy được tin tức, một cái lãnh địa bị diệt, bên trong thạch tộc người toàn bộ bị giết. Tin tức này truyền ra, nhất thời cả tộc tức giận. Nhân tộc, đáng chém. Giết sạch nhân tộc. Khiêu khích ta thạch tộc uy nghiêm, nhất định phải diệt sát. toàn bộ thạch tộc trên dưới sôi trào, lòng đầy căm phẫn, lửa giận hừng hực, vô số thạch tộc thanh niên, cường giả đều kêu gào muốn tiêu diệt nhân tộc. Không có cách, nguyên bản một cái nô lệ nho nhỏ chủng tộc, thấp kém nhỏ yếu, bây giờ lại có tin tức nói nhân tộc diệt bọn chúng một cái lãnh địa. Hơn nữa còn tru sát tất cả thạch tộc người, một tên cũng không để lại, hoàn toàn cũng là đánh mặt, khiêu khích thạch tộc, không thể tha thứ. Một cái thấp kém chủng tộc, dám khiêu khích thạch tộc, quả thực thì là muốn chết. Vâng! Phế tích bên trong, lít nha lít nhít vô số thạch tộc đến, nhìn lấy trong thành chồng chất một tòa núi thây, từng cái vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là trông thấy núi thây trước đứng thẳng một tòa bia đá, phía trên khắc lấy một hàng huyết hồng tiểu chữ. Phạm ta nhân tộc người, giết! Sáu cái chữ lớn màu đỏ quạng, lộ ra tranh tranh sát phạt, lệ khí trung thiên, sát ý thấu xương, để rất nhiều thạch tộc người toàn thân rẽ run. Nhân tộc đáng chết! Một tên thạch tộc cường giả tức giận phía dưới, một bàn tay chấn vỡ bia đá, tức giận nảy sinh. Tướng quân, mảnh này nông trường bên trong 8 cái nhân tộc bộ lạc toàn bộ biến mất. Lúc này, một tên phi cầm kỵ binh nhanh chóng hạ xuống, phía trên thám tử báo cáo tin tức này. Bọn họ thạch tộc ở chỗ này khai mở một mảnh nông trường, bên trong 8 cái nhân tộc bộ lạc toàn bộ mất tích, một bóng người đều không có, thậm chí tất cả tư nguyên toàn bộ không thấy. Không cần phải nói, khẳng định là bị nhân tộc mang đi. Chỉ là, mọi người nghi ngờ là Bạch Man Sơn trong nhân tộc khi nào sinh ra cỗ thế lực như vậy, vậy mà tiêu diệt bọn họ thạch tộc một cái lãnh địa. Cha, điều tra rõ ràng. Tên kia thạch tộc tướng quân nộ hống, hạ lệnh điều tra rõ ràng, đến cùng là ai làm. Bất kể là ai, dám khiêu khích thạch tộc uy nghiêm, nhất định phải lao giết sạch. Thạch tộc tướng quân lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, trở về đem tin tức này hồi báo cho thạch tộc tộc trưởng. Chính là bởi vì tin tức này, dẫn đến thạch tộc trên dưới tức giận vô cùng, thậm chí đã dẫn phát không nhỏ tai nạn. Để thạch tộc trưởng không còn lại mục chàng người ở bên trong tộc bị đả kích. Thạch tộc triển khai tra rõ hành động, muốn tìm ra cái kia cái thế lực tung tích. Bên này thạch tộc đại động tĩnh, tự nhiên không gạt được còn lại các tộc hai mắt, rất nhanh, các tộc biết thạch tộc bị diệt mất một cái lãnh địa tin tức đều chấn động. Các tộc sôi trào, ào ào nghi ngờ, thú tộc, kim tộc, hai tộc đang giao chiến, xà tộc, lang tộc chờ một chút đều có động tác. Thạch tộc thì quy mô tìm kiếm, dẫn nổ Bạch Man Sơn các tộc, trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Man Sơn ám lưu hùng dũng, đại loạn sắp tới. Chương 202, huyết tế anh linh. Bạch Man Sơn rung chuyển, đại loạn hiện ra. Một tháng sau, bộ lạc phía sau núi, tổ lăng trước đó, đen nghịt đám người tụ đến. Mấy chục vạn người tụ tập, người đông tấp nập, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Tộc huynh, hỏi thăm. Tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người muốn làm gì? Trong đám người, phần lớn người đều một mặt mờ mịt, nghi hoặc, thấp giọng nghị luận. Các tự suy đoán cổ Trần tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người làm cái gì? Tất cả mọi người rất nghi hoặc, ở chỗ này tụ tập toàn bộ bộ lạc mấy chục vạn người a, một cỗ huyết khí bốc lên, hội tụ tại bộ lạc trên không, thật lâu không rời. Trên núi dã thú, bị cỗ này rồi rào đến khủng bố nhân tộc huyết khí chấn nhiếp, trốn nhập nơi núi rừng sâu xa, không dám đi ra. Mấy chục vạn người huyết khí hội tụ, kia trường cảnh rung động khắp nơi. Đặc biệt là tháng gần nhất vừa mới thêm vào bộ lạc những người kia, đều rất nghi hoặc. Thấp giọng hỏi đến một số ban đầu bản bộ lạc lao nhân. Tộc lão, có thể hay không nói một chút, đây là muốn làm gì? Có thanh niên tộc nhân nghi ngờ, thấp giọng hỏi thăm một bên một vị lao nhân. Vị lao nhân này chính là bộ lạc ban đầu lao nhân, nghe lời này lập tức lộ ra một vệt nụ cười hòa ái. Người trẻ tuổi, tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người, khẳng định là có đại sự. Lao nhân trước tiên là nói về câu, mới chậm chậm nói ra, ta nghe nói, tộc trưởng triệu tập chúng ta là vì tế tự chết đi tộc nhân. Các ngươi nhìn, chỗ đó thì là tộc trưởng hạ lệnh tu kiến tổ lăng, tòa cung điện kia, cũng là anh linh điện, chuyên môn tế tự sau khi chết có công với bộ lạc người. Lão nhân chỉ phía trước cái kia một mảnh thật lớn khu nhà, chỗ đó cũng là tổ lăng, hoàn toàn mới tu xây thành to lớn tổ lăng. Phía trước một tòa to lớn thanh đồng điện, cũng là anh linh điện. Tổ lăng. Anh linh điện. Mọi người nghe nhất thời ngạc nhiên, có chút rung động, nhìn qua tòa kia toàn thân làm bằng đồng xanh đại điện, lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Cái kia chính là anh linh điện. Mau nhìn, tộc trưởng đến rồi. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng hưng phấn giống to, mọi người cùng soát soát nhìn lại. Chỉ thấy một chi đội ngũ khổng lồ chậm rãi đi tới, từng cái người khoác thanh đồng trọng giáp, cưỡi cường tráng tam giác long tọa kỵ, uy vũ bất phàm. Là bộ lạc thanh đồng trọng giáp long kỵ. Quá rung động. Uy vũ, vô địch. Mấy chục vạn người xôi trào, nhìn qua cái kia chậm rãi đi tới 10.000 long kỵ, từng cái phân chấn không thôi. Đây là bộ lạc lực lượng mạnh nhất. Mặc kệ là người vẫn là tọa kỵ, đều hất lên thanh đồng trọng giáp, tiếng bước chân ầm ập đình thai nhức óc, làm cho tâm thần người cuồng loạn. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, nhìn qua đi đầu đi tới một cái thần tuấn bạch hổ, cưỡi ở phía trên một thanh niên cũng là bộ lạc tộc trưởng, Cổ Trần. Một đường đi qua, tất cả mọi người trực giác tránh ra một con đường, nhìn lấy cưỡi bạch hổ đi qua Cổ Trần trong mắt lộ ra cuồng nhiệt thần thái. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Tộc trưởng! Sau một khắc, mấy chục vạn người cùng nhau hô to hò hét, quần tình phấn khởi, người người kích động khó nhịn, mặt mũi tràn đầy tôn kính cùng cuồng nhiệt nhìn lấy Cổ Trần. Bọn họ phát ra từ nội tâm hò hét, đại biểu cho tất cả tộc nhân tán thành cùng ủng hộ. Tộc trưởng thật trẻ tuổi. Anh Vĩ thần tuấn. Bốn phía, trong đám người vô số bộ lạc thiếu nữ ánh mắt cuồng nhiệt, trực câu câu nhìn chằm chằm Cổ Trần, trong mắt buốc lên sáng rực quan mang. Phảng phất muốn ăn hắn đồng dạng, ánh mắt kia, cũng có thể làm cho người hòa tan. Đây là một loại sùng bái, bộ lạc các thiếu nữ đối Cổ Trần vị này tuổi trẻ anh Vĩ tộc trưởng, tràn đầy vô hạn sùng bái. Ầm ầm. Long Kỵ dừng lại. Cổ Trần một thân một mình cưỡi bạch hổ đi tới anh linh trước điện, xoay người rơi xuống. Ở trước mặt hắn, dựng người một tòa thuần thanh đồng cấu tạo tế đàn, cao 9 trượng, có 99 tầng bậc thang, liên tiếp anh linh điện. Hắn từng bước một đạp vào tế đàn, mỗi một bước đều dường như kim loại va chạm phát ra tiếng leng keng, hồ đầu người mặc thanh đồng bí giáp, khí thế vô song. Làm Cổ Trần đi đến tế đàn, quay người đối mặt phía dưới lít nha lít nhít mấy chục vạn người, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trực giác an tĩnh lại. Các tộc nhân. Cổ Trần chậm rãi mở miệng, âm thanh vang dội truyền khắp các phương, mấy chục vạn người đều có thể rõ ràng nghe thấy, nguyên một đám tinh thần phấn chấn nhìn qua hắn. Ta có một giấc mộng muốn. Lời nói truyền ra, Cổ Trần thần sắc nghiêm túc trang nghiêm, chậm rãi mở miệng. Mơ ước có một ngày, chúng ta nhân tộc mỗi một cái bộ lạc đều có thể phồn thịnh cường đại. Mơ ước có một ngày, chúng ta nhân tộc tự do, cường đại, không lại bị áp bách, không lại bị nô dịch, không lại sớm chiều khó giữ được. Mơ ước có một ngày, nhân tộc mỗi người đều có thể ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, ta là nhân tộc. Mỗi chữ mỗi câu, âm thanh vang dội truyền khắp trong thai của mọi người, huyền như sấm rền nổ tung, chấn đến vô số tâm thần người dập dờn, huyết dịch sôi trào. Đúng vậy à, đây đều là mọi người tâm nguyện, khát vọng, đều hy vọng chính mình không bị áp bách, không bị nô dịch, càng không bị ức hiếp. Ta mơ ước có một ngày, ta nhân tộc có thể đỉnh thiên lập địa, vĩnh không khuất phục. Ta mơ ước có một ngày, ta nhân tộc có thể sừng sững thế giới chi đỉnh, đối với man hoang bách tộc nói, ta là nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ta mơ ước có một ngày, ta nhân tộc chiến kỳ, xuyên khắp man hoang ngôi khắp ngóng ngách, để thế giới này trải rộng chúng ta nhân tộc dấu chân, để thế giới này lính nghe chúng ta nhân tộc kiêu ngạo, để nhân tộc nổi danh vĩnh thế lưu truyền. Ta mơ ước có một ngày, ta nhân tộc sừng sững tại man hoang bách tộc phía trên, để bách tộc hoảng sợ. Cổ Trần dõng dạc hét lớn, một câu lại một câu phân chấn lòng người ngự truyền khắp các phương. Tại toàn bộ trong bộ lạc quanh quẩn thật lâu không thôi. Mỗi một câu đều khiến người ta phân chấn, nhiệt huyết sôi trào, từng đạo huyết khí khói báo động hội tụ, xông thẳng lên trời, quay sóng gió bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng, đỉnh đầu nhiệt khí cuồn cuộn, chỉ hận không thể lập tức cầm đao giết hết man hoang bách tộc. Nhân tộc làm đỉnh thiên lập địa, không ngừng vươn lên, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Sinh làm nhân kiệt, chết vì nhân tộc hồn. Vì giấc mộng này, ta nguyện nỗ lực hết thảy. Nguyện vì nhân tộc quật khởi mà phân đấu. Và anh, Cổ Trần vừa mới nói xong, không khí hiện trường bạo liệt, vô số người nhiệt huyết sôi trào, ù ù huyết khí ngút trời, quay sóng gió bốn phương tám hướng. Nguyện vì nhân tộc quật khởi mà phân đấu. Một tiếng ầm vang, toàn bộ lạc chấn động, vô số người giơ cao lên cánh tay khàn giọng hò hét, thần sắc phấn khởi, huyết khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Mấy chục vạn người bạo phát, trang diện kia kinh hãi thế tục, chấn động thiên địa. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Cổ Trần bỗng nhiên hét lớn, âm thanh đắp khắp nơi, tất cả mọi người thân thể cùng nhau chấn động, một cỗ tinh thần dâng lên mà ra. Ta là nhân tộc. Ta là nhân tộc. Nháy mắt, mấy chục vạn người cùng nhau gào thét, đinh hai nhức óc, sơn lâm chập chờn, vạn thú kinh hai trốn, dường như bị cỗ này đáng sợ huyết khí ý chí cho sợ vỡ mật. Cái kia mấy chục vạn người huyết khí cùng ý chí, tại thời khắc này bị Cổ Trần từng cái nhen nhóm, hóa thành vô cùng chiến ý hướng tiêu. Quần quần tiếng gầm chấn động thiên địa, tuyên thệ lấy nhân tộc bất khuất. Sóng sau cao hơn sóng trước, thật lâu chưa từng bình ổn lại. Đó là đại biểu lấy mấy chục vạn nội tâm của người nóng rực nguyện vọng cùng niềm tin, loại kia bị áp bách, bị nô dịch, bị ức hiếp không cam lòng, phẫn nộ, biệt khuất, lửa giận, sát ý chờ một chút đan vào một chỗ. Keng. Cổ Trần rút ra thanh đồng thạch kiếm, phong mang trực chỉ thương khung, một cỗ khí tức ngút trời, ở trên đỉnh đầu hình thành một cỗ to lớn huyết khí vòng xoáy, ù ù chuyển động. Đem thạch tộc tù binh áp lên đến. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy mười mấy tên người mặc thanh đồng giáp chiến sĩ áp tải nguyên một đám người tới, tất cả mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Cái kia thạch tộc lão nhân tức giận gào thét, dây rủa lấy, đáng tiếc trên thân bị thanh đồng xích sắt khóa lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Giống như hắn bị khóa lấy còn có hai cái người đá, là bị bắt làm tù binh thạch tộc cao thủ, hai tên đoán cốt cảnh cường giả, bị trói lấy kéo lên tới. Hôm nay, ta phải dùng cái này ba cái thạch tộc người huyết, lễ tế bộ lạc chết đi anh linh. Cổ Chân mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi nói xong, để lên ba tên thạch tộc tù binh, hai cái đoán cốt cảnh, một cái hoán huyết cảnh, ba đại cường giả bị bắt tới. Nguyên lai, Cổ Chân muốn dùng máu của bọn hắn tế tự chết đi tộc nhân anh linh. Không. Người chết không yên lành. Cổ Chân nắm lấy lao thạch nhân đầu, thanh đồng thạch kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn, dọa đến hắn hoảng sợ kêu to, ra sức giãy giụa. Phốc. Nhẹ nhàng vạch một cái, huyết dịch phun tung tóe, lao thạch đầu người bị Cổ Chân làm lấy mấy chục vạn tộc nhân mặt trực tiếp cắt xuống. Huyết dịch giạt rào, nhuộm đỏ thanh đồng tế đàn. Chết đi anh linh a, yên nghỉ đi. Cổ Chân thì thào một câu, nâng lên thanh đồng thạch kiếm chém qua sau cùng hai tên người đá cổ. Không. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, hai tên người đá đi vào theo gót, đầu lâu ngục lăn xuống đến, huyết dịch nhuộm đỏ tế đàn. Ông. Thanh đồng tế đàn rung động, quỷ dị hấp thu ba cái người đá huyết dịch, tiếp lấy buộc phát ra một đoàn huyết sắc quang mang tràn vào anh linh trong điện. Từ nay về sau, chúng ta chỉ tế tổ tiên anh linh, không kính thần linh. Cổ Chân cầm kiếm đứng ngạo nghễ, âm thanh chấn khắp nơi. Cái kia cường đại tư thái thật sâu lạc ấn tại mỗi cái bộ não người bên trong, không cách nào ma diệt. Chương 203, đau lòng lựa chọn. Bộ lạc, phía sau núi. Tộc trưởng, những đứa bé kia có một nửa đã bị bọn họ thân nhân lĩnh trở về. Nơi này còn lại 8.000 người, không có thân nhân. Hắc thổ đứng tại Cổ Trần sau lưng, nhẹ giọng hồi báo. Cổ Trần không nói gì, yên lặng nhìn trước mắt từng dãy đứng đấy tiểu hải tử, từng cái linh khí mười phần, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm dược lực. Nguyên bản mang về có 15.000 cái tiểu hải tử, trong đó một nửa đã bị cha mẹ của bọn hắn linh trở về, mà lại những đứa bé kia bị trộm tới thời gian không nhiều, còn có thể khôi phục lại. Nhưng trước mắt cái này 8.000 người, liền không có may mắn như thế, không chỉ có không có thân nhân, thảm hại hơn chính là nguyên một đám giống đã mất đi linh hồn đồng dạng. 8.000 cái tiểu hải tử chết lặng đứng ở nơi đó, tuổi tác lớn nhất 11-12 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi, từng cái khuôn mặt một cái kia, hai mắt vô thần. Những người này đều là theo thạch tộc trong tay cứu trở về tiểu hải tử, bọn họ rất bi thảm, bị thạch tộc người dùng bí pháp luyện thành nguyên một đám dược nhân. Bọn họ đã mất đi tự mình, linh hồn đều bị thanh tẩy mở dạng, toàn thân trên dưới đều biến đến tràn đầy dược lực cùng linh khí, hoàn toàn cũng là một cái dược nhân. Kinh khủng nhất là, những đứa bé này thân thể đã sớm bị cải tạo qua, căn bản là không có cách tu luyện, càng không có khôi phục như cũ khả năng. Cổ Chân tự mình từng điều tra thân thể của bọn hắn, mỗi cái tiểu hải tử đều như thế. Thân thể bị luyện thành linh dược một dạng tồn tại. Nói trắng ra là điểm bọn họ cũng là nguyên một đám hình người đại dược, thả ra sẽ hấp dẫn đến vô số manh thú tranh đoạt. Trong lòng hắn, suy nghĩ là xử lý như thế nào những đứa bé này, bởi vì bọn hắn hoàn toàn đã biến thành nguyên một đám đại dược, không có tự mình. Linh hồn đều bị tẩy trắng, thân thể bị luyện thành dược, xử lý như thế nào? Mà lại nhất làm cho Cổ Trần chấn nộ là, những đứa bé này thọ mệnh cực kỳ ngắn ngủi, nhiều nhất không sẽ sống qua 3 năm, kết quả duy nhất cũng là vỡ vụn hoặc là bị ăn. Đây chính là bọn họ tương lai vận mệnh. Tộc trưởng, bọn họ, xử lý như thế nào? Hắc thổ thận trọng hỏi một câu. Trong lòng của hắn cũng rất đau xót, phẫn nộ, nhìn qua nguyên một đám chết lặng khuôn mặt nhỏ nhắn, nội tâm rất xoắn xuýt. Bị linh trở về những đứa bé kia, còn có thể chậm rãi khôi phục lại, nhưng trước mắt cái này một nhóm 8.000 cái tiểu hài tử liền không có cái này khả năng. Sau này thế nào chỗ để ý đến bọn họ thì thành vấn đề lớn. Muốn không? Giúp bọn hắn kết thúc loại thống khổ này a. Trầm mặc rất lâu, Hắc thổ nhẹ giọng đề nghị, không phải tâm ngoan, mà chính là không đành lòng. Hắn thật không đành lòng nhìn lấy những đến tuổi này hấu tiểu tộc nhân bị bực này thống khổ, dạng này còn sống còn không bằng chết đi tới giải thoát. Người đi xuống đi. Cổ Chân phất phất tay, để Hắc thổ đi xuống. Hắc thổ há to miệng, cuối cùng một câu không nói, chắp tay thối lui, chỉ để lại Cổ Chân một thân một mình đứng tại cái kia 8.000 tên tiểu dược người trước mặt. Nhìn lấy bọn hắn, Cổ Trần tâm lý rất đau, vô cùng trầm trọng, nội tâm giãy giụa, dày vò, thật chẳng lẽ muốn tự tay kết thúc tính mạng của bọn hắn. Các ngươi đã mất đi hết thảy, còn sống lại có ý nghĩa gì? Cổ Trần tự lẩm bẩm, hai mắt đảo qua tại chỗ tất cả tiểu hài tử, từng cái, chỉ có chết lặng, vô thần, hoàn toàn không có tiểu hài tử linh động. Linh hồn của bọn hắn hoàn toàn bị tẩy trắng, mất hồn, gặp kiếp, tự thân bị luyện thành bộ dáng này, làm sao có thể không khiến người ta đau lòng? Chẳng lẽ nhân tộc liền nên tao ngộ tàn nhẫn như vậy? Giết, vẫn là không giết? Cổ Chân lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, phảng phất tại hỏi mình, lại như là tại hỏi thăm trước mắt 8.000 danh dược đồng. Bọn họ không có một tia chấn động, mặc kệ nam nữ, đều như thế, nhìn lấy làm cho người đau lòng. Các ngươi, muốn báo thù sao? Suy tư rất lâu, Cổ Trần hít sâu một hơi, đồng nhiên lớn tiếng nói ra câu này. Nháy mắt, 8.000 tên tiểu hải tử trong ánh mắt cùng nhau lóe qua một vệt ba động, dường như bị xúc động, nhưng rất nhanh liền khôi phục không thần. Nhìn đến đây, Cổ Trần sắc mặt kiên định, gàn từng chữ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, một cái báo thù cơ hội. Đi theo ta. Nói xong, Cổ Trần trực tiếp quay người, hướng về bộ lạc phía sau tổ lăng đi đến. Sau lưng 8.000 tên tiểu hải tử chết lặng xoay người, nguyên một đám ngốc trệ, vô thần, máy móc giống như theo Cổ Trần đi qua. Những đứa bé này, đã mất đi tự mình, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận người khác chỉ lệnh. Như tình huống như vậy, cũng là bị thạch tộc từng tế luyện xuống tràng, dường như nguyên một đám khôi lỗ, bị thao túng lấy, cuối cùng trở thành thạch tộc ăn hết dược nhân. Mang theo cái này 8.000 tên tiểu hải tử, Cổ Trần đi tới tổ lăng trước, không chậm trễ chút nào bước vào tổ lăng. Không bao lâu, Cổ Trần liền mang theo 8.000 tên tiểu dược đồng tiến vào tổ lăng lòng đất, một cái khai quật ra to lớn lòng đất không gian. Nguyên bản nơi này định dùng tới mở ra nguyên một đám mộ thất, chỉ là còn chưa hoàn thành, vừa đào ra một cái cự đại lòng đất không gian. Mang theo những đứa bé này đi tới nơi này, tự nhiên là có được suy tính, đã không đành lòng giết chết, vậy liền hoàn toàn thay đổi bọn họ. Dù sao những đứa bé này sống không quá 3 năm, không bằng đem bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Như thế nào cải biến? Cổ Trần trong lòng có một cái ý nghĩ, tuy nhiên chưa bao giờ thí nghiệm qua, nhưng bây giờ những thứ này bị ném bỏ, không chỗ nương tựa, không có tương lai, không có tự mình tiểu hài tử vừa vặn thử một lần. Ngồi xuống. Ra lệnh một tiếng, tất cả tiểu hài tử toàn bộ ngồi xuống, nguyên một đám hai mắt vô thần, không có một tia thần thái. Nhìn lấy những đứa bé này, Cổ Trần sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng biến đến vô cùng kiên định. Đã muốn làm, cái kia liền không lại do dự dự, chí ít thất bại cũng không có gì, bọn họ tương lai cũng không có một tia sống tiếp khả năng. Ta sẽ đem bọn ngươi luyện thành nguyên một đám binh khí, tương lai, các ngươi chỉ có thể trở thành binh khí đồng dạng, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Cổ Trần nhẹ giọng nói tính toán của mình, từng cái nhìn sang. Ông. Sau khi nói xong, Cổ Trần một chút mi tâm, tế ra 18 viên thanh đồng ký hiệu. Biện pháp của hắn chính là, đem mắt trước 8.000 danh dược đồng toàn bộ luyện thành binh khí, tại trên thân thể của bọn hắn khắc họa thanh đồng ký hiệu, làm thành binh khí đến đoán tạo. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ thoát khỏi tử vong nguy hiểm, chỉ có như vậy mới có thể còn sống, nhưng từ đó chỉ có thể biến thành từng kiện binh khí hình người. Tuy nhiên bọn họ một dạng vẫn có thể liền giống như người bình thường lớn lên, nhưng lại từ đó trở thành lạnh như băng binh khí hình người, chỉ biết là nghe lệnh, giết hại, không có tự mình. Cái này là bực nào tàn khốc. Có thể Cổ Trần không có lựa chọn khác, không làm như vậy, bọn họ vẫn là sẽ chết mất, chí ít thành binh khí hình người sau còn có thể sống được, tương lai còn có thể báo thù rửa hận. Bắt đầu đi. Cổ Trần ném ra một miệng thanh đồng hỏa lô cùng một tôn thanh đồng đại đỉnh, đầu tiên là tại trên lò lửa rót vào chiến khí, đốt lên hỏa diễm, bắt đầu hướng bên trong ném vào từng khối khoáng thạch, dung luyện ra thanh đồng. Làm tinh luyện kim loại ra thanh đồng về sau, Cổ Trần đem những thứ này thanh đồng nước rót vào một bên thanh đồng trong đỉnh lớn, sau đó chiến khí cuốn một cái, đem một tên tiểu hài tử ném vào bên trong. Minh văn, luyện khí, khắc ghi. Cổ Trần một tiếng hét lớn một tiếng, không ngừng đánh ra từng đạo chiến khí, cường đại linh hồn ý chí thao túng phía dưới, không ngừng tại đứa trẻ kia trên thân in dấu lên từng viên thanh đồng ký hiệu. Lấy thanh đồng dung dịch rót vào thân thể của hắn, làm thành binh khí đến đoán tạo, hoàn toàn thay đổi thân thể bọn họ kết cấu, thành làm một cái binh khí hình người. Nguyên bản bọn họ cũng là dược nhân, thể bên trong ẩn chứa lấy cường đại dược lực cùng năng lượng, tại đoán tạo quá trình bên trong cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không bao lâu, người đầu tiên hình binh khí hoàn thành đoán tạo. Thương thương thương. Từng tiếng len ken truyền đến, chỉ thấy một đạo tiểu bóng người nhỏ bé từ bên trong bay ra ngoài, bị Cổ Trần nhẹ nhẹ để ở một bên, đánh giá cẩn thận. Nguyên bản dược nhân thay đổi, toàn thân hiện ra thanh đồng quang huy, từng mai thanh đồng ký hiệu lấp lóe, in dấu thật sâu khắc ở trên thân thể của hắn, hình thành từng cái thần bí thanh đồng khắc ghi. Mà lại, ở trong cơ thể hắn, trong mạch máu chảy xuôi theo không còn là huyết dịch, mà chính là một cỗ sền sệt thanh đồng, chạy khắp toàn thân cao thấp. Hắn cũng là một kiện binh khí hình người. Tiếp tục. Cổ Chân mặt lạnh lấy, đè xuống nội tâm đau lòng cùng không đành lòng tiếp tục đoán tạo cái kế tiếp. Hắn muốn đem nơi này 8.000 tên tiểu hải tử, triệt để luyện thành nguyên một đám binh khí hình người. Đã bọn họ không có tương lai, vậy liền cho bọn hắn đoán tạo một cái tương lai. Tuy nhiên, cái này tương lai có chút tàn khốc. Chương 204, Khai Sơn, Đúc Thành. Sau 5 ngày, Cổ Trần trầm mặt theo tổ lăng bên trong đi tới. Cô Long Long. Một đạo trầm trọng thanh đồng đại môn chậm rãi chìm, đóng lại bên trong một cái lăng. Nhìn qua trầm xuống thanh đồng cửa, Cổ Trần tâm tình phức tạp, yên lặng đứng lặng rất lâu, mới quay người đi ra tổ lăng. Tộc trưởng, bên ngoài, Hắc Thổ cung kính chờ ở chỗ này. Năm ngày, hắn mỗi ngày đều tới chờ đợi lấy, nhìn thấy Cổ Trần đi ra lập tức không mình hành lễ. Hắn không có hỏi thăm Cổ Trần những đứa bé kia đi đâu, xử lý như thế nào, bởi vì đây không phải là hắn nên hỏi, tự nhiên tố ở trong lòng. Hắc Thổ tâm lý suy đoán, có lẽ, những đứa bé kia đã chết, táng tại tổ lăng bên trong. Đương nhiên, cụ thể như thế nào trừ ra Cổ Trần bên ngoài không có người rõ ràng. Bộ lạc tình huống như thế nào? Cổ Trần nhàn nhạt hỏi thăm. Hắc Thổ lập tức không người nói ra, tộc trưởng, thanh đồng chi tường đã chú tạo hoàn tất, còn mời tộc trưởng tiến về kiểm tra thực hư. Ừm, hoàn thành A. Cổ Trần thật bất ngờ, mới đi qua mấy ngày thì hoàn thành. Một chút vừa nghĩ liền hiểu, theo mang về mấy trăm ngàn nhân khẩu, cái này một cỗ to lớn lao lực thêm vào tự nhiên rất nhanh. Hắn cưỡi bạch hổ, theo Hắc Thổ đi tới bộ lạc cửa vào trước, xa xa liền thấy một đạo to lớn thành tường đứng vững ở đó. Dài đến 500m, bao quát 30m, trung gian một đạo cửa lớn, phía trên chế tạo ra hai phiến thanh đồng cửa lớn, nặng nghề vô cùng, phải dùng to lớn xiềng xích phối hợp Cổ Trần thiết kế dòng dọc mới có thể đóng lại mở ra. Thành tường hai bên, mỗi người tu kiến có hai đầu to lớn sườn dốc, thẳng tới trên tường thành, toàn bộ công trình hao phí to lớn, nhưng thành quả kinh người. Chỉ liếc một chút, Cổ Trần thì tràn đầy kinh thán. Đây là bọn họ bộ lạc kiến tạo ra được to lớn thành tường sao. Toàn bộ thành tường, cao 20m, toàn thân hoàn toàn do thanh đồng cấu tạo, từng khối to lớn thanh đồng gạch, phối hợp dung luyện thanh đồng nước đổ bê tông mà thành. Tổng thể mà nói, trình độ chắc chắn không thể so sánh nổi, cùng nham thạch cấu tạo thành tường hoàn toàn cũng là hai cấp độ đồ vật. Mà nên Cổ Trần ở phía trên khắc lên thanh đồng khắc ghi về sau, sẽ biến càng cường đại, càng kiên cố, liền thành một khối, không thể phá vỡ. Dọc theo sườn dốc một đường hướng lên thành tường, đứng tại cái này một tòa vượt thời đại thanh đồng chi thành phía trên, Cổ Trần nhìn về phương xa, trong lúc nhất thời tâm thần thanh thản, có loại không nói ra được cảm giác tự hào. Đây là chúng ta bất hủ thành tường, không thể phá vỡ. Cổ Trần hăng hái, phóng khoáng cười ha hả. Chu vi, vô số tộc nhân kinh thán, mừng rỡ, kích động chờ một chút, nguyên một đám phấn khởi không thôi, đây là bọn họ cộng đồng lao động sáng tạo kiệt tác. Mỗi cái tham dự người, đều cảm thấy một cỗ thật sâu vinh diệu, mặt đều đỏ bừng. An bài thủ vệ trực ban. Cổ Trần đánh vung tay lên, truyền đạt mệnh lệnh mới. Hắn xoay người lại, nhìn qua lít nha lít nhít vô số tộc nhân, tâm lý tuân ra một cô vui mừng, bộ lạc trung quy là đứng lên. Các tộc nhân, thanh đồng chi thành hoàn thành bộ phận thứ nhất, tiếp đó, còn có càng gian khổ nhiệm vụ chờ đợi cố gắng của mọi người. Cổ Trần hít sâu một hơi, hét lớn nói ra. Hắn chỉ toàn bộ lạc hai mặt gò núi, cao giọng nói ra, tiếp đó, mọi người nhiệm vụ cũng là khai mở cái này hai mặt gò núi, đào mở bọn họ, chú tạo một tòa thanh đồng đại thành. Khai sơn, đúc thành. Từng tiếng hò hét truyền đến, chấn động tứ phương, vô số người kích động phấn khởi hô to. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, từng cái nhiệt tình mười phần, bắt đầu hạ một bước nhiệm vụ, cái kia chính là khai sơn đúc thành, đem hai mặt cao sơn trực tiếp đào, lại lần nữa tu kiến thanh đồng thành tường. Mặc dù nói hai mặt núi vây quanh, có tấm chắn thiên nhiên, nhưng ngươi có thể xác định cường giả sẽ không một bàn tay đánh nổ những thứ này dãy núi. Cổ Trần tự hỏi, mình bây giờ thực lực tu vi, nếu là toàn lực ứng phó, rất nhẹ nhàng liền có thể đem những thứ này dãy núi cho đánh nổ. Cứ như vậy, bộ lạc còn có gì an toàn có thể nói? Không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp mở ngọn núi, chú tạo lên hoàn toàn mới thanh đồng chi thành, hoàn toàn đem bộ lạc chế tạo thành một tòa thanh đồng đại thành. Có thanh đồng chi thành, khắc họa thanh đồng khắc ghi, thì có thể trở thành cường đại kiên cố phòng ngự, chống cự các phương địch đến đều có thể nương tựa theo thanh đồng thành tường ngăn cản. Bộ lạc trên dưới, mấy chục vạn người tham dự trong đó, còn có một tôn độc nhãn cự nhân, gánh lấy đặc biệt chế tạo riêng to lớn thanh đồng khí cố, mở đào núi thể. Rầm rầm rầm. Toàn bộ lạc chấn động, hỏa nhiệt chỉ lên trời, mấy chục vạn người hợp tác lao động, cái kia là kinh khủng bực nào, bạo phát đi ra sức sáng tạo kinh hãi thế tục. Nhân tộc đoàn thể lực lượng không thể coi thường, một khi bạo phát đi ra, cái kia đem là có thể rời núi lấp biển, thay trời đổi đất. An bài tộc nhân tiếp tục bước kế tiếp khai sơn đúc thành kế hoạch, Cổ Trần chính mình thì bắt đầu ở thanh đồng thành bên trong tường bên ngoài khắc họa thanh đồng khắc ghi. 18 viên thanh đồng ký hiệu, một tấc lạc ấn tại thanh đồng trên tường thành, cơ hồ mỗi một khối thanh đồng gạch lên đều khắc rõ 9 cái ký hiệu. Dạng này một cái công trình vĩ đại, tốn thời gian phí sức, càng hao phí đại lượng tinh lực. Cho dù là mạnh như Cổ Trần đều có chút không chịu nổi. Thương thương thương. Cổ Trần điều khiển 18 viên thanh đồng ký hiệu, lấy thạch tộc huyết dịch làm dẫn, tinh khí thần làm cơ sở, đem từng viên thanh đồng ký hiệu lạc ấn tại tường trên hạ thể. ngày đầu tiên chỉ hoàn thành 30m khu vực khắc họa hoàn thành, ngày thứ 2, 50m khu vực khắc họa hoàn thành, ngày thứ 3, ngày thứ 4, trọn vẹn thứ 5 thiên tài hoàn thành một mặt thành tường khắc họa công tác. Ông làm một mặt thành tường hoàn thành khắc họa, nháy mắt, toàn bộ bức tường bộc phát ra từng đợt mãnh liệt thanh quang, dường như một cái chỉnh thể, lộ ra trầm trọng cảm giác các bách. Thành một nửa. Cổ Trần vui mừng nhìn trước mắt kiệt tác, 5 ngày không ngủ không nghỉ à, kém chút không có đem hắn mệt mỏi thành chó. Còn tốt, suy nghĩ của hắn là thành công, chỉ cần lại hoàn thành còn lại một mặt bức tường, liền có thể hoàn toàn đem cái này một tòa thanh đồng thành tường chế tạo thành một cái hoàn mỹ tổng thể, trở thành không thể phá vỡ phòng ngự. Hắn thì tại trên tường thành ngồi xếp bằng, bắt đầu tiềm tu khôi phục, tiêu hao linh hồn lực có chút lớn, nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà nên Cổ Trần khôi phục lại đỉnh phong, cảm giác linh hồn tựa hồ cường đại một chút, càng thêm ngưng luyện. Bang bang. Tiếp đó, Cổ Trần tiếp tục khắc họa công tác, ở bên ngoài tường trên hạ thể, từng điểm khắc lên thanh đồng ký hiệu, nối thành một mảnh, hóa thành từng đạo thanh đồng khắc ghi. Có những thứ này thần bí thanh đồng khắc ghi, thành tường nhất định không thể phá vỡ, có thể ngăn cản lực lượng cường đại oanh kích mà sẽ không hư. Liền xem như bị phá hủy một bộ phận, như cũ có thể dùng thanh đồng chữa trị tới, cứ như vậy cũng không cần lần lượt bị hủy diệt sau xây lại. Lần này, vẹn vẹn hao tốn 4 ngày, Cổ Trần thì hoàn thành toàn bộ khắc họa. Vâng! Làm hoàn thành cái cuối cùng ký hiệu khắc họa trong nháy mắt, toàn bộ thành tường hơi chấn động một chút, một cô kịch liệt thanh đồng quang mang bay thẳng bầu trời, mây đen quần quận hội tụ. Ừm! Cổ Trần kinh nghi nhìn lại, trên đỉnh đầu vậy mà hội tụ lít nha lít nhít mây đen. Một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập mà đến. Hắn kinh nghi bất định nói, cỗ khí tức này, chẳng lẽ là thiên kiếp? Muốn đến nơi này, Cổ Trần không cách nào bình tĩnh, con em ngươi, ta chính là chế tạo một tòa thanh đồng thành tường mà thôi, có cần phải hạ xuống thiên kiếp sao? Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, không đợi hắn kịp phản ứng, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tán loạn biến mất, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thanh đồng thành tường quang mang thu liễm, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tản! Cổ Trần ngẩn ngơ. Có chút mờ mịt, hoàn toàn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, vừa mới tình huống giống như cũng là thiên kiếp buông xuống dấu hiệu a. Vì sao đột nhiên liền không có? Không hiểu, thật không hiểu. Cổ Trần suy tư một trận, cuối cùng không có nghĩ rõ ràng, dứt khoát không nghĩ, dù sao tản càng tốt hơn, thanh đồng thành tường đã hoàn thành. Hắn hít sâu một hơi, đánh giá thanh đồng thành tường, cảm giác đầu tiên cũng là trầm trọng, có cố cảm giác các bách, nói không rõ ràng. Dường như trước đó chỉ là một cái không xác. Hiện tại ngược lại nhiều chỗ một loại thần vận cùng lực lượng. Tại thanh đồng bức tường bên trong, mơ hồ trông thấy từng mai kỳ quái ký hiệu đang lưu động, liên tiếp lấy từng mảnh hình thành lít nha lít nhít văn in dấu, thần bí khó lường. Cuối cùng thành công. Cổ Trần bùi ngùi mai thôi, không dễ dàng à, chính mình vì chế tạo một cái không thể phá vỡ bình chướng, tránh thức hao phí vô số nhân lực vật lực, nhưng cũng còn tốt, thành công. Tiếp đó, cũng là khai sơn đúc thành, đem một tòa hoàn chỉnh thanh đồng chi thành chú tạo đi ra. Tương lai cũng không cần sợ hãi bất kỳ địch nhân rồi. Khí trời càng ngày càng lạnh lẽo, xem ra, lâm đông sắp tới, chỉ là không biết nơi này có thể hay không tuyết rơi. Cổ Trần đứng tại trên tường thành, ngẩng đầu nhìn hư không, không hiểu cảm giác từng đợt hàn khí đánh tới, trong lòng suy đoán trời đông giá rét sắp tới. Còn tốt, bộ lạc có đã có lương thực dự trữ kế hoạch. Trở về thật tốt tu luyện, mau chóng tăng cường thực lực, còn muốn đề điểm một phen tộc nhân trong bộ lạc tu luyện. Đứng tại trên tường thành yên lặng suy tư một phen. Cổ Trần quay người cưới lên bạch hổ, nhanh chóng chạy vội về tới bộ lạc bên trong. Chương 205, Thiên Thiên Chân Thể Đại Viên Mãn. Thanh đồng điện nội, một miệng đại đỉnh đứng ở đó, đỉnh hạ hỏa diễm hưng hực, trong đỉnh có dược dịch sôi trào, mơ hồ có thể thấy được một người ngồi xếp bằng bên trong. Đó là Cổ Trần, lại một lần nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược tiếp tục tu luyện. Mà lại lần trước chinh chiến thạch tộc một tòa lãnh địa về sau, thức hải trong linh hồn thần bí hạt châu lần nữa tràn đầy một lần năng lượng, lại có thể tôi thể. Hai tướng điệp ra phía dưới hiệu quả kinh người, không chỉ là nhục thân tại tiến bộ, tu vi đồng dạng tại năng lượng khổng lồ thôi thúc dưới nhanh chóng tiến bộ. Xì xì. Trong đỉnh, dược dịch sôi trào, mơ hồ nhìn thấy từng đạo quang hồ lấp lóe, còn quấn Cổ Trần thân thể vừa đi vừa về chui vào, thần dị vô cùng. Trong cơ thể của hắn, một tia một luồng nguyên thủy chiến khí không ngừng diễn sinh, rót vào cốt cách, phối hợp cường đại tôi thể cổ dược năng lượng tăng lên cốt cách cường độ. Nguyên thủy ma cốt chính tại thủy biến. Theo trước đó đại thành cảnh giới một đường kéo lên, kéo theo thân thể toàn phương vị tăng lên tiến bộ. Tu vi một đường hát vang tiến mạnh, có cường đại dược lực phối hợp, tăng thêm thần bí hạt châu tôi thể, hiệu quả khủng bố tuyệt luân. Tăng thêm hắn nội tình quá tốt rồi, hấp thu hiệu quả cường đại, mà lại bản thân tốc độ phát triển càng kinh người. Tại thân thể của hắn cùng tu vi tăng lên quá trình bên trong, cổ trần trong thức hải, ba cái linh hồn hắc động không ngừng xoay tròn, tản ra thôn phệ hết thể khí tức. Linh hồn thể phát sáng, càng ngày càng ngưng luyện, trong suốt sáng long lanh, dường như từng tấc kim cương chú tạo mà thành, lộ ra một loại cường đại bất hủ khí tức. Đây là cổ trần linh hồn cường đại thể hiện, tại sau lưng, ba đạo linh hồn vầng sáng như ẩn như hiện, phảng phất muốn ngưng luyện ra đạo thứ tư vầng sáng. Mà ba cái linh hồn hắc động càng ngày càng ngưng thực, như là chân thực hắc động, đen như mực không có một chút ánh sáng, nhìn một chút dường như liền linh hồn đều hút đi vào. Lúc này tình cảnh, là lục đạo luyện hồn thuật sắp đột phá tầng thứ tư dấu hiệu, nhưng luôn cảm thấy có một tầng cách trở tồn tại, không cách nào vượt tới. Bên ngoài, cổ trần thân thể hấp thu to lớn tôi thể cổ dược, trong đỉnh dược dịch cấp tốc giảm bớt, rất nhanh chỉ thấy đáy. Mà lúc này, thể nội tu vi đã đạt đến một cái điểm tới hạn, chiến khí bành trướng, tràn ngập toàn thân cao thấp, tự chủ đẩy tràn ra tới. Xì xì. Từng đạo ưu ám nguyên thủy chiến khí tràn ra, vờn quanh thân thể, lộ ra thanh đồng quang huy, như là bất hủ thần tính. Hắn cơ thể đang phát sáng, chiếu sáng trong ngoài thông thấu, có thể trông thấy một thân cốt cách hiện ra tĩnh mịch ma quang, dường như một thân ma cốt thành hình. Bang bang. Đột nhiên một tiếng len ken truyền đến, chấn động đại điện, thể khung xương cùng nhau đua tiếng, một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra. Nguyên thủy ma cốt, đại viên mãn. Cổ chân đột phá, một thân cốt cách chú tạo hoàn thành, triệt để lột sắc thành cường đại nguyên thủy ma cốt, đây chính là hắn cường đại chiến xương. Chiến cốt một thành, lực có thể phá trời. Theo nguyên thủy ma cốt đại viên mãn, cổ chân nhục thân bỗng nhiên chấn động, lít nha lít nhít vô số chiến khí tuôn ra vào thân thể các ngõ ngách, dung nhập mỗi một cái tế bào bên trong. Vâng! Sau một khắc, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn bao phủ mà ra, chấn động đến thanh đồng điện lạnh rung rung động. Cổ chân thân thể đột nhiên bắn ra một cỗ quang mang mãnh liệt, dường như một kiện bảo vật đang phát sáng, đó là thân thể triệu chứng đột phá. Nguyên bản nhục thân đẳng cấp tiên thiên chân thể đại thành, hiện tại nhảy lên, trực tiếp bước vào tiên thiên chân thể đại viên mãn cảnh giới. Cái kia là thuần túy nhục thân đẳng cấp, có thể so với đỉnh phong tiên thiên chân khí, bất luận cái gì chân khí, mặc kệ hậu thiên, tiên thiên đều không thể cho lưu lại một tia vết thương. Đây chính là hắn nhục thân cường đại hiệu quả, đơn thuần lực lượng mà nói, cổ trần tự tin bằng vào nhục thân chi lực có thể trấn áp bất luận cái gì đoán cốt cảnh cường giả, mặc kệ thiên tài vẫn là thiên tiêu. Thậm chí có thể lấy thuần túy nhục thân chi lực vượt cấp khiêu chiến, chém giết càng cao hơn một cấp hoán huyết cảnh cường giả. Đây là không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, vẹn vẹn nhục thân chi lực. Đương nhiên, nếu là tăng thêm cổ trần hiện tại một thân khủng bố dọa người nguyên thủy chiến khí, cùng còn lại át chủ bài, chiến lực càng là khủng bố, cụ thể mạnh bao nhiêu chính mình cũng không rõ ràng. Bạch. Cổ trần bỗng nhiên mở mắt, hai đạo thanh đồng quang mang đánh vào bên trong chiếc đỉnh lớn, truyền đến một trận tiếng len ken vang. Rốt cục đột phá. Cảm thụ được thể nội cuồn cuộn gào thét lực lượng, vô cùng vô tận, thể nội chiếc kia tuyển nhãn sôi trào giống như là núi lửa phun trào. Một cỗ chiến khí dâng trào, chạy khắp toàn thân. Giờ khắc này, cổ trần cảm giác mình chưa bao giờ có cường đại, dường như nhất quyền có thể đánh xuyên thương thiên. Đương nhiên cái kia là ảo giác, vừa mới đột phá vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, chờ một chút thì dần dần thích ứng cái này một thân cường đại vô cùng lực lượng cùng tu vi. Ông! Đứng người lên, cổ trần trần trụi cơ thể hơi chấn động một chút, trên hai tay thanh đồng khắc ghi đột nhiên sáng lên, từ bên trong nhanh chóng tuôn ra từng cái thanh đồng, quay quanh lấy thân thể. Chớp mắt biến thành một bộ thanh đồng bí giáp. Hắn một nhảy ra, đứng ở trong đại điện hoạt động một phen thân thể, duỗi ra lưng mỏi, thể nội truyền đến đùng đùng, không dứt tiếng sấm. Thật là thoải mái a, cổ trần một mặt cảm khái, tu luyện mị lực cũng là khác biệt, rất dễ dàng khiến người ta trầm mê trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Lần này đột phá, cổ trần tu vi đã đến đoán cốt cảnh đại viên mãn, bước vào một cái cực hạn, tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Đương nhiên, cổ trần cảm giác còn chưa đủ. Trước góp nhặt một phen lại cho thân thể của mình hoán huyết, ngưng luyện ra chính mình cường đại chân huyết đi ra. Cái kia đi ra. Nói cổ trần thu hồi thanh đồng đại đỉnh, nhanh chân đi ra thanh đồng điện. Mới vừa ra tới, cũng cảm giác một luồng hơi lạnh đánh tới, trên bầu trời mơ hồ bắt đầu có một số mưa bụi vãi xuống tới. Mưa này có chút băng lạnh a. Cổ trần sửng sốt một chút, cảm giác một chút mưa bụi vãi xuống đến, rét lạnh lạnh, có loại giá rét thấu xương, không cần đoán, cũng biết lẫm đông sắp tới. Băng lạnh mưa bụi. Không khí lạnh dần, đại biểu cho lấm đông sắp xảy ra, nhất định phải tăng tốc lương thực dự trữ. Cổ trần lấy tay tiếp được một số mưa phùn, bắt tay băng lãnh thấu xương, nhiều một cỗ quỷ dị hàn khí. Khắc ý nghĩ nhất động, nghĩ đến trời đông giá rét sắp tới, cái kia lương thực nhất định phải tăng thêm tốc độ dự trữ, không biết bộ lạc khai khẩn linh điển tình huống ra sao. Mang theo phần này cấp bách tâm tình, cổ trần bước nhanh đi hướng bộ lạc khai khẩn nông điển chỗ đó. Tâm mắt nhìn thấy, từng khối to lớn nông điển sắp hàng chỉnh tề lấy. Nơi đó còn có lấy số lớn bộ lạc tộc nhân ngay tại khai khẩn. Ngang. phía trước, có từng cái voi ma mút chính kéo lấy một loại to lớn thanh đồng cày tại đất cày, có số lớn tộc nhân vung vẩy thanh đồng cái quốc tại khai khẩn mới ruộng đất. Bởi vì có một miệng linh tuyển tồn tại, nơi này nước sông đặc biệt thanh tịnh, giàu có lấy linh khí, dùng để tưới nước trang gia hiệu quả phấn khởi. Không nói những cái khác, dùng giàu có linh khí nước tưới nước bất kỳ vật gì đều có thể tăng tốc sinh trưởng, gia tăng sản lượng. Vân vân. Tộc trưởng. Cổ Chân đến, một tên ngay tại khai khẩn ruộng đất trung niên tộc nhân bước nhanh đi tới, cung kính hành lễ. Nhìn lấy người này, Cổ Chân gật gật đầu hỏi, trước mắt bộ lạc khai khẩn linh điển có bao nhiêu, trồng trọt bao nhiêu thủy tinh, cây lúa rồi. Hồi tộc trưởng, chúng ta đã khai khẩn ra 800 mẫu linh điển, toàn bộ trích dẫn linh tuyển phân chảy ra khe suối tới nước qua, giàu có linh khí. Trung niên nhân cung kính trả lời, hắn nói ra, hiện tại còn chưa có bắt đầu gieo hạt, chỉ chờ khai khẩn hoàn tất liền có thể duy nhất một lần gieo hạt 1.000 mẫu đi xuống. Căn cứ chúng ta tại thạch tộc trồng trọt kinh nghiệm, 3 tháng liền có thể hoàn thành một lần thu hoạch, như là linh khí sung túc thậm chí còn có thể càng nhanh. Cái này vừa nói, Cổ Chân ánh mắt sáng lên, cứ như vậy mà nói bộ lạc lương thực thì ổn. 3 tháng một lần thu hoạch, không nghĩ tới tốc độ không chậm, xem ra mặc kệ là thủy tinh mét bản thân chủng loại không giống nhau, hoặc là có linh khí hiệu quả tồn tại. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là một tin tức tốt. Các ngươi là như thế nào gieo hạt? Cổ Trần rất ngạc nhiên hỏi một câu. Trung niên nhân kia gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, tộc trưởng, căn cứ thạch tộc chuyển xuống phương pháp, cũng là đem hạt giống trực tiếp gieo rắc đi xuống, sau đó tưới nước liền tốt. Trực tiếp gieo hạt. Cổ Trần sửng sốt. Hắn nhớ tới trên địa cầu lúa nước trồng trọt biện pháp, là trước gieo hạt sinh trưởng thành mạ, mới đem mạ gieo hạt tại chuẩn bị xong trong ruộng. Cái kia có hay không có thể dựa theo địa cầu phương pháp đến thử một lần, có lẽ có thể có còn lại hiệu quả, tỉ như gia tăng sản lượng. Vân vân. Ngươi đi triệu tập một nhóm người tới, ta muốn thí nghiệm một loại mới phương pháp trồng trọt. Cổ Chân nghĩ đến thì làm, trực tiếp triệu tập đến một nhóm lớn tộc nhân, khai khẩn chỉnh lý ra một mảng lớn linh điền, sau đó đem thủy tinh cây lúa loại trực tiếp vung xuống đi. Cái này gọi gieo hạt ươm giống, trước ươm giống, lại trồng xuống. Cũng không biết, trên địa cầu trồng trọt lúa nước phương pháp có thể áp dụng tới. Cổ Chân mang theo số lớn tộc nhân, bắt đầu hỏa nhiệt chiêu thiên khai khẩn linh điển. Tin tức này một truyền ra, toàn bộ bộ lạc đều sôi trào, tộc trưởng đại nhân không làm việc đàng hoàng, vậy mà tự mình chạy đi làm ruộng rồi. Chương 206, Thanh Đồng Chi Thư. 10 ngày sau, bồi dưỡng thủy tinh cây lúa mầm non thành công, mọc phấn khởi. Trong sân cốc, từng khối linh điển phía trên mọc đầy xanh mơn mận mạ, chính là Cổ Chân dẫn người tự mình nếm thử bồi dưỡng ra tới thủy tinh cây lúa mầm non. Cái này thưởng thức thử quả thật thành công. Mầm non bồi dưỡng ra đến đón lấy cũng là đem những thứ này tới ghép, trồng ở trong ruộng, dựa theo kiếp trước trồng trọt lúa nước phương pháp trồng. Đến đón lấy thì không cần Cổ Chân đi quản lý, có bộ lạc mấy vạn người chuyên môn phản ứng, chỉ chờ những thứ này thủy tinh mét thành thục thu hoạch. Mà lại dùng bồi dưỡng mạ lại trồng trọt, quá trình trưởng thành sẽ cực kỳ tăng tốc, thậm chí có khả năng sản lượng có một số đề cao. Sắp xếp xong xuôi bộ lạc lương thực trồng, Cổ Chân nói rõ ràng, thỉnh thoảng tới xem xét một phen sau thì giao cho bộ lạc những người khác xử lý. Mà chính hắn thì nỗ lực tu luyện, góp nhặt lấy cường đại nội tình chuẩn bị ngưng tụ chính mình chân huyết, đột phá tu vi đẳng cấp. Trên cái thế giới này, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo chứng chính mình thậm chí bộ lạc an toàn cùng phát triển. Đương nhiên, Cổ Chân dành thời gian tại bộ lạc bên trong chỉ điểm mọi người tu luyện, chút xuống lo xa nhất nghĩ cũng là bộ lạc xây dựng cường đại vũ trang lực lượng. Trừ ra 10.000 long kỵ, những thứ này không cần hắn thời khắc đề điểm. Chỉ cần hắc thổ không ngừng nỗ lực huấn luyện, dựa theo phương pháp của hắn đến huấn luyện thì có thể không ngừng tiến bộ. Trước mắt mà nói, bộ lạc vũ lực có 10.000 long kỵ, 5.000 lang kỵ, 5.000 giao mã kỵ binh. Khủng lang là trước kia thú tộc đột kích đánh bại thú tộc sau thu được, đến mức giao mã, thì là trước một lần chinh chiến thạch tộc một cái lãnh địa tịch thu được. Lang kỵ thống lĩnh, là thu nạp cái kia 8 cái đại tiểu bộ lạc một cái tộc trưởng, chính là ngưu lực. Gia hỏa này một thân khôi ngô bắp thịt, cùng hắc thổ có so sánh. Chiến đấu tựa như là một đầu mãng như đồng dạng hung mãnh. Cổ Chân an bài hắn chỉ huy 5.000 lang kỵ, đến mức 5.000 giao mã kỵ binh thì là giao cho sắt thạch thống lĩnh, hắn dù sao cũng là thiết mục đệ đệ, mà lại là bộ lạc một vị luyện khí cảnh cao thủ. Trước mắt chính xuất lĩnh 5.000 giao mã kỵ binh tọa trấn đại quặng mỏ, phân công chỉnh một chút 100.000 thanh niên trai tráng đi qua đào quáng, cho bộ lạc mang đến quần quận không dứt to lớn khoáng thạch. Trừ ra kỵ binh bên ngoài, bộ lạc còn có một chi cường đại tinh nhuệ bộ binh đoàn. Nhân số tại khoảng 5 vạn người, vừa mới hoàn thành phân phối thanh đồng đao thuẫn, thanh đồng áo giáp, chiến lực cực mạnh, dùng cho ra ngoài chinh chiến. Đến mức thống lĩnh, là một tên vừa mới đột phá luyện khí cảnh bản bộ tộc nhân, tên là Đại Sơn, một cái chất phác đàng hoàng đại hán. Tu luyện thanh đồng chiến khí, mặc kệ là hắc thổ vẫn là Đại Sơn, chiến đấu lực đều cực kỳ cường đại, thể phách lực lượng viễn siêu những người khác. Nếu như chờ bọn họ rèn đúc thanh đồng chiến cốt, cái kia đem sẽ cường đại hơn, có hoàn chỉnh thanh đồng đồ khắc truyền thừa tiếp, bộ lạc chỉ khuyết thiếu thời gian trưởng thành. Còn có một chi mới xây dựng phòng giữ đoàn, nhân số tại 5 vạn người, phân phối đồng dạng thanh đồng giáp, thanh đồng đao thuẫn, còn có các loại thanh đồng ném mâu, tiêu thương, vân vân. Những người này cũng là dùng để phòng thủ bộ lạc, tọa trấn bộ lạc, không dùng ra ngoài chinh chiến, thống lĩnh là một cái khác đột phá luyện khí cảnh trước kia bộ lạc tộc nhân. Mà lại cái này người còn là một vị thanh niên, tên là Gió Lớn. Nói thật, đối với nguyên thủy bộ lạc tộc nhân lấy tên, Cổ Trần đó là gương mặt im lặng. Nhưng không có cách, bộ lạc có tiếng nói của chính mình, lại không có lấy bất luận cái gì thuộc về nhân tộc văn tự, ngươi có thể giao lưu, lại không có một cái nào thống nhất nhân tộc văn tự. Bởi vì man hoang bách tộc cho tới nay đều tại biến mất nhân tộc văn tự truyền thừa, bất luận cái gì thuộc về nhân tộc văn tự một khi xuất hiện liền sẽ bị hủy diệt. Nay bằng với đoạn tuyệt nhân tộc truyền thừa, không có văn tự, ngươi cả nhân tộc như thế nào mạnh lên, thậm chí không có bất kỳ cái gì ghi chép cùng truyền thừa. Cứ thế mãi, nhân tộc đừng nghĩ lấy quật khởi. Vì thế, Cổ Trần tâm lý đều suy nghĩ, có phải hay không sáng tạo một loại thuộc về nhân tộc văn tự đâu. Dù sao kiếp trước Hoa Hạ văn tự, mặc kệ là hiện đại Hán chữ vẫn là cổ đại văn tự, tỉ như tiền tần cổ văn, văn trung đỉnh, chữ giáp cốt chờ một chút những văn tự này. Nếu là sáng tạo ra đến, có phải hay không mang ý nghĩa bộ lạc có văn minh của mình truyền thừa? Một cái không có văn tự chủng tộc, tại sao văn minh? Sáng tạo văn tự, sẽ có hay không có lấy chuyện không tốt phát sinh? Thanh đồng điện nội, Cổ Trần yên lặng xếp bằng ở cái kia, ánh mắt lấp lóe, suy tư vấn đề này. Hán nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, một khi chính mình thật sáng tạo ra thuộc về nhân tộc văn tự, tất nhất định có điểm xấu hoặc là thai ách buông xuống. Thiên kiếp, hoặc là thiên phạt. Đối với cái này Cổ Trần cũng không rõ ràng, nhưng lại có loại này dự chắc, thế giới này có thiên kiếp hoặc là thiên phạt tồn tại. Muốn sáng tạo ra nhân tộc văn tự, cái kia tất nhất định có tai nạn hoặc là khảo nghiệm. Bất quá, sáng tạo văn tự, muốn loại kia văn tự tốt nhất, là tiền tần thống nhất chữ cổ tiểu truyện, vẫn là văn trung đỉnh, hoặc là chữ giáp cốt. Thế giới này nhân tộc bộ lạc, phần lớn ở vào thời kỳ đồ đá, muốn không, thì lấy chữ giáp cốt thay thế. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, nghĩ tới chỗ này, nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết chữ giáp cốt ta, mặc dù đã gặp không ít chữ giáp cốt, nhưng hắn không hiểu hắn bên trong ý tứ. Sau đó cũng là văn trung đỉnh, nói đùa đâu, đó là tiên tần thời kỳ khắc họa tại trung đỉnh phía trên cổ lao văn tự, hắn kiếp trước cũng không phải nhà khảo cổ học làm sao lại hiểu. Đến đón lấy cũng là tần triều thống nhất tiểu truyện, ngược lại là biết một số, nhìn qua một số, bất quá cũng không hoàn chỉnh a, cũng là gà mở mức độ. Muốn không, dùng hiện đại văn tự. Cổ Trần tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, con em ngươi, đây là ta quen thuộc nhất văn tự, muốn hay không trực tiếp chiếu chuyển tới sáng tạo ra loại này văn tự. Mà lại hắn là quen thuộc nhất, một khi sáng tạo ra đến, sẽ không thành công. Thử một chút không có tổn thất. Suy tư rất lâu, Cổ Trần cuối cùng quyết định nếm thử một phen, lại không có tổn thất gì. Huống hồ bộ lạc phát triển đến một bước này, nếu không có thuộc về mình văn tự truyền thừa, như thế nào hình thành một cái chân chính văn minh? Văn tự, mới là một cái văn minh truyền thừa mở đầu, không có văn tự, không coi là một cái văn minh. Có ý nghĩ liền đi thực hiện, Cổ Trần trực tiếp đứng dậy rời đi thanh đồng điện. Dù sao không rõ ràng sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào, tự nhiên không thể ở chỗ này nếm thử. Hắn rời đi thanh đồng điện, thẳng đến bộ lạc phía sau lưng núi phía dưới, tuyển một khối giữa sườn núi trên vách đá phun ra vách đá. Ngồi ở chỗ đó, Cổ Trần hít sâu một hơi, tế ra một miệng thanh đồng lò luyện, bắt đầu dung luyện thanh đồng, chú tạo một quyển sách. Thanh đồng chi thư. Không sai, Cổ Trần chuẩn bị chế tạo một quyển thanh đồng chi thư, dùng để ghi chép chính mình sáng tạo văn tự, không phải vậy ngươi muốn dùng cái gì đến ghi chép văn tự? Mặc dù nói hắn cũng không nhớ rõ tiếng Hoa từ điển tất cả văn tự, nhưng ít ra sáng tạo ra chính mình sẽ tất cả văn tự như vậy đủ rồi. Một khi thành công, liền có thể dùng cái này đến dạy bảo bộ lạc tộc nhân, vận dụng văn tự, mở ra truyền thừa, lấy văn tự hình thức đến sáng tạo ra đời sau thuộc về nhân tộc tu luyện chi pháp. Đây mới là một cái bộ lạc, thậm chí một cái tộc quần cái kia có văn minh nội tình. Ông! Đỉnh lô chấn động, bên trong từng đoàn thanh đồng nước sôi nhảy, tại Cổ Trần ý chí cường đại thao túng phía dưới. Vô cùng chiến khí rót vào, ngưng tụ thành một quyển sách bộ dáng. Ngay sau đó, từng đạo thanh đồng rót vào trong sách, bắt đầu bổ sung đi vào, một chút xíu chú tạo thành một bản thanh đồng chi thư. Vì chế tạo có thể gánh chịu văn tự, càng phải thừa nhận có khả năng buông xuống thiên giai khảo nghiệm, nhất định phải có đủ cường đại vật dẫn mới được. Cho nên thanh đồng chi thư, ít nhất là chân khí cấp bậc mới được, vì thế Cổ Trần bỏ ra to lớn tinh khí thần, thậm chí lấy máu của mình dung nhập trong đó. 18 viên thanh đồng ký hiệu từng cái in dấu in ở phía trên, hình thành một kiện bảo vật, tương lai đem sẽ trở thành bộ lạc thậm chí nhân tộc truyền thừa chí bảo. Ken. Thương thương thương. Trước mắt, từng viên thanh đồng ký hiệu lấp lóe, không ngừng lạc ấn tại thanh đồng chi trên sách, bắn ra từng mảnh chói lọi đốm lửa nhỏ, len ken không dứt. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, không ngừng lạc ấn, khắc họa, một lần lại một lần tái diễn cái này một công tác. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm ngưng luyện, hao phí chỉnh một chút 10.000 tấn thanh đồng mới chú tạo thành công, hoàn mỹ in dấu lên 18 viên thanh đồng ký hiệu, liền thành một khối. Thanh đồng chi thư hoàn thành chú tạo, nhưng chỉ là một cái không xác, bên trong không có bất kỳ vật gì cùng chữ viết tồn tại, chỉ có in dấu lên văn tự mới có thể triệt để thành công. Tiếp đó, cũng là sáng tạo văn tự, để những văn tự này thu hoạch được cái thế giới này tán thành. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng, mang theo một loại khí tức thần thánh. Sáng tạo một loại hoàn toàn mới văn tự, tự nhiên là một kiện cực kỳ thần thánh lại vi chuyện đại sự, Cổ Trần làm sao có thể không kích động. Nếu là thành công, hắn đem người sáng lập tộc văn minh một cái vĩ đại văn chương. Chương 207, chữ. Trên vách đá, Cổ Trần sắc mặt trịnh trọng, toàn thân huyết khí ngưng tụ tới cực điểm, dường như sau một khắc liền có thể ngưng tụ ra chính mình chân huyết. Nhưng hắn không có bước ra một bước này, bởi vì hắn hiện tại muốn làm không phải đột phá, mà chính là sáng tạo ra nhân tộc đệ nhất cái văn tự. Hoặc là nói, sáng tạo ra bộ lạc cái thứ nhất văn tự. Đến mức bộ lạc trên chiến kỳ hai chữ, căn bản không tính là nhân tộc văn tự, mà chính là man hoang thế giới các tộc lưu truyền một loại hình tượng thông dụng văn tự. Cái kia không thuộc về nhân tộc. Hiện tại, Cổ Trần muốn sáng tạo ra chính mình bộ lạc cái thứ nhất văn tự, nói thật nội tâm rất khẩn trương. Bởi vì hắn không rõ ràng đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, man hoang thế giới khác biệt, dẫn đến trong lòng của hắn thật vô cùng không chắc. Lấy huyết ngưng tụ, ý chí luyện hình. Cổ Trần quắc khẽ, thể nội tích xúc đến cực hạn huyết khí sôi trào, ngưng tụ một cỗ huyết dịch từ trong cơ thể nộ dâng lên mà ra, tại trước mặt không ngừng ngưng tụ. Lấy cường đại linh hồn ý chí dung luyện, không ngừng biến hóa, một đoàn huyết dịch trong suốt, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái văn tự hình thái. Như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện đó là một cái người chữ. Chữ thứ nhất, tự nhiên là đại biểu cho nhân tộc, người một chữ này, vừa vặn phù hợp cái thứ nhất văn tự ngụ ý, có cực kỳ bất cần nghĩa. Ông, hư không rung động, huyết dịch ngưng hình, một cái người chữ dần dần ra đời, thuộc tại địa cầu hoa hạ hiện đại văn tự lần đầu ra hiện ở cái thế giới này. Làm người chữ thành hình trong tích tắc. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, quỷ khóc thần hảo. Chỉnh tòa núi lớn tại chỗ nứt ra, dường như chịu không được cỗ uy áp này trọng lượng. Khí tức kinh khủng từ đỉnh đầu hư không phía trên áp xuống tới. Nguyên bản bầu trời trong trẻo, sau một khắc thì mây đen dày đặc. Ốc thảo. Cổ Chân nhịn không được văng tục, trừng lớn mắt nhìn qua đỉnh đầu đột nhiên hội tụ mây đen cuồn cuộn, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Một chữ, lại có như vậy kinh thiên động địa dị tượng. Hắn biết có khả năng sẽ xuất hiện một số không tốt tình huống, nhưng không nghĩ tới động tĩnh giới bao lớn, kém chút dọa đến trái tim dừng lại. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn, lôi điện xen lẫn. Dường như thiên kinh địa liệt đồng dạng, có vô cùng tiếng kêu rên truyền khắp các phương, toàn bộ lạc đều chấn động. Xảy ra chuyện gì? Chơi ạ. Bộ lạc trên dưới sôi trào, vô số người kinh hãi, không rõ ràng cho lắm, có ít người hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 10.000 dặm mây đen, đen nghịt làm cho người hoảng sợ. Tất cả mọi người không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng tới gần bộ lạc phía sau núi đám người, thì nhìn thấy người tại vách núi treo leo phía trên Cổ Trần. Là tộc trưởng. Từng tiếng kinh hô. Mọi người hiểu rõ. Đón lấy, một áp lực đáng sợ tràn ngập, có không ít người tại chỗ bị ép tới nằm xuống, từng cái hoảng sợ không thôi, quá đột nhiên. Nhanh lui lại. Lúc này thời điểm, đang huấn luyện hắc thổ kinh hãi, bước nhanh chạy như bay đến, lớn tiếng kêu to, nhắc nhở lấy các tộc nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, ào ào thối lui ra khỏi cái phạm vi này, nguyên một đám thất kinh thoát đi bộ lạc phía sau, không dám tới gần. Nơi đó đã thành một mảnh cấm khu. Không người nào dám tới gần, tất cả bộ lạc bên trong những sinh vật khác đều bị dọa đến hoảng sợ chạy tứ tán. Voi ma mút kêu sợ hãi, sư thiếu gào thét, liên đối lấy tôn này độc nhãn cự nhân đều hoảng sợ bước nhanh chạy trốn, rời đi cái phạm vi này. Thiên uy mạnh, quá mức đáng sợ. Không tốt, chứ muốn băng tán. Trên vách đá, Cổ Trần sắc mặt đại biến, nhìn lấy chính mình ngưng tụ thành hình một cái người chữ, tại khủng bố thiên uy phía dưới lại muốn sụp đổ. Hắn ám đạo không tốt, bộc phát ra toàn thân huyết khí, thậm chí chiến khí. Linh hồn ý chí ba cái hợp nhất trực tiếp rót vào một cái kia sắp sụp đổ văn trong chữ. Ông. Nháy mắt, văn tự ổn định lại, nhưng lại lung lay sắp đổ, dường như không chịu nổi cái kia cố uy áp lực lượng muốn sụp đổ. Dường như nó thì không nên xuất hiện một dạng, thế giới này, là không có loại này văn tự tồn tại, thuộc về lần thứ nhất xuất hiện tại man hoang đại thế giới. Không đủ. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, nhìn lấy như cũ không cách nào ngưng tụ ra văn tự, cảm giác lực lượng của mình vậy mà không đủ chống đỡ. Khắc ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Không, không thể buông tha, một cái không có văn tự chủng tộc, căn bản không tính một cái văn minh, càng không có truyền thừa khả năng. Cho dù có mạnh đến đâu, đều là năm bẻ bảy mảng, căn bản không có một cái thống nhất văn minh truyền thừa, càng không có cái này thuộc về mình lực ngưng tụ. Văn tự, thì là một loại văn minh truyền thừa cùng biểu tượng, thiếu đi nó liền không có ý nghĩa. Tất cả tộc nhân, thả tinh lực của các ngươi cùng ý chí, ta cần muốn lực lượng của các ngươi. Cổ Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp lên tiếng hét lớn, quần quận thanh âm truyền khắp toàn bộ trong bộ lạc bên ngoài, vô số người thần sắc chấn động, sửng sốt một chút. Phóng thích huyết khí. Hắc thổ dẫn đầu kịp phản ứng, gầm thét lập tức thả ra trong cơ thể mình quần quận huyết khí, trong nháy mắt vọt lên cao mấy chục trượng. Vâng! Cơ hồ tại trong tích tắc, bộ lạc bên trong mấy chục vạn người cùng nhau tỉnh ngộ lại, ào ào phóng thích mỗi người toàn thân huyết khí, hội tụ thành một cỗ. Từng đạo khói báo động bốc hơi, giáp bọc lấy nguyên một đám ý chí tụ đến, phát ra ù ù thanh âm, chấn thiên động địa. Nhìn đến mấy trăm ngàn tộc nhân thả ra vô lượng huyết khí cùng ý chí, Cổ Trần tinh thần chấn động, cường đại linh hồn chi lực tuôn ra, dẫn dắt đến tất cả mọi người huyết khí cùng ý chí toàn bộ rót vào cái kia văn trong chữ. Keng. Đông Long một tiếng vang thật lớn, vô biên huyết khí hội tụ, ý chí quan chú, dung hợp mấy chục vạn người huyết khí cùng ý chí lực lượng, cái kia văn tự nhấp nháy rực rỡ. Thanh đồng chi thư, khắc họa, là cấn. Cổ Trần hét lớn, hai tay vung đẩy, bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra một quyển thanh đồng chi thư, điều khiển một cái kia thành hình người chữ trong nháy mắt là cấn tại thanh đồng chi trên sách. Chỉ nghe len ken một tiếng, thanh đồng chi thư rung động, đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt thanh đồng quang huy, lộ ra một luồng thần thánh bất hủ khí tức. Nhân tự, là cấn, khắc sâu tại tờ thứ nhất, hàng ngũ như nhất. Thương thương thương. Chữ thứ nhất in dấu lên đi, thanh đồng chi thư lập tức tỏa ra vô lượng thanh quang, trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Ô ô. Đầy trời mây đen quần quận hội tụ, đáng sợ tiếng ô ô truyền khắp các phương, dường như quỷ khóc thần hào, chấn đến vô số người đầu váng mắt hoa. Xét đánh. Nháy mắt, một đạo đỏ thấm tia chớp đánh rớt, chính bên trong thanh đồng chi thư, bộc phát ra vô lượng lôi quang, ầm ầm tiếng nổ mạnh truyền ra, cả ngọn núi nổ thành bụi phấn. Thiên lôi cuồn cuộn, nói đến là đến, căn bản không kịp phản ứng, một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi rơi xuống, dường như không cần tiền một dạng nện xuống tới. Cổ Trần chính mình cũng sợ ngây người, bị từng đạo thiên lôi bao phủ ở nơi đó. Rầm rầm rầm. Bạo liệt thiên lôi oanh kích, đỏ thâm tia chớp, tím đen thiên lôi, vô cùng vô tận bổ đánh xuống, đem chỗ đó hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi quang hải dương. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, nguyên một đám ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân huyết khí suy yếu, hao tổn to lớn, nhưng từng cái không lo được những thứ này, phản mà gắt gao nhìn chằm chằm phía sau núi cái kia đầy trời lôi quang khu vực. Chỗ đó hoàn toàn hóa thành lôi vực, trên bầu trời từng đạo thiên lôi không ngừng oanh kích xuống, không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trận này thiên lôi trọn vẹn oanh kích 3 canh giờ, trên bầu trời mây đen mới dần dần tối lui, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt mất tung ảnh. Thiên kiếp, mặc danh kỳ diệu đến, lại mặc danh kỳ diệu rời đi. Cái kia cố quần quận thiên uy biến mất, để bộ lạc mấy chục vạn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại nhấc lên, tộc trưởng ra sao? Mọi người trong lòng lo lắng. Giờ phút này, bộ lạc phía sau núi, nguyên bản một ngọn núi không thấy, thay vào đó là một cái đáng sợ hố to ra hiện ra tại đó. Bốn phía cháy đen một mảnh, thậm chí ngưng kết thành một tầng tinh thể, tia tia lôi điện xen lẫn lấp lóe. Tại hố to dưới đáy, đứng đấy một người, đen sì xem ra bị đốt cháy khét một dạng, nhưng toàn thân trên dưới lại tràn ngập một tia một luồng thanh đồng quang huy. Giang giác. Cổ Chân nhẹ nhàng chấn động, bên ngoài thân cháy đen bộ phận bị chấn nát chốc ra, lộ ra một bộ hoàn hảo không chút tổn hại thanh đồng bí giáp, không có có thụ thương. Là được rồi. Hắn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước một quyển sách, thanh đồng chi thư, thì trôi nổi ở trước mặt của hắn, tản ra mông lung thanh đồng quang huy. Bên trong, có cái thứ nhất văn tự, người. Cái thứ nhất văn tự, thành công sáng tạo ra tới. Ta, thành công. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, bưng lấy thanh đồng chi thư, chậm rãi mở ra tờ thứ nhất, một cái phong cách cổ xưa văn tự chậm rãi hiện lên, lóe ra thanh đồng quang huy. Đó là người chữ, lộ ra một cỗ huyền ảo khí tức, dường như ẩn chứa lực lượng nào đó. Cái này là xuất hiện ở man hoang bên trong đại thế giới cái thứ nhất chữ Hán, người một chữ này, tại thiên kiếp phía dưới cuối cùng vẫn là thành công tới đỉnh, thu được tán thành. Cái chữ này Cổ Trần nhìn qua một cái kia sáng tạo ra người chữ xứng sở xuất thần. Hắn trong thoáng chốc cảm giác được cái chữ này ẩn chứa một cỗ khó lường sức mạnh to lớn, tựa hồ, chữ vẫn là một cái kia chữ, nhưng lại có chút không giống bình thường. Khẳng định không giống bình thường, có thể chiêu tới thiên kiếp đánh có thể tầm thường sao? Hô, cuối cùng thành công, đem kiếp trước văn tự sáng tạo ra tới là có thể được. Cổ Chân cười, nội tâm tuôn ra một cỗ kích động, còn có một loại thật sâu cảm giác tự hào. Cái thứ nhất văn tự thành công sáng tạo ra đến, kế tiếp, liền sẽ có càng nhiều văn tự bị hắn sáng tạo ra đến, đến lúc đó bộ lạc thậm chí nhân tộc thì nắm giữ chân chính văn tự truyền thừa. Đây là thuộc về nhân tộc chữ, thuộc về nhân tộc truyền thừa. Chương 208, Thiên biến. Cổ Chân hoàn thành chữ thứ nhất sáng tạo, đến đón lấy đem sáng tạo càng nhiều văn tự đi ra, hình thành một cái hoàn chỉnh truyền thừa. Có điều hắn không dám ở bộ lạc bên trong tiếp tục, mà chính là bản giao an bài một phen mới một mình rời đi bộ lạc, tiến vào núi rừng nguyên thủy bên trong. Trọn vẹn rời đi bộ lạc hơn 1000 dặm, mới tìm một tòa hoang vu đỉnh núi chuẩn bị tiếp tục. Ngay ở chỗ này đi. Thạch đỉnh núi, Cổ Chân nhìn ra xa bốn phía, phát hiện không có gặp nguy hiểm sau mới chuẩn bị bắt đầu. Hắn trước đó sáng tạo cái thứ nhất văn tự, dẫn phát động tinh khổng lồ, thiên kiếp không ngừng đánh rớt, sụp đổ một ngọn núi, như là tiếp tục nữa nói không chừng bộ lạc đều gặp nạn. Bất đắc dĩ mới rời khỏi bộ lạc, ở chỗ này tìm cái địa phương chuẩn bị tiếp tục sáng tạo tiếp xuống văn tự. Ông! Thanh đồng chi thư bay ra, lơ lửng tại trước mặt, Cổ Trần ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt quyển này thanh đồng chi thư. Phía trên có cái thứ nhất văn tự, đến đón lấy cũng là không ngừng ngưng tụ văn tự, in dấu in ở phía trên, triệt để ở cái thế giới này đánh lên lạc ấn. Chỉ phải thừa nhận ở thiên kiếp tẩy lễ khảo nghiệm, thì có thể thu được cái thế giới này thừa nhận, loại này văn tự liền có thể ra hiện trên thế giới này. Hiện tại, Cổ Trần mới biết được cái thứ nhất văn tự tự mình một người chi lực không cách nào ngưng tụ thành công, dựa vào bộ lạc mấy chục vạn người huyết khí ý chi mới có thể thành công. Bất quá đến đón lấy cũng không cần như vậy, bởi vì có cái thứ nhất văn tự xuất hiện, cái kia cố lực cản đã không phải là mãnh liệt như vậy. Vẹn vẹn hắn một người liền có thể thành công. Cho nên mới yên tâm dứt khoát rời đi bộ lạc tìm một chỗ không người tiếp tục hắn đại nghiệp. Cổ Chân uống trước phía dưới một ngụm nhỏ linh huyết, khôi phục được đỉnh phong trạng thái, yên lặng điều chỉnh chính mình tinh khí thần đạt tới đỉnh phong mới bắt đầu. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Cổ Chân há mồm phun ra một đoàn huyết dịch, toàn thân chiến khí sôi trào, cường đại ý chí rót vào trong đó, bắt đầu điều động huyết khí không ngừng khắc đục chữ thứ hai. Chữ thứ hai cũng là trời chữ. Khắc đục, trên hư không khắc đục một chữ thể. Sau đó là cấn khắc sâu tại thanh đồng chi trên sách. Toàn bộ quá trình rất nhanh, hao phí cựu thành huyết khí cùng ý chí cường đại lực mới dần dần thành hình. Cô long long. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, đầy trời mây đen quần quận hội tụ, lại một lần bao phủ tại trên đỉnh đầu. Tình cảnh này để Cổ Trần tâm thần nhảy một cái, tuy có dự cảm, nhưng tránh thức gặp được vẫn còn có chút dở khóc dở cười, đây là nào đây? Vừa mới chữ thứ nhất thiên kiếp xuất hiện coi như xong, hiện tại còn tới, xong chưa? Là cấn. Cổ Chân hét lớn, không lo được đỉnh đầu mây đen quần quận hội tụ, trực tiếp điều khiển ý chí cường đại đem cái thứ hai văn tự là cấn tại thanh đồng chi trên sách. Len ken một tiếng, thanh đồng chi thư chấn động, quang mang nhấp nháy, chữ thứ hai in dấu in ở phía trên. A. Rất nhanh, Cổ Chân phát hiện đỉnh đầu mây đen hội tụ, lôi điện lấp lóe, nhưng không có hạ xuống tới, ngược lại ngưng tụ không rời, rất cổ quái. Hắn kinh ngạc một phen, lại không thời gian để ý những thứ này, không ngừng là cấn, khắc lên chữ thứ hai. Rốt cục tại 9981 khắp thời điểm, triệt để in dấu lên đi. Chữ thứ hai, thành công. Thiên kiếp vì sao không hạ xuống? Cổ Chân ngạc nhiên. Hắn thành công là cấn chữ thứ hai, có thể thiên kiếp chỉ là hội tụ quần quận lôi vân, một mảnh đen kịt, căn bản không có hạ xuống tới. Tuy nhiên rất không minh bạch, nhưng Cổ Chân lại càng thêm cẩn thận, đây có phải hay không là tại tích xúc, chờ lấy lập tức mới bạo phát xuống tới. Vước hết trong lòng tạp nghiệm, Cổ Chân toàn tâm toàn ý khôi phục nhanh trong chính mình tiêu hao. Cái này chữ thứ hai cơ hồ tiêu hao cựu thành huyết khí cùng linh hồn ý chí. Bất đắc dĩ, Cổ Chân nắm chặt thời gian khôi phục, một miệng linh huyết, một mảnh huyết liên hoa muối ăn hết, rất nhanh liền điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Khôi phục lại về sau, Cổ Chân kinh hỉ phát hiện, tự thân huyết khí biến đến càng cường đại, linh hồn ý chí càng thêm ngưng luyện. Đây là chuyện tốt, hắn không chần chờ, tiếp tục ngưng tụ khắc họa chữ thứ ba thể. Đây là một cái chữ. Ầm ầm. Chữ thứ ba xuất hiện, trên bầu trời lần nữa chấn động. Lôi vân lăn lộn sôi trào, phát ra tiếng gầm gừ, càng tụ càng nhiều, lại không có hạ xuống. Đây là tích lũy lôi kiếp A. Cổ Chân cắn răng, đem chữ thứ ba lạc ấn tại thanh đồng chi thư, rất nhanh liền thành công. Thiên địa hai chữ thành công, một cỗ bảng bạc uy áp vọt tới, để Cổ Chân toàn thân trầm xuống, chỉ cảm thấy có vô biên cảm giác áp bách. Hắn có dám chần chờ, bởi vì cảm giác nhất định phải tiếp tục nữa, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Liều mạng. Cổ Chân cắn răng nuốt vào miệng lớn linh huyết. Huyết liên, bắt đầu khôi phục, làm khôi phục được đỉnh phong trạng thái sau tiếp tục ngưng luyện cái thứ tư chữ. Ầm ầm. Thời gian từng chút đi qua, cái này đến cái khác văn tự bị ngưng tụ ra, sáng tạo mà ra, trên bầu trời lôi vân một lần mở rộng, ngưng tụ, uy áp càng ngày càng kinh khủng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, cái này đến cái khác văn tự bị cổ trần sáng tạo ra tới. Hắn trực tiếp dập khuôn kiếp trước văn tự, không có cách, cổ văn căn bản không biết mấy cái, duy nhất biết đến cũng là tân hoa từ điển bên trong các loại văn tự. Đó là kiếp trước văn tự, chuyển tới, dẫn tới thiên địa biến đổi lớn, thiên kiếp không ngừng ngưng tụ áp xúc, lần lượt biến đến càng kinh khủng. Mỗi ngưng tụ thành công một cái văn tự, cổ trần tâm lý thì ngưng trọng một phần, cảm giác thân sức ép lên thì trầm trọng một phần, thiên uy hạo đãng. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua. Cổ trần như cũ tại ngưng luyện văn tự, mặt sắc mặt ngưng trọng, lần lượt hao tổn lại một lần lần khôi phục lại, huyết khí cường đại đến một cái đỉnh điểm, siêu việt thân thể cực hạn. Thân thể huyết khí quá cường đại, dẫn đến một đạo huyết khí khói báo động trực tiếp phóng lên tận trời, quấy lôi vân, dẫn phát to lớn kinh biến. Lần lượt ngưng tụ ra hoàn toàn mới văn tự, để lôi vân lần lượt mạnh lên điệp ra, thì liền cổ trần đều có chút kinh hồn bạt vía lên. Cái kia cỗ thiên uy, quá kinh khủng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, có phải hay không muốn đợi hắn hoàn thành sáng tạo về sau, thẳng tiếp một chút con hủy diệt những văn tự này liền mang theo hắn cùng một chỗ diệt. Cổ trần không thể không lo lắng à, đối mặt cái kia càng ngày càng kinh khủng lôi vân, mở rộng đã bao gồm hơn 100 dặm. Núi rừng bên trong, vô số dã thú, hung thú gào gào chạy tứ tán, toàn bộ sơn lâm đều bạo động. Cái kia bao phủ hơn 100 dặm khủng bố lôi vân, kinh động các phương. To lớn uy áp, ngọn núi đều bị ép tới lạnh rung lay động, sinh ra suy giảm, rừng cây sụp đổ, yên tĩnh như chết, không có một cái sinh vật dám tới gần cái phạm vi này. Mới hơn 1000 cái văn tự, thì có bực này khủng bố dị tượng, lập tức đức, cái này chơi lớn phát. Cổ trần sắc mặt tái nhợt, toàn thân đỉnh lấy vô cùng áp bách, cắn răng kiên trì, dường như thân thể cốt cách muốn bị đập vụn một dạng. Rất khủng bố. Nhưng hắn không thể buông tha, còn nhất định phải ngưng tụ lại, luôn cảm giác một khi từ bỏ không chỉ là chính mình thậm chí cả một tộc nhóm đều sẽ có điểm xấu phát sinh. Vậy liên tới mãnh liệt một số đi. Cổ trần không thèm đếm xỉa, đều đến cái này phần, không đường có thể lui, chỉ có hát vang tiến mạnh, thẳng tiến không lùi mới có thể có hy vọng. Ngưng tụ. Hắn hét lớn một tiếng, bạo phát, huyết khí ù ù, ý chí sôi trào, không ngừng rót vào, ngưng tụ cái này đến cái khác văn tự đi ra. Thương thương thương. Nguyên một đám hoàn toàn mới văn tự ngưng tụ mà ra, lít nha lít nhít, không ngừng lạc ấn tại thanh đồng chi trên sách. Giờ này khắc này, thanh đồng chi thư đã sớm thay đổi, khí tức huyền ảo khó lường, khủng bố tuyệt luân, căn bản cũng không rõ ràng đây là cái gì đẳng cấp bảo vật. Dù sao cổ trần in dấu lên hơn 1000 cái văn tự, thanh đồng chi thư thì biến đến không cách nào dự chắc. Cô long long. Một tờ lại một tờ, trọn vẹn 2999 cái văn tự in dấu lên đi, thanh đồng chi thư ông rung động, càng ngày càng kịch liệt. Mà lúc này, trên bầu trời lôi vân đã mở rộng đến 299 dặm, quần quận lôi phạt hội tụ, từng cái lôi long phi múa quay quanh, tản ra khủng bố thiên uy. Ầm ầm. Keng. Làm cổ trần ngưng tụ ra thứ 3000 cái văn tự, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tối xuống, núi lở đất nước, trời khóc gào, dẫn phát to lớn thiên biến. Cổ trần sắc mặt đại biến, cảm giác trên đỉnh đầu lôi vân đã không phải là thiên kiếp, mà chính là thiên phạt. 3000 cái văn tự thành hình, dẫn phát trời khóc gào, nhật nguyệt thất sắc, toàn bộ thế giới phảng phất muốn lâm vào đại hủy diệt bên trong, vô cùng khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Thiên biến. Vì sao ta cảm thấy một cỗ hoảng sợ cùng tim đập nhanh? Trong lúc nhất thời, man hoang đại thế giới các phương rung động, nguyên một đám sinh linh mạnh mẽ bỗng nhiên tỉnh táo, đều cảm thấy một cỗ nồng đậm tim đập nhanh. Phảng phất có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chuyện phát sinh. Thiên ý hỗn loạn, nhật nguyệt điên đảo. Bực này dị tượng, là đại kiếp dấu hiệu sao? Man hoang đại địa phía trên, từng đạo khí tức cường đại bạo phát, có cường giả khủng bố thức tỉnh. Thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, nhật nguyệt làm điên đảo, bực này đáng sợ dị tượng kinh động đến toàn bộ man hoang đại thế giới vô số cường giả. Các tộc sôi trào, cường giả động dung, trời cũng vì đó thất sắc. Giờ này khắc này, cổ trần căn bản không rõ ràng chính mình đã dẫn phát to lớn thiên tượng, chính mặt sợ hãi nhìn qua trên đỉnh đầu triệt để thành hình thiên phạt. Cái kia trùng trùng điệp điệp, dường như diệt thế đồng dạng thiên phạt rốt cục rơi xuống. Vâng. Đồng nhiên, một tiếng nổ vang truyền khắp nơi, một đạo khủng bố thiên phạt đánh rớt, chính bên trong thanh đồng chi thư, liên đối lấy cổ trần đều thẳng tiếp bao phủ đi vào. Thiên phạt rơi xuống, giống như một đầu diệt thế sông dài, một mảnh trắng xóa bao phủ xuống tới. Chương 209, truyền thừa chí bảo. Rầm rầm rầm. Mênh mông thiên phạt đánh xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, vô cùng vô tận giống như bao phủ xuống tới, đem phương viên 3000 mét bên trong sơn lâm triệt để hủy đi. Chỗ đó hình thành một cái hố trời. Bên trong tràn ngập vô cùng lôi phạt, màu đỏ thắm, màu đen, màu xanh lam, tử sắc, kim sắc chờ một chút các loại thiên lôi xen lẫn, hóa thành lôi chỉ. Thiên phạt, vô cùng kinh khủng, từng đạo bổ xuống, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, hoàn toàn cũng là mang theo hủy diệt mà đến. Nó không giống thiên kiếp một dạng, có dừng lại, thiên phạt là không có, mà lại lần này thiên phạt so với cổ trần lần trước tao ngộ thiên phạt càng kinh khủng gấp trăm lần. Từng cái lôi xà hội tụ, hóa thành các loại lôi long trực tiếp đánh xuống, hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn thất sắc. Toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động, man hoang đại thế giới, các phương cường giả đều kinh hãi, cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cùng bất an. Còn có cường đại tồn tại lấy bí pháp thôi toán đến mơ hồ hình ảnh, nhìn thấy mênh mông thiên phạt diệt thế khủng bố tráng cảnh. Thiên phạt. Man hoang bình nguyên chỗ sâu, trong một tòa thần miếu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, vô số sinh vật cường đại nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắc vụ tràn ngập bên trong, một đôi kinh khủng con ngươi sáng lên, nhìn về phía thiên phạt vị trí. Nhật nguyệt điên đảo, thiên ý hỗn độn, đại kiếp sắp tới dấu hiệu a. Cái kia âm thanh khủng bố truyền ra, đánh chết không ít cấm khu phụ cận sinh vật. Nơi này cất giấu một tôn đáng sợ đồ vật, bị cái này kinh hãi thiên dị tượng cho giật mình tỉnh lại. Không ngừng nơi này, Bách Man Sơn trung ương, một mảnh hoang vu chỗ chết nội bộ, vô cùng hoang vu chi khí khuếch tán, vạn vật chết hết. Thiên biến. Một cái khàn khàn âm thanh khủng bố truyền ra. Bách Man Sơn chỗ sâu, ẩn giấu đi đáng sợ tồn tại, bị thiên tượng kinh động. Đông Cực Châu, Nam Hỏa vực, Bắc Đại Hoang, Tây Linh Trạch, Trung Thiên vực, vô cùng biển chờ một chút các phương đại vực bên trong, một số kinh khủng tồn tại thức tỉnh, có sinh vật đáng sợ xuất hiện. Những thứ này cường đại tồn tại, đều không ngoại lệ, đều cảm nhận được thiên biến dấu hiệu, dị tượng nhiều lần ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt đều điên đảo. Thiên đạo hỗn độn. Dị số. Tất có đại kiếp. Từng đạo đáng sợ khí tức bạo phát, dẫn phát động tinh khổng lồ, các đại khu vực trong, man hoang các tộc cường giả đều đã bị kinh động. Có cường giả thôi diễn, có cường giả dùng bí thuật diễn biến, đáng tiếc chỉ có thể bắt được một tia mơ hồ cảnh tượng, trắng xóa diệt thế chẳng cảnh căn bản là không có cách suy tính ra. Số trời đã bị cải biến, thiên ý mông lung, biến đến hỗn độn, hết thảy đều bị cải biến. Đây là đại kiếp dấu hiệu, man hoang các tộc cào hào điều tra lên, muốn tìm ra đại biến ngọn nguồn, từ đó mặt sát. Đáng tiếc, tại loại thiên tượng này đại biến phía dưới, căn bản không thể nào tra được, càng không cách nào tra được cụ thể. Ngoại trừ Bách Man Sơn phụ cận có phát giác, nhưng ở Bách Man Sơn trung tâm trong cấm địa, một cái kia khí tức khủng bố lại chưa từng xuất hiện. Liền mang theo man hoang bình nguyên trong cấm khu tôn này không biết tồn tại, cũng chỉ là nhìn thoáng qua thì không có chú ý, dường như không thèm để ý. Cổ Trần không biết, chính mình lần này cử động trực tiếp đã dẫn phát nhiều biến hóa lớn, ngay cả thiên tượng cũng thay đổi. Hắn hiện tại chính thừa nhận vô cùng thiên phạt oanh kích, hủy diệt, một lần đánh cho thân thể của hắn nứt toác, gặp trọng thương. Rầm rầm rầm. Vô cùng thiên phạt đánh rớt, để cổ Trần đều khó có thể chịu đựng, thuận trên thân hạ phá nước, thanh đồng bí giáp bị oanh phá nát không chịu nổi. Thậm chí không dám có mảy may giữ lại, cường đại nhất thanh đồng thạch kiếm đều tế ra đến, thanh đồng ấn tỷ cùng nhau ném ra ngăn cản thiên phạt. A. Trong hố trời, vô cùng thiên phạt tuôn ra vào thân thể, không ngừng phá hư, để cổ Trần nhịn không được kêu thảm. Hắn đứng ở nơi đó, căn bản là không có cách động đậy, vô cùng thiên uy áp tại thân thể, một mực tập trung vào hắn cùng bên cạnh thanh đồng chi thư. Cổ Trần thân thể cháy đen, lít nha lít nhít vết rách giao thoa, huyết dịch vừa tuôn ra thì hóa thành cho tàn biến mất, toàn bộ thân thể bị vô cùng thiên phạt bao phủ, phá hư. Còn tốt, nhục thể của hắn cường đại, có tiên thiên chân thể đại viên mãn, tương đương với đỉnh cấp tiên thiên chân khí cường độ mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa còn có tiên thiên thanh đồng thạch kiếm cùng thanh đồng ấn tỷ thủ hộ, mới miễn cưỡng ngăn trở, nhưng thiên phạt không ngừng nghỉ, không hủy diệt thanh đồng chi thư giống như thì không bỏ qua. Thiên phạt trọn vẹn bổ 3 ngày 3 đêm, rốt cục xuất hiện yếu bớt, lộn mấy vòng thì dần dần tán đi, giống như tiêu hao hoàn tất. Cùng ngày phạt tán đi, hố trời cấp độ, lít nha lít nhít tinh thể kết cấu lóe ra quang mang, có từng đạo lôi điện giao thoa ngang dọc. Tại hố to dưới đáy, nằm sấp một cái đen xì hình người, toàn thân bốc lên các loại hồ quang điện, tản ra một cỗ than cốc vị đạo. Đó là cổ Trần, bị thiên phạt bổ 3 ngày 3 đêm, hơi thở mong manh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu một dạng, thê thảm vô cùng. Cổ Trần bị thiên phạt đánh cho nửa chết nửa sống, thân thể hoàn toàn bị phá hư, thể bên trong lực lượng khô kiệt, linh hồn ý chí bị trọng thương. Tử phủ bên trong rách nát không chịu nổi, 3 cái linh hồn hắc động đang bị vô cùng thiên phạt tràn ngập, khó có thể ma diệt, thì muốn hỏng mất. Linh hồn thể bị từng đạo thiên phạt xiềng xích vây nốt lấy, không ngừng ma diệt lấy linh hồn của hắn ý chí, một chút xíu tiêu diệt linh hồn của hắn. Nhưng cổ Trần điên cuồng vận chuyển lấy lục đạo luyện hồn thuật, một chút xíu tiếp tục chống đỡ. Trọn vẹn thành 3 ngày 3 đêm mới vượt qua một kiếp này. Tình huống của hắn thật không tốt, thân thể, linh hồn lọt vào vô cùng tổn thương nghiêm trọng, có thể nói là xuất đạo đến nay lớn nhất một lần nguy cơ. Ông ong. Lúc này, một quyển sách phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống từng đạo thanh đồng quang huy, một chút xíu làm dịu hắn cháy đen thân thể. Dần dần, cổ trần thân thể cháy đen vỏ ngoài chốc ra, lộ ra bên trong tân sinh hoàn mỹ cơ thể, cường đại như một, càng thêm cứng cỏi. Ẩn ẩn lộ ra một tia một luồng tiếng len keng, dường như bảo vật đồng dạng lưu động quang huy. Đây là thân thể thuế biến mạnh hơn thể hiện, đại nạn không chết, phá rồi lại lập, nhục thân ẩn ẩn bước vào cao hơn một cái cấp độ, đạo thể. Không, chỉ là nửa bước đạo thể mà thôi. Bất quá coi như thế, cổ trần đã thoát ly nguy hiểm, thể nội huyết khí nhanh chóng tràn đầy, đứt gãy xương cốt từng cái chữa trị, biến đến càng cường đại. Trên thân thể vết rách một chút xíu chữa trị, bắp thịt núc ních, triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Có thể là trong linh hồn vẫn tồn tại uy hiếp, có vô cùng thiên phạt tràn vào trong đó, kém chút tiêu diệt linh hồn của hắn ý chí. Lục đạo luyện hồn, thôn thiên thực địa. Đồng nhiên, hét lớn một tiếng theo tử phủ thức hải truyền đến, ba cái linh hồn hắc động cùng nhau chấn động, bộc phát ra một cỗ vô tận lực lượng, ù ù chuyển động, mài nhỏ từng đạo thiên phạt. Linh hồn của hắn đột phá, ở trên trời phạt tẩy lễ phía dưới lần nữa thuế biến, lục đạo luyện hồn thuật điên cuồng vận chuyển, ba cái linh hồn hắc động biến đến càng kinh khủng, thôn phệ vô lượng thiên phạt chi lực. Ông. Cuối cùng, cái thứ tư linh hồn hắc động xuất hiện, lục đạo luyện hồn thuật thành công đột phá tầng thứ tư, ngưng tụ ra bốn cái linh hồn hắc động, lực lượng mãnh liệt hơn. Cơ hồ lập tức, tràn vào tử phủ thức hải thiên phạt chi lực toàn bộ bị nuốt hết đi vào, ma diệt lấy thôn phệ sạch sẽ, lớn mạnh chính mình. Cổ trần linh hồn thể phát sáng, ba tấc tiểu nhân, sau lưng bốn đạo linh hồn vầng sáng thủ hộ, toàn thân trên dưới quay quanh lấy từng đạo các loại thiên phạt. Một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra, dường như thiên uy, lại như là một cỗ thần tính uy áp. Cuối cùng còn sống. Rất lâu, hố trời cấp độ, cổ trần chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất bò dậy. Hắn ngồi dưới đất, sững sờ nhìn qua bốn phía vô cùng khủng bố hố trời, trên đỉnh đầu, một quyển thanh đồng chi thư lơ lửng, rủ xuống từng đạo thanh quang. Hắn biết, chính mình thành công. Thanh đồng chi thư biến đến không đồng dạng, phía trên lạc ấn lấy chỉnh một chút 3.000 cái văn tự, hoàn toàn mới văn tự, mỗi một cái văn tự đều lóe ra thanh đồng quang huy, bất hủ bất diệt. Những chữ này lộ ra một cỗ huyền ảo, ẩn chứa khó lường sức mạnh to lớn, liền xem như cổ trần đều khó mà phân biệt, không thể nào hiểu được. Nhưng có một chút hắn biết rõ, thanh đồng chi thư đã trải qua lần này thiên phạt, hoàn toàn lột sắc thành vì một kiện chân chính truyền thừa văn minh trí bảo. Đến mức đẳng cấp, cổ trần không được biết, giống thật mà là giả, nhưng lại có tuyệt đối lực lượng cường đại, vẹn vẹn lực lượng phòng thủ tới nói, hắn đều không đánh tan được. Mà một khi kích hoạt lên thanh đồng chi trên sách 3.000 cái văn tự, liền có thể bộc phát ra kinh thiên sức mạnh to lớn. Lần này động tĩnh quá lớn, tranh thủ thời gian chuồn đi. Cổ Trần bỗng nhiên tỉnh táo, thu hồi thanh đồng chi thư, để vào tử phủ thức hải, trực tiếp đứng dậy nhảy lên bay lên không trung, bộc phát ra lớn nhất tốc độ rời đi. Hắn biết, lần này động tĩnh quá lớn, 300 dặm thiên phạt lôi vân, quả thực kinh thiên động địa, mà lại lần này làm ra thiên tượng quá kinh khủng, không thể không cẩn thận. Quả thật đúng là không sai, hắn vừa mới rời đi không lâu, nơi này thì xuất hiện từng đạo đáng sợ khí tức, có khủng bố thần niệm khẽ quét mà qua. A, hư không bên trên truyền đến một tiếng kinh nghi, có cường đại ý chí áp xuống tới, một tiếng ầm vang, trời đất sụp đổ. Chương 210, mạo hiểm, ẩn nút. Siêu. Một bóng người cấp tốc lướt qua sơn lâm, đột nhiên dừng lại. Không tốt. Cổ Trần sắc mặt cứng đờ, thân thể ác hàn, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm ác ý vọt tới, tay chân rét lạnh. Đó là một cỗ cường đại ý chí, khẽ quét mà qua. Hắn cảm giác mình bị phát hiện. Ông. Ngay tại hắn kinh dị thời khắc, tử phủ bên trong truyền đến một tiếng ngao ngọng, thanh đồng chi thư bỗng nhiên tuôn ra một cỗ thần bí quang mang, 3.000 cái chữ thể cùng nhau lấp lóe, xen lẫn thành một màn ánh sáng bao phủ thân thể của hắn thậm chí linh hồn. Cơ hồ trong nháy mắt, cổ Trần dường như biến mất không còn tăm tích, không giữa phiến thiên địa này. Người khác ở nơi đó, nhưng lại không cách nào cảm ứng được mảy may. Ầm ầm, bầu trời chấn động, có cường đại ý chí khẽ quét mà qua. Quái thai. Một cái kinh ngạc thanh âm truyền đến, dường như đến từ trên 9 tầng trời. Cái kia một cỗ ý chí, một lần lại một lần đảo qua mảnh rừng núi này, đáng tiếc cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cổ Trần một cử động nhỏ cũng không dám, cứng lại ở đó, mồ hôi lạnh trên trán là tả chạy xuôi xuống tới, lưng phía trên bước lên một chút hơi lạnh. Sau một hồi, cái kia một đạo thần bí ý chí biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ. Cổ Trần vuốt một cái mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Vừa mới loại kia cảm giác rất đáng sợ, không biết khủng bố ý chí quét tới. Hiển nhiên là trước đó đã nhận ra cái gì mới đúng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể phát hiện. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, nếu là bị phát hiện khẳng định thảm rồi. Còn tốt chính là, Tử phủ thức hải bên trong thanh đồng chi thư vậy mà đem hắn cho che lấp đi lên, ngay tại người ta ý chí không coi vào đâu ẩn tàng. Thanh đồng chi thư, lại có thể che giấu khí tức của mình, thậm chí che đậy tất cả, để hắn không bị cái kia cô ý chí phát giác. Tranh thủ thời gian trốn mất. Cổ Trần thân thể chấn động, trực tiếp bạo phát tốc độ lớn nhất trốn mất, không đi nữa khả năng thì thật muốn phiền phức lớn rồi. Một đường chạy vội, vòng vo vài vòng mới dám trở lại bộ lạc của mình bên trong. Ngồi tại thanh đồng trong đại điện. Cổ Trần như cũ có chút lòng còn sợ hãi, tâm phanh phanh trực nhảy, quá kích thích. Hô, trước đó cái kia cố ý chí là bực nào tồn tại, tại trước mặt nó dường như một con run dế giống như nhỏ bé. Cổ Trần nói một mình, thần sắc ngưng trọng vô cùng, hồi tưởng đến trước đó tao ngộ thật mạo hiểm vạn phần. Nếu không phải thanh đồng chi thư che lấp ẩn giấu đi hắn, khả năng đều bị phát hiện rồi. Ông! Chỉ thấy, cổ Trần mi tâm phát sáng, một vệt ánh sáng bay ra, hóa thành một quyển thanh đồng chi thư phiêu phù ở trước mắt. Quyển sách này, toàn thân thanh đồng cấu tạo, 9 tốc dày, tổng cộng có 81 trang, mỗi một trang phía trên đều có lít nha lít nhít kiểu chữ. Chỉ một chút 3.000 cái chữ, có lẽ cũng là đại biểu cho 3.000 đại đạo cực hạn, đương nhiên có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặc kệ như thế nào, cổ Trần xem như hoàn thành chính mình kinh thế chi tác, đã sáng tạo ra một bộ thuộc về bộ lạc thậm chí nhân tộc văn tự. Những văn tự này, là kiếp trước văn tự, 3.000 cái chữ thể, mỗi một cái đều ẩn chứa một loại huyền ảo sức mạnh khó lường. Một khi kích phát hoặc là lĩnh ngộ, nhất định có thể có được lực lượng cường đại. Có lẽ, những chữ này ra hiện ở cái thế giới này về sau, liền đã sinh ra thật không thể tin biến hóa, có được khó lường sức mạnh to lớn. Cổ Trần thậm chí đang nghĩ, bản này thanh đồng chi trong sách chữ, đến cùng ẩn chứa như thế nào ảo diệu. Mặc dù nói là hắn sáng tạo, nhưng kỳ thực cũng là chiếu truyền tới, những chữ này căn bản không tính là hắn tạo nên, bởi vì hắn cũng không thể trưởng khống chữ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Có lẽ có thể lĩnh hội. Nhưng bây giờ còn chưa được, cho dù là hắn chế tạo ra cũng không có thể trong khống chế lực lượng. Được rồi, về sau chậm rãi lĩnh ngộ chính là, có lẽ, 3.000 cái chữ ra hiện ở cái thế giới này đã trải qua thiên phạt tẩy lễ, đã sớm ẩn chứa một loại nào đó quy tắc. Cổ Trần như có điều suy nghĩ suy đoán, những chữ này thể, bởi vì đã nhận lấy cái thế giới này thiên phạt tẩy lễ sau nắm giữ một ít quy tắc. Chỉ cần tương lai chậm rãi hiểu thấu đáo bên trong huyền bí, nhất định có thể nắm giữ những chữ này thể lực lượng. Từ đó bước chân quy tắc chi lực. Hiện tại mà nói, cổ Trần còn không có thực lực này, tầng thứ không đến, ngươi căn bản là không có cách lý giải cấp độ này lực lượng. Xem ra, lần này tạo tự động tĩnh quá lớn, gây nên một số kinh khủng tồn tại chú ý, trước hết hảo hảo mà ẩn nút một đoạn thời gian. Cổ Trần yên lặng suy nghĩ, đến đón lấy nhất định phải ẩn nút lên, thật tốt phát triển, không thể lại lãng, thậm chí không thể lại làm ra bực này động tĩnh tới. Mạng chỉ có một khi bị cái nào đó kinh khủng tồn tại để mắt tới. Trực tiếp một cái ý niệm trong đầu nghiền nát cái kia thì thật thú vị. Thu thập tâm tình, cổ Trần mới chăm chú xem xét bản này tự mình chế tạo thanh đồng chi thư. Mở ra tờ thứ nhất, phía trên chữ thứ nhất cũng là nhân tự. Cổ Trần linh hồn ý chí chìm vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, hy vọng có thể lĩnh ngộ ra một số thật không thể tin lực lượng tới. Chỉ tiếc, tìm hiểu cả ngày, cổ Trần vẫn là không hiểu ra sao, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng cảm giác được chữ trong cơ thể cất giấu vô cùng huyền bí cùng lực lượng. Nhưng chính là không được môn mà vào, có chút bực bội. Có lẽ, hiện tại ta căn bản không có tư cách hiểu thấu đáo chữ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Cổ Trần trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ như vậy, kỳ thật cũng rất bình thường. Bất quá còn tốt một điểm là, cổ Trần có thể nắm giữ bản này thanh đồng chi thư, thậm chí có thể kích phát bên trên 3.000 kiểu chữ hình thành phong ngự. Có điểm này như vậy đủ rồi, chí ít có thể trưởng khống quyển sách này, còn có thể kích phát bên trên kiểu chữ lực lượng làm thủ hộ. Hoặc là dùng để trấn áp địch nhân. Cổ Trần lại thêm một cái đòn sát thủ cùng át chủ bài. Thanh thanh thật thật cậu thả lấy làm ruộng, phát triển, tu luyện. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói câu, thu hồi thanh đồng chi thư, bắt đầu tính tọa vận chuyển nguyên thủy ma thể tu luyện, rèn luyện thân thể của mình. Đã trải qua một kiếp này, cổ Trần thân thể đã nửa chân đạp đến nhập tiên thiên đạo thể cấp bậc. Tu vi đồng dạng bước vào một cái cực đỉnh, thể nội một con suối bên trong dâng trào ra một cỗ sền sệt vô cùng trạng thái dịch chiến khí. Rót vào toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào. Trong thân thể huyết dịch sền sệt vô cùng, sắp phát sinh thủy biến, dường như tùy thời đều có thể ngưng tụ ra chính mình cường đại chân huyết. Lại tiếp tục 2 tháng, có lẽ liền có thể nước chảy thành sông ngưng tụ chân huyết, cho mình tới một lần hoán huyết. Cổ Trần mở mắt ra, hài lòng gật đầu, đối tu vi của mình có chính xác tính ra, chỉ chờ nước chảy thành sông tự động ngưng luyện chân huyết. Một khi ngưng luyện thành công, liền có thể cho mình hoán huyết, đem lúc đầu huyết dịch đổi thành một loại cường đại hơn chân huyết. Thực lực sẽ cường đại hơn. Trên lý luận tới nói, một cái bình thường sinh linh, chỉ có thể ngưng tụ 9 giọt chân huyết, cái này là cực hạn, đương nhiên là có thiên tài không tại cái phạm vi này.